Chương 58, lá đỏ khắp núi người đăng, ế ư ơ được rồi, đều đừng tại đây như đứng, đi vào đi. Thì tợ tổ theo trong túi móc ra một bộ tinh thạch tạo kính mắt đeo lên, cười híp mắt phá vỡ tử tinh ngoài tháp hơi có vẻ ngưng trệ bầu không khí. Lao hoa báo tính cách vốn là vội vàng sao động nóng nảy, càng không am hiểu cùng tư lưu, lập tức buồn buồn nói câu, liền ngươi sẽ làm người hiền lành. Hắn khô gầy trên gương mặt hai đạo thật sâu pháp lệnh xăm xuống phía dưới phiết, mắt nhìn Tô Lạc Lạc, ta lúc đầu cũng không có khi dễ nhà ngươi thú nhân, là chính hắn không may. Tô Lạc Lạc lập tức nhăn nhăn lông mày, hao tâm tổn trí điều hòa bầu không khí hì tở tổ, sẽ không nói chuyện có thể hay không đừng nói. Lao hoa báo không nói lên mắt, xoay người rời đi, trước khi đi ánh mắt tại sở xỉ ủ tâm kia hiện ra tái nhợt khuôn mặt tuấn tú bên trên quét một vòng, lầm bầm một tiếng, tiểu tử thúi còn thật biết trang. Ban đầu ở khu mỏ quặng thời điểm, liền số tiểu tử này liều mạng nhất, trên đùi hắn thương cũng chỉ là nhìn từ bề ngoài không nghiêm trọng, kỳ thật ký khế sách thời điểm xương cốt đã nát không sai biệt lắm, nếu không phải khu mỏ quặng cái hoàn cảnh kia áp chế trong cơ thể hắn ô nhiễm, này thú nhân có thể chờ hay không đến bị cái này tiểu giống cái an ủi ngày nào đó còn chưa nhất định đâu. Lao hoa báo thổ tào thuộc về thổ tào, mặt mày trong lúc đó không chỉ không có oán trách, ngược lại còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn nhớ được lúc trước tiểu tử này trước khi đi muốn nhiều lạnh lùng lại nhiều lạnh lùng, không chỉ mua đoạn tình tuyệt yêu chạm thú quả, còn cố ý đi một chuyến sâu khu mỏ quặng, dùng những cái kia bén nhọn khoáng thạch phá vỡ ra thịt, lộ ra bên trong vỡ vụn gai xương. Đối với hành động này mục đích, cùng hắn cùng một chỗ đào quá mỏ các thú nhân còn chia làm hai phe cánh, ta cảm thấy cái kia thú nhân rất ghét bỏ trong nhà tiểu giống cái, hoa nhiều như vậy tình tệ chuyên môn mua cái đoạn tình tuyệt yêu chạm thú quả, này không bày rõ ra muốn cùng giống cái tách ra sao. Một cái thằn lằn tộc thú nhân móp méo miệng, chờ coi được rồi, này thú nhân trở về liền phải quăng kia giống cái. Một cái u buồn mèo ba tư phản bắt hắn, ta ngược lại là cảm thấy khả năng này là nghĩ thăm dò một chút trong nhà tiểu giống cái vẫn yêu không yêu hắn, dù sao này thú nhân câm nhất còn tàn, bình thường giống cái cũng sẽ không muốn vô dụng như vậy thú nhân, không có khả năng cùng với hắn một chỗ. Chỉ là vô luận cái kia trận doanh, tất cả mọi người nhất trí cho rằng sở xì ủ cùng Tô Lạc Lạc là không thành được. Sở xì ủ tựa như một đoàn thiêu đốt giá thú, từ bên ngoài xem là lạnh lùng băng xương cùng sương mù, kỳ thực bên trong khỏa đầy bạo ngược liên hỏa, dạng này thú nhân, làm sao lại cùng một cái mảnh mai giống cái cùng một chỗ. Lấy hắn ngạo mạn, có lẽ là dự định trước thăm dò, sau đó cao cao tại thượng đâm thủng tiểu giống cái rối trá khuôn mặt, tiếp lấy nhường nàng ăn vào đoạn tình tuyệt yêu chạm thú quả. Lão đàn nạ cũng nghĩ như vậy, hai người giống báo vì gian, liền đợi đến xem kịch vui. Lão hoa báo chờ a chờ, không đợi được sở xỉ ủ cùng Tô Lạc Lạc chia tay, ngược lại chờ được hắn vô sỉ đến cực điểm, trước mặt mọi người đem Tô Lạc Lạc bắt đi tin tức. Kết hợp với tình huống hiện tại xem xét, được rồi, không cần phải nói, này thú nhân tám thành chính là thật coi trọng người ta, các loại đùa nghịch thủ đoạn ôm mỹ nhân về, hết lần này tới lần khác mỹ nhân vẫn là cái đần. Toàn thân trên dưới đến cùng sợi tóc đều sắp bị cái này thu ký hiệu, còn không có phát hiện hắn âm hiểm xảo trá chân diện mục. Thì thợ tổ cũng là đủ bất đắc dĩ, sẽ lý nạ gửi thư nói cái này gọi Tô Lạc Lạc tiểu giống cái gì cũng tốt, chỉ là có chút quá tin tưởng tóc bạc thú nhân, hắn hoài nghi lúc trước tóc bạc thú nhân ở tìm phối ngô kỳ, nhường hắn kiểm tra thời điểm hỗ trợ cha một chút. Này làm sao cha? Toàn thế giới có được tìm phối ngô kỳ loại này đặc thù đồ chơi thú nhân một cái bàn tay tính ra không quá được. Duy nhất một bản ghi chép tìm phối ngẫu kỳ sách vẫn là dụ lì an chống trước di vật, phía trên ngược lại là tổng kết mấy điểm tìm phối ngẫu kỳ thú nhân đặc thù, có thể chỉ là tìm phối ngẫu kỳ thú nhân thực lực không chỉ sẽ không hạ thấp ngược lại sẽ còn tăng cường đầu này liền không mấy cái thú nhân có thể làm được. Càng đừng đề cập cái khác. Thì thợ tổ đối với thăm dò ra tóc bạc thú nhân có hay không ở vào tìm phối ngẫu kỳ điểm này hoàn toàn không ôm hy vọng. Hắn cùng gấu mập mạp lên tiếng chào, mang theo một người một thu vào tử tinh tháp. Tử tinh tháp phòng cùng phỉ thúy rau cải trắng bề ngoài đồng dạng viết ngoáy, bên trong trống rỗng, dùng hắc tinh ngăn cách ra 10 cái gian phòng. Phía trên treo tấm bảng gỗ, viết dược thảo thất, phòng tài liệu, ngoại thương khâu lại thất, công cụ thất chờ chút. Tô Lạc Lạc đi theo Hỉ Tở Tổ, vào tận cùng bên trong nhất gian nào thú xăm ô nhiễm chuyên dụng thất. Trong phòng rất trống trải, chỉ có một cái bàn hai cái ghế, mấy cái buồn hoa cùng mấy cái lông dài thỏ. Tô Lạc Lạc ngồi tại sở CU bên người, thay hắn mở ra trên mắt màu đen bại. Tinh thạch lát thành mặt đất chết xạ ra bạch chói mắt ánh sáng, tại hắn nhạt màu lông mi dài bên trên tung xuống một vòng sáng ảnh. Sở CU trừng mắt lên, khi nhìn rõ trước mặt thú nhân tướng mạo lúc một trái tim chìm vào đáy cốc, Hỉ Tở Tổ, thần phù hộ chi ý đi. Đại lục đệ nhất dược thảo sư, tuổi tác không biết, thực lực không biết, chủng tộc không biết, lấy một tay xuất thần nhập hóa y thuật nổi tiếng thú nhân đại lục, am hiểu nhất trị liệu thú nhân ô nhiễm bệnh, thập phần thần bí, vạn tinh có mời. Nếu như tại cái khác trong luân hồi, có thể đang rơi xuống một thân tàn tật lúc trước gặp được Hỉ Tở Tổ, hắn có lẽ sẽ cao hứng. Nhưng bây giờ, tại hắn cùng tiểu thê tử ở chung thời gian chỉ còn lại không tới 30 thú lúc ngay sau đó, hắn đầy trong đầu chỉ có Hỉ Tở Tổ một hạng 10 phần nhỏ chúng nghiên cứu, liên quan tới thú nhân tìm phối ngẫu kỳ tập tính tổng kết cùng áp dụng dược thảo bách khoa toàn thư, vừa nghĩ tới hắn phí hết tâm tư muốn giấu giếm chuyện sắp bị bạch trần. Sở Si U miệng hạ ánh mắt liền càng ngày càng âm trầm, thân thể căng cứng, là vận sức chờ phát động, sắp sử dụng ra một kích trí mạng điểm. Báo. Sở Si U, chớ khẩn trương. Gặp hắn vừa cùng Vu Y đánh cái đối mặt liền khẩn trương đến toàn thân phát run, Tô Lạc Lạc đội vàng đem một cái tay khác cũng khoác lên hắn nóng lên bàn tay bên trên, một đôi cắt đồng tử bên trong viết đầy nghiêm túc, ta hội một mực cùng ngươi. Sở Si U. Hắn rủ xuống lông mi dài, chặt đáy mắt vẻ phức tạp. Nhạy cảm như hắn, như thế nào lại không chú ý tới tiểu thê tử sáng nay xa cách cùng thăm dò? Thế nhưng là hắn không biết muốn thế nào thẳng thắn. Sợ hơn nàng biết hắn ở bên ngoài làm hết thảy. Vô luận là bị tiểu thê tử mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ bán cu ly kiếm tiền phương thức, vẫn là kiếm được tinh tệ sau mua yêu đương thu nhất định xem, truy cầu giống cái 18 cái tiểu kỹ xảo, chín thành thú nhân này không biết tìm phối ngẫu phương thức đại bạch trần, thú nhân cùng giống cái thân ký hiệu nam mật 208 thước, đều để hắn tính thai nóng hổi, á khẩu không trả lời được. Mà cuộn lại xấu xí hình thú, dính đầy máu tươi hai tay, đã từng muốn giết chết ý nghĩ của nàng, càng giống một thanh vô hình công xiềng, nhường tâm hắn bên trên đau đớn cùng phim nhật tăng, khó có thể mở miệng. Sở Sĩ Vũ chưa bao giờ khoảnh khắc như thế càng may mắn quá hắn bởi vì thú xăm ô nhiễm mang tới tàn tật. Hắn có thể chứa làm nghe không được, không nói được, chỉ là bị động chờ đợi tiểu thê tử làm ra lựa chọn của nàng. Màu băng làm con ngươi hơi đổi, Sở Sĩ Vũ thẳng chân dài tại mặt đất rơi xuống cái bóng. Sức mạnh tinh thần vô hình xúc giác tại cái bóng bên trong ngưng kết, nhúc đích, mơ hồ tạo thành một đạo xấu xí thân thể. Những cái kia là Sở Sĩ Vũ số 2 thu về sau lưu lại hải cốt, nếu như kế hoạch của hắn thất bại, 30 thú thời điểm còn đem lâm vào luân hồi, những thứ này còn sót lại xuống tinh thần lực hội một lần nữa nguyên hóa thành hắn. Hầu ở bên người nàng, dần dần làm một cái mảnh vụ thu, nhường nàng hết hy vọng, sau đó một mình tại thống khổ cùng mưa xối xả bên trong hóa thành một biển. Bọn họ còn không có chính thức liên kết, lấy tiểu giống cái điều kiện, nàng hội tại cái này trong luân hồi tìm được so với hắn càng thẳng thắn, càng có thể làm bạn nàng thú nhân, một cái, hai cái, hoặc là rất nhiều cái. Ôi chao, Lạc Lạc A, ngươi cái này bạn lữ nói thế nào khóc liền khóc. Thì tờ tổ đoán được tóc bạc thú nhân hội môi ngữ, xoay người che mặt, mười phần bất đắc dĩ mở miệng, ta này còn cái gì kiểm tra đều không có làm đâu. Trên mu bàn tay truyền đến nóng rất xúc cảm. Tô Lạc Lạc túi đầu xuống, trông thấy từng khỏa giọt nước theo Sở Sĩ Vũ đôi mắt rơi xuống, đập trên tay nàng. Nàng nàng trừng mắt nhìn qua yên lặng rơi nước mắt tóc bạc thú nhân, cảm thấy hắn yếu ớt quả thực có chút đáng yêu. Như thế sợ hãi xem vui sao? Lúc trước nhường sẽ Lý Nạ mãi mãi xem chân thương thời điểm Sở Sĩ Vũ cũng là dạng này, ủy khuất ba ba, giống như trông thấy vết thương chính là muốn hắn mệnh đồng dạng. Tô Lạc Lạc bật cười một tiếng, nhưng không có tung hắn, hôm nay nói cái gì đều muốn xem vui. Nói, nàng lại đem cái kia màu đen vải quấn ở tóc bạc thú nhân trên đầu. Chư tim phối ngẫu kỳ. Vô số luân hồi đến nay cảm xúc chưa từng như ngoài ra lộ ra Sở Sĩ Vũ miễn hạ. Hắn thẹn quá hóa giận, nét môi mỏng, ở sau đó kiểm tra bên trong 10 phần không phối hợp. Tô Lạc Lạc đặc biệt đau đầu, tốt tại hỉ tở tổ y thuật 10 phần cao minh, lấy ra một ít kỳ kỳ quái quái dụng cụ đi ra kiểm tra, dày vò thêm một cái thú lúc, cuối cùng là khó khăn làm xong các hạng kiểm tra. Lại tại gian phòng bên trong đợi hơn nửa thú lúc, hỉ tở tổ mới hoàn thành phân tích, đem Tô Lạc Lạc đơn độc gọi vào bên ngoài, xin lỗi, người bạn lữ ô nhiễm rất nghiêm trọng, ta không có cách, chỉ không được. Tô Lạc Lạc nhất thời giật mình ngay tại chỗ, không có biện pháp nào sao? Khi thở tổ thở dài, ta là không có biện pháp, hắn ô nhiễm đã ngâm vào thú xăm chỗ sâu nhất, tinh hóa tinh cũng là trị ngọn không trị gốc, dược thảo càng là vô dụng, nhưng là ngươi hay là có biện pháp. Ta. Khi thở tổ sờ lên cái cằm, đột nhiên hỏi, các ngươi còn không có liên kết đi. Tô Lạc Lạc gật gật đầu, ừm. Lúc trước là thân thể ta quá kém, không có thông qua lần thứ nhất tẩy lễ, vì lẽ đó một mực không có liên kết. Kia kết hợp đâu? Khi thở tổ hỏi, ta nói là thật kết hợp, không phải loại kia dùng tay a chân a cái gì. Tô Lạc Lạc. A. Gò má nàng hơi bỏng. Nhưng biết bây giờ không phải là thẹn thùng thời điểm, liền nhịn được những cái kia loạn thất bát tao tâm tư, lắc đầu, còn chưa có. Vậy liền còn có thể cứu. Khi thở tô đẩy hạ tinh thạch kính mắt, thực lực của hắn rất mạnh, trong cơ thể ô nhiễm càng mạnh, bình thường giống cái căn bản chịu không được, coi như tẩy lễ quá 5-6 lần giống cái tới gần hắn khả năng cũng sẽ tại hắn mất khống chế nháy mắt bị đốt thành mảnh vụn. Khi thở tô nói, có chút thổn thức, mà ngươi yếu như vậy, ta một ngón tay liền có thể bóp chết 10 cái, vậy mà hoàn toàn không sợ hắn ô nhiễm, tình yêu thật là một cái kỳ diệu đồ chơi. Trở về đỉnh chót. Chương 58, lá đỏ khắp núi. Hai, người đang, Tô Lạc Lạc. Biển thầy thuốc, ngươi biết nói như vậy có chút không quá lễ phép sao? Tô Lạc Lạc nghĩ nghĩ, chân thành nói, vậy chỉ cần ta nhiều an ủi Sở Sĩ Vũ, cùng hắn liên kết, dùng nhiều tinh thần lực gột rửa hắn thu xăm liền có thể chậm rãi tiêu trừ hắn ô nhiễm sao? Khi thở tổ, tinh thần lực cái gì, gột rửa cái gì? Cái gì thu xăm? Tinh thần lực gột rửa thu xăm. Da mặt nhịn không được co quắp hai lần, mà lấy hỉ tở tổ mấy trăm năm cao tuổi, nho nhã biểu lộ cũng thiếu chút vỡ ra tới. Sẽ Lý Nạ trong thư nói Tô Lạc Lạc có chút khuyết thiếu thưởng thức, hắn gặp mặt về sau cảm giác nàng còn tốt, hợp lấy đặt tại chỗ này chờ lấy hắn đâu. Cái này tiểu giống cái vậy mà dùng tinh thần lực gột rửa cái kia ô nhiễm nghiêm trọng tà ác thú nhân, hơn nữa kia thú nhân thế mà nhịn được không cùng nàng kết hợp, đến tột cùng là thế giới này ma miễn, còn là hắn tính lực xuất hiện ảo giác. Tô Lạc Lạc lại không cảm thấy này có vấn đề gì, thấy hỉ tở tổ không nói chuyện, đáy mắt dần dần hiện lên thần sắc lo lắng, dạng này còn không được sao, có phải là muốn liên kết, muốn làm sao mới có thể liên kết đâu, kết hợp liền có thể sao? Hỉ tở tổ. Hắn tỉnh táo mấy giây, đầu tiên khẳng định Tô Lạc Lạc ý nghĩ, cái này liên kết phương pháp đợi lát nữa ta cho ngươi một cái tổng kết sổ tay, bên trong một ít biện pháp ngươi tham khảo, chúng ta vẫn là tới trước nói một chút ngươi bạn lữ ô nhiễm tình huống. Hắn ô nhiễm là hỗn hợp hình, ta tùy tiện một đo liền có hỏa hệ, không gian hệ, ăn mòn hệ, độc hệ, phóng xạ hệ. Khi thở tổ dừng một chút, nhiều loại ô nhiễm dễ dàng dẫn đến thú nhân huyết mạch không định kỳ phản tổ, hình thú nhiều sóng, hắn có hay không cho ngươi xem qua hắn hình thú. Tô Lạc Lạc nghĩ đến trong ngực cái kia toàn thân cháy đen, còn có ba cái chân xấu xí quái vật thú, trong lòng miệng khô khốc, không có. Quả nhiên, khi thở tổ không chút nào ngoài ý muốn, vậy hắn khẳng định cũng không nói cho ngươi, hắn mỗi cách một đoạn thời gian tứ chi liền sẽ phát hiện không đồng dạng nhiều sóng. Lần này thì tở tổ không có chờ Tô Lạc Lạc trả lời, phối hợp nói, dựa vào dược thảo phản ứng, hắn lần này phản tổ huyết mạch là long hệ, phản tổ tình huống nghiêm trọng, tổ tiên khả năng có đầu long, lần trước rất nhỏ phản tổ huyết mạch là lang tộc, sách, hơi rắc rối rồi. Tô Lạc Lạc một chút khẩn trương lên, làm sao vậy, là liên kết không có tác dụng sao? Thì tự tổ, đây cũng không phải. Hắn đẩy kính mắt, lạnh nhạt miêu tả hiện thực, chính là hắn có thể sẽ thức tỉnh một ít long tộc cùng sói qua đặc điểm, tỉ như lang tộc thú nhân hội tụ bạn lữ thành kết, kéo dài kết hợp quá trình, long tộc nghe nói cùng xà tộc tương tự, tại lúc kết hợp sử dụng hai cái thú nhân khí. Quan loại hình. Tô Lạc Lạc. Không phải, từng chữ nàng đều có thể nghe hiểu được, vì cái gì liền cùng một chỗ liền nghe không hiểu. Thành kết hòa hai cái là có ý gì, sở si ủ không phải một cái thu sao? Thì tự tổ giọng nói yên ổn, đáy mắt mang theo mỉm cười, ngươi không cần lo lắng, bản thể hắn là chỉ thu. Tuy rằng ta không cách nào phân biệt ra hắn cụ thể tộc đàn, nhưng loài chim đồng dạng đều không bền bỉ, có thêm một cái thành kết đặc điểm cũng không cần sợ, cũng liền 1-2 phút. Tô Lạc Lạc. Thế nhưng là, nộ nhỡ, hắn không chỉ 1-2 phút đâu. Thì thợ tổ không tiếp tục phổ cập khoa học những thứ này, mà là xoay người ở trên vách tường đè lên, cơ quan cùng cụt băng lên, một mặt lỗ khảm hiện lên ở Tô Lạc Lạc trước mắt. Mỗi một cái lỗ khảm đều dùng tinh thạch làm thành khép mở ngăn tủ, bên trong chứa dược thảo, phía dưới cùng nhất một tầng bảy không ít tấm da dê. Thì thợ tổ lấy hai cuốn tấm da dê cho Tô Lạc Lạc, mở miệng nói, kết hợp là thú nhân cùng giống cái tiến hành liên kết tỷ lệ thành công lớn nhất một loại phương thức, coi như liên kết không thành công cũng có thể làm dịu trong cơ thể hắn ô nhiễm. Trên đùi hắn làm tổn thương ta lúc trước nghe Selina nhắc qua, hiện tại đã khỏi hẳn, nói rõ ngươi đối với hắn an ủi hiệu quả vẫn là rất lớn, chỉ cần liên kết về sau nhiều thư giải an ủi, phối hợp tịnh hóa tinh, hắn chữa trị sát suất không nhỏ. Tô Lạc Lạc tiếp nhận kia hai cuốn tấm da dê, thở dài một hơi, đà tạo biển thầy thuốc. Thời gian còn rất dài, chỉ cần có biện pháp trị là được. Nàng tuy rằng còn tại sinh sợ xì ủ khí, nhưng những thứ này tại sinh tử trước mặt đều chỉ là vấn đề nhỏ, chính là nàng khả năng cần một ít dược thảo phụ trợ cùng sợ xì ủ. Liên kết. Nắm xuống máy, Tô Lạc Lạc không biết nên như thế nào mở miệng. Tốt tại Hỉ Tở Tổ 10 phần có kinh nghiệm, không cần nàng chủ động hỏi, nói thẳng, ta chỗ này có một ít dưỡng sinh thể thảo dược, có thể tăng lên liên kết thành công xác suất 1000 tinh tệ một tệ, còn có một số cao giai tịnh hóa tinh, nể mặt sẽ ly nạ ta cho ngươi đánh 80, mua sao? Về phần kia hai cuốn tấm da dê coi như đưa nàng. Một phần là liên kết có thể thực hiện phương thức sổ tay, một quyển khác là có liên quan tìm phối ngẫu kỳ thú nhân đặc thù tổng kết. Tô Lạc Lạc đỏ mặt đến cổ căn. Mua. Suy đoán bao trùm tử dược thảo dược cao dược tề cùng tịnh hóa tinh, Tô Lạc Lạc đều không nhớ rõ chính mình là thế nào rời đi tử tinh hắc. Mãi cho đến lòng bàn tay truyền đến tê dại xúc cảm, Tô Lạc Lạc mới toàn thân một cái giật mình, hồi phục thần trí. Nàng bất chi bất giác lôi kéo Sở Sĩ U đi tới tử tinh tháp đằng sau, ngẩng đầu một cái, bốn phương tám hướng tất cả đều là hỏa hồng lá phong. Mưa xối xả ngừng sau đông gió đang nắng ấm chen chúc hạ trở nên mệt mỏi. Xẹt qua tươi tốt tàn tươi, gợi lên một chỗ bay xuống lá đỏ. Nàng dưới chân mềm nhũn, lọt vào trong tầm mắt là mênh mông vô bờ màu đỏ, bên trái là một mảnh trong suốt lân triển hồ nước, bên phải là một cái coi như náo nhiệt tiểu sân gốc, cách bọn họ không xa, rất nhiều thú nhân ngay tại chỗ này bày quầy bán hàng. Dù Lý An mãi mãi hoàn toàn chính xác nói qua, nàng tại tử tinh ngoài tháp mặt có một mảnh tư nhân sân gốc, trồng đầy lá đỏ, còn có đặc sắc dược thảo phiên chợ tới. Tô Lạc Lạc ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng đang nói đùa, dù sao theo đêm ngày hồ nói, Phỉ Thúy Chi thành trung tâm thị trấn tấp đất tấp vàng. Hiện tại nàng là tin dụ Lý Án mãi mãi tài lực là nhiều sao hùng hậu. Tại, suy nghĩ gì? Bên hai vang lên trầm thấp êm hai cầm âm, Tô Lạc Lạc thính hai tê dần, chú ý tới bên người trạch ngươi tu vận nổi lên mày kiếm. Nàng nhìn hắn tuấn mỹ tướng mạo, còn có cao lớn, da thú không che giấu được hăng hái thân thể, nhớ lại Hỉ Tở Tổ lời nói, không có ý tốt nói nàng đang suy nghĩ như thế nào liên kết, đổi cái huyền chuyển thuyết pháp, đang nhớ ngươi. Sở Sĩ ù đầu ngón tay một trận, khóe môi nhỏ bé không thể nhận ra nhếch lên, liền con ngươi đều ôn nhu. Lúc trước hắn không có lựa chọn nghe lén tiểu thê tử cùng Hỉ Tở Tổ nói chuyện, chỉ là an tĩnh chờ ở tử tinh ngoài tháp, giống một tòa pho tượng. Mà bây giờ, nhìn vợ đá rốt cục khôi phục một chút hoa khí. Tô Lạc Lạc gặp hắn cười, hàm răng khẽ cắn môi dưới, mềm trên môi lưu lại mấy cái dấu vết mờ mờ. Sở Sĩ ù, Hỉ Tở Tổ vui ý vừa mới nói với ta. Nàng lời còn chưa nói hết, bên hai bỗng nhiên cạo qua một trận gió lớn, vô số lá đỏ bị cuốn lên tản mát, tựa như tuyết lớn. Mấy cái hình thể khổng lồ tuyết điêu từ trên trời xoay quanh rơi xuống, dừng ở cách bọn họ chỗ không xa, chấn động rất xuống trên người đại ba phụ, mở ra không ít quen thuộc cây. Tô Lạc Lạc ánh mắt hướng phía trước, trông thấy một cái xanh điêu trên người bao phục là nhỏ nhất, nhưng bán dược thảo nàng đều biết, có lúc trước nàng thường xuyên tại tuyết tùng trên dãy núi ăn ngưng tuyết diệp, còn có hơn 10 đóa sở xỉ ủ ra ngoài làm công sau mang về màu băng lam hoa hồng. Cánh hoa trùng điệp, hoa lá có gai. Tô Lạc Lạc ánh mắt hơi sáng, hướng tóc bạc thú nhân lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, sở xỉ ủ ngươi xem bên kia, có ngươi lúc trước làm công trở về mua cho ta hoa. Lúc trước kia một đóa màu băng lam hoa hồng bị hắn bóp nát, lại một đường sốc này, nàng chưa kịp nhặt, chỉ để lại một mảnh nhỏ cánh hoa, giấu ở không gian bên trong. Nơi này vậy mà cũng có bán, nếu không thì chúng ta mua mấy đó đi, không biết quý hay không. Tô Lạc Lạc nói, cầm sở xỉ ủ tay liền muốn hướng phía trước, đi hai bước, lại phát hiện hắn đứng tại chỗ không hề động. Nàng có chút kỳ quái, xoay người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tóc bạc thú nhân biểu lộ 10 phần đáng sợ. Đôi mắt hiện ra diễm lệ màu đỏ, con ngươi lóe ra tinh mang, lông mi âm trầm phảng phất trộn lẫn mù băng. Hắn toàn thân đều tản ra cực đoan khí tức nguy hiểm, kia là gần như tuyệt vọng lúc trước điên cuồng, tóc bạc nhuộm ánh nắng, tựa hồ muốn theo phát cuối một chút xíu choáng thành huyết sắc. Tô Lạc Lạc trong lòng nhảy một cái. Trực giác những thứ này màu băng lam hoa hồng khả năng cùng hắn phải ẩn giấu chuyện có liên quan, hướng phía trước bước chân một trận, đổi thành về sau đi, được rồi, khẳng định rất đắt, chúng ta vừa mua nhiều như vậy dược thảo, tinh tệ chỉ còn lại mấy ngàn, muốn tiết kiệm một chút. Tô Lạc Lạc nói, gặp hắn không có gì phản ứng, dứt khoát dừng bước, hướng trong ngực hắn bổ nhào về phía trước, cố gắng nhón chân lên, đưa tay một chút khẽ vuốt tóc bạc thú nhân phía sau lưng. Sắc ý dần dần ngưng trệ, bạo ngược cảm xúc dừng lại. Sở Sĩ ủ hãm tại một chỗ huyết sắc lá đỏ bên trong, cảm thụ được tiểu giống cái cố gắng trấn an, lông mi dài run lên, che khuất đáy mắt lít nha lít nhít đồng nói. Hắn không có vạch trần tiểu giống cái so với bình thường cứng ngắc rất nhiều ngôn ngữ, lông mi dài thu lại ở sắc ý, đã treo tại điêu nhất nhất bọn người đỉnh đầu liệt dương lưới dao đến cùng không có trực tiếp hạ xuống. T. Một người một thu đi xa về sau, điêu nhất nhất mới đưa tay sờ lên trên đầu mình tóc xanh, ta thế nào cảm giác đầu như vậy bỏng. Bên cạnh hắn một cái tuổi tác lớn một chút điêu tộc thú nhân liếc mắt, không chút nào biết mình tại vừa mới suýt nữa trải qua một lần sinh tử, ngươi chẳng lớn, tiếp thu mặt trời diện tích lớn vì lẽ đó bị nướng ấm một chút, câu trả lời này ngươi còn không hài lòng. Hắc hắc. Điêu nhất nhất cười ngây ngô trong chốc lát, đem hơn 10 quả băng lam hoa hồng bộ dáng đoạn tình tuyệt yêu chạm thú quả dọn xong, nhìn qua Tô Lạc Lạc vừa mới rời đi phương hướng nết miệng cười một câu, các ngươi vừa mới xem không nhìn thấy cái kia xinh đẹp tiểu giống cái bên người cái kia thú nhân, chợt chợt, sắc mặt kia âm trầm hủ chết điêu. Khống chế dục mạnh như vậy thú nhân cũng không phải cái gì đồ tốt, hy vọng cái kia xinh đẹp tiểu giống cái sớm một chút nghĩ rõ ràng, nếu tới điêu ra quầy hàng mua chạm thú quả, điêu ra cho nàng đánh 90 giảm giá. Trở về đỉnh chót. Chương 59, đếm ngược 30 thú lúc người đằng, xuyên qua chồng đầy lá đỏ sơn cốc, Tô Lạc Lạc giẫm lên mềm mại mặt đất. Cảm giác bên người thú nhân cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, chính là nắm chặt tay của nàng luôn luôn tại phát run. Sở Sĩ Hủ, chúng ta hôm nay ngay tại đây bên cạnh ở đi. Tô Lạc Lạc ngoắc ngoắc ngón tay của hắn, trong nhà sinh ý giao cho đêm ngày hồ xử lý, chọn mua tài liệu cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian, chúng ta ở trung tâm thị trấn ở vài ngày thế nào? Nàng nghĩ qua, vừa mới Sở Sĩ Hủ hội thất thố như vậy, trừ kia đóa màu lam hoa hồng khả năng ẩn giấu đi một ít nàng không biết bí mật bên ngoài, có lẽ cũng cùng hắn lo lắng chính mình thú xâm ô nhiễm có liên quan. Tại cùng nàng nói qua về sau, thì tợ tổ thầy thuốc cũng đơn độc cùng Sở Sĩ Hủ hàn huyên một hồi, thời gian rất ngắn, chỉ có mấy phút, nhưng từ đưa qua về sau, Sở Sĩ Hủ cảm xúc liền càng không ổn định, không biết bọn họ hàn huyên cái gì. Tô Lạc Lạc nghĩ đến, đông nhiên sinh ra một cái rất kinh dị ý nghĩ, chẳng lẽ hỉ tợ tổ thầy thuốc nói là sự thật, Sở Sĩ Hủ mãng xà thật sinh ra nhiều sóng, có lang tộc cùng long tộc bộ phận đặc thù đi. Thế nhưng là nàng lần trước còn cảm thụ qua, tạm thời còn không có. Ánh mắt dần dần sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Tô Lạc Lạc đống nhiên liền hiểu được vì cái gì khoảng thời gian này Sở Sĩ Hủ xuất quỷ nhập thần làm việc và nghỉ ngơi cùng thường xuyên nổi điên hành vi. Tiêu cái gì khả năng nhiều một cái, bình thường thú nhân này không tiếp thụ được. Hắn làm ra một cái hóa thân, chẳng lẽ cũng là đang nỗ lực giải quyết vấn đề này. Dưới đáy lòng chịu mến nhóc đáng thương thu mấy giây, Tô Lạc Lạc quan sát bốn phía, thừa dịp không ai, nhón chân lên hôn một cái tóc bạc thú nhân cái cằm. Nàng một đôi cắt đồng tử bên trong viết đầy vẻ chăm chú, Sở Sĩ Hủ, ngươi không cần phải sợ, có một ít thú nhân khó có thể mở miệng vấn đề. Khu. Rất bình thường, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi nhìn ta thân thể cũng không tốt lắm. Sở Sĩ Hủ, hắn chưa ngôn ngữ, trước mặt mảnh mai tiểu giống cái trắng men hai gò má liền dần dần nhiễm lên say rượu giống nhau đỏ ửng. Nàng hàm răng khẽ cắn môi dưới, giọng nói mềm nhũn mấy phần, thẹn thùng nói, "Biển thầy thuốc cho chúng ta mở một ít dưỡng thần dược thảo, chỉ cần dựa theo liều lượng dùng, nhưng sau đó, liên kết, ngươi liền sẽ chậm rãi khỏi hẳn." Sở Sĩ Hủ, hắn ngừng lại chỉ chốc lát, mới ý thức tới Tô Lạc Lạc đang nói cái gì, ánh mắt tối sầm lại, ôm tiểu giống cái thắt lưng đưa nàng đi lên mang theo mấy phần, sung mãn môi châu dán tại nàng hiện ra phấn bành thai bên trên. Lạc, nguyện ý bị ta đổ vào. Không phải cái kia đang đứng ở tìm phối ngẫu kỳ thu, mà là có được hoàn chỉnh trí nhớ, bạo ngược hắn. Tính. Cảm giác thanh âm trầm thấp dán lỗ tai, còn có một chút cầu xin giống nhau mất tiếng, theo tóc bạc thú nhân môi mỏng bên trong thổ lộ mà ra. Cùng lần đầu gặp lúc khác biệt, thanh âm của hắn đã khôi phục rất nhiều, nói chuyện tốc độ cũng nhanh lên không ít, mập mờ lời nói nối thành một mảnh, đánh tại Tô Lạc Lạc mảng nhĩ bên trên, mang theo một trận loạn phanh phanh nhịp tim. Gò má nàng nóng lên, ánh mắt có một lát chạy không, trông thấy cách đó không xa chạy qua hai cái thú nhân ẩu thể, hai cái sói con, một cái đuổi theo một cái khác phía sau cái mông cắn, lông sói bay loạn. Bị như thế quấy rầy một cái, nàng vừa mới ngừng lại hai giây không trả lời, Sở Sĩ Hủ một đôi hẹp dài con ngươi liền đôi mắt đều hồng xuyên qua. Hắn tự cho là mười phần khắc chế nhẹ nhàng bóp lấy nàng eo, kinh khủng tinh thần lực bao phủ gần 100 mét phạm vi, đem mảnh này lãnh địa bên trong sở hữu vật sống khu trụ, tạo thành một cái hoàn toàn bị kín, chỉ có hai người bọn họ không gian. Đó lấy, trả thù tính cắn lên nàng bên hai. Tinh hồng đầu lưỡi mang theo nóng rất thô ráp xúc cảm cạo qua thính hai, Tô Lạc Lạc toàn thân tê dần, triệt để lấy lại tinh thần, đẩy đem hắn rắn chắc lồng ngực, đừng, Sở Sĩ Hủ, trở về rồi hay nói. Coi như nàng nguyện ý, nhưng bây giờ còn ở bên ngoài, nàng thật không tốt lắm ý tứ nói cái này. Có thể tóc bạc thú nhân cuối cùng sẽ tại loại phương diện này được một tấc lại muốn tiến một thước, ngày gần đây trở về chỗ vô số lần tìm phối ngẫu kỳ trí nhớ Sở Sĩ Hủ miệng hạ sớm tại biết được lần này luân hồi chỉ còn lại mười mấy cái thú lúc một khắc này, triệt để phá vỡ trong lòng cái kia đạo tên là chính nhân quân tử danh giới cuối cùng, lột xác thành một cái mảnh vụ trụ. Thần thái của hắn vẫn như cũ là ưu nhã, màu băng lam con ngươi chợt nhìn lại vẫn như cũ lạnh như băng sương, có thể trong con ngươi lại toát ra cực nóng liên hỏa, đem hắn hành vi cùng dáng vẻ hoàn toàn cắt đứt. Hắn bỏ đi món kia vừa vặn thẳng màu đen ra thú áo khoác, gắn vào Tô Lạc Lạc trên đầu, thân hình cao lớn rất có xâm lược tính hướng phía trước, tại một viên cây phong trước, dùng một đầu chân dài chống đỡ mở nàng, đưa nàng ôm ngồi ở trên đầu gối của mình. Tương lai giáo hoàng miệng hạ mặt lạnh như xương, xốc lên món kia dính đầy chính mình mùi áo khoác, chậm rãi cúi người nhấm nháp tiểu thê tử mềm mại bên hai, hắn khớp xương rõ ràng bàn tay tại nàng doanh doanh một nắm eo nhỏ thượng lưu liền, hôn thật trọng, hành động ưu nhã. Bờ môi hắn rất lạnh, hô hấp lại rất bỏng, như bị nham tương tan ra bằng cứng. Tô Lạc Lạc hai tay bị hắn giam cầm trước người, chỉ có thể trong bóng đêm bị động cảm thụ được hắn nhọn răng nanh theo bên gáy di động, in lên xương quai xanh, lướt qua cằm, vân vê mở đôi môi. Hô hấp tính cả dễ rủa tư cách nói chuyện bị cùng nhau cướp đi, sở sỉ ủ hôn so với lúc trước tại bên gáy khẽ cắn càng khiến người ta khó có thể tiếp nhận, hắn giống như là muốn đem theo sở sỉ ủ số 2 chỗ ấy nhận ủy khuất tất cả đều nghiêng đổ ra đến, dây dưa môi của nàng lưỡi, lại cũng không dùng sức, lần lượt chậm rãi ép qua, hôn càng sâu. Chỉ hôn hơn 10 giây, Tô Lạc Lạc liền đã không chịu nổi. Nàng hai chân khẽ đá, hô hấp dồn dập, cái má mỏi nhừ, răng môi trong lúc đó tê tê dại dại, liền tiếng nghẹn ngào đều khó mà phát ra, thậm chí chủ động quấn lên sở sỉ ủ, chỉ nghĩ nhường hắn thân dùng sức một ít. Nhưng mà một vị nào đó có ý định trả thù, mười phần lòng dạ hẹp hỏi miệng hạ lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền bỏ qua nàng. Hắn vừa nghĩ tới một khi một lần nữa lâm vào luân hồi, hắn liền đem cùng Âu Yếm tiểu thê tử tách ra, vừa rồi bởi vì cái này hôn mà được chữa trị một ít trái tim liền lại xé mở một đạo đạo đẫm máu lỗ hổng. Hắn giống như là hy vọng nàng có thể vĩnh viễn ghi nhớ cái này giữa chưa giống nhau, khắc chế đòi lấy nụ hôn của nàng, mãi cho đến trong ngực tiểu giống cái triệt để thất thần, toàn thân run rẩy, càng không ngừng tại hắn trên gối rơi nước mắt, sở sĩ u miệng hạ mới miễn cưỡng hài lòng, rốt cục buông lòng ra đối nàng giằng cầm, ôm nàng đi trở về. Tô Lạc Lạc hai con ngươi hơi mở, mềm tại tóc bạc thú nhân trong ngực, chỉ cảm thấy trước mắt từng mảnh lóe bạch quang, chậm rất lâu đều không chậm tới, thẳng đến nàng nghe thấy được Vu Lân thanh âm. Đại nhân, ngươi như thế nào một người trở về, phu nhân đâu? Lộc lấy một lần nữa tại trong con ngươi tụ lại, Tô Lạc Lạc vô ý thức động hạ, chợt phát hiện chính mình chính lấy một loại cực kỳ xấu hổ tư thế dán trên người sở sỉ ủ, nàng dày áo vét lúc trước hôn hôn thời điểm bị sở sỉ ủ nhu toái hơn phân nửa, Tô Lạc Lạc hoài nghi hắn là cố ý, nhưng lúc đó nàng không còn khí lực, lại lo lắng bị người phát hiện, chỉ có thể coi như thôi. Điều này sẽ đưa đến nàng trên người bây giờ quần áo là vỡ nát, còn ôm lấy sở sỉ ủ chân giấu ở hắn trong quần áo, thể trọng hoàn toàn ỷ vào hắn nâng chính mình thắt lưng cánh tay kia trường, một khi hắn bung ra, nàng liền có thể sẽ bị phát hiện. Thân thể một chút căng thẳng lên, Tô Lạc Lạc mảnh khảnh bắp chân một chút xíu nắm chặt, cũng không nói hoài tới xấu hổ, hai tay nắm lấy hắn ra thú quần biên giới, cố gắng hướng trong ngực hắn chui. Sở sỉ ủ bên môi đường cong dương lên, môi mỏng khẽ mở, từ từ nói, nàng đi mua dược thảo, ngươi đi về trước đi. Bởi vì một vị nào đó miệng hạ tinh thần lực lồng giam cùng cao nhất cấp bậc huyễn cảnh che lấp, Vu Lân hoàn toàn không có phát hiện nhà mình đại nhân quần áo có cái gì khác thường, càng không phát hiện Tô Lạc Lạc đã bị hắn giấu ở trong ngực. Được rồi, Vu Lân nói, đại nhân, đồ ăn đã đặt ở gian phòng bên trong, ngài xem có muốn hay không ta đi đem phu nhân tiếp về đến, đợi chút nữa cùng một chỗ ăn. Trở về đỉnh chót. Chương 59, đếm ngược 30 thú lúc, 2, người đăng, nghe nói như thế, sở sĩ ủ lông mày nhíu lại, dùng xem người chết cả ánh mắt lạnh lùng liếc hắn một chút. Vu Lân. Hắn lưng phát lạnh, như rơi vào hờ băng, kiên trì túi đầu xuống lui về sau, mai cho đến rời đi sân nhỏ vài trăm mét, trên thân kia cố lúc nào cũng có thể bị nổ tung sát cơ mới cuối cùng tiêu tán. Xoa xoa một trán mồ hôi, Vu Lân quả thực run lẩy bẩy. Thiên địa lương tâm, hắn nói lời này hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm, thật chỉ là muốn giúp đỡ, hoàn toàn không có ngấp nghé phu nhân ý từ à. Vì cái gì đại nhân sẽ như vậy mất cảm, mấy ngày lúc trước còn không phải dạng này. Vu Lân quả thực phiền muộn đến cực điểm, hắn than thở đi trở về, tại rừng lá phong bên ngoài nhập khẩu trên đường nhỏ đụng phải Mạnh Thần cùng cái kia kêu cái gì đường giống cái. Mạnh Thần cười ngốc hề hề, thô thô trên cánh tay vác lấy một cái xem xét chính là giống cái mới có thể dùng lắng hoa tử, bên trong chứa một ít dược thảo cùng mấy cái hộp. Cái kia giống cái đứng cách phía sau hắn chỗ không xa, cười mười phần miễn cưỡng, thỉnh thoảng còn về sau nhìn xem, không biết là đang chờ người vẫn là đang làm gì. Mạnh Thần, ngươi làm gì vậy? Vu Lân nghi hoặc đi tới, chống lại Miêu Tiểu Đường ánh mắt, vị này giống cái, ngươi đến núi Phong Diệp vườn tới là có cái gì là sao? Phu nhân theo an toàn phòng kẻ hợp tác dù lì ản chỗ ấy thuê mấy cái phòng ở, trừ thủy cầu thị trấn bên trên bạc tường vi 0103 hào ba tòa nhà phòng bên ngoài. Trung tâm thị trấn núi Phong Diệp vườn bên trong cũng có một bộ. Núi Phong Diệp vườn là so với bạc tường vi mua điều kiện càng khắc nghiệt trang viên, có được một mảng lớn hỏa hồng núi Phong Diệp gốc, toàn bộ trang viên tổng cộng liền 3 tòa nhà phòng, 2 tòa nhà là bọn họ ở, còn có một tòa là biển thầy thuốc. Trang viên 4 phía đều có thuần bạch thần điện thú nhân kỵ sĩ trấn giữ, trừ trong này ở lại thú nhân cùng giống cái bên ngoài, những người khác không được đi vào. Miêu Tiểu Đường nghe hắn xa cách khách khí giọng nói, nụ cười cứng ngắc lại một giây, ta là cùng Hoa Tượng mãi mãi đồng thời trở về. Bọn họ hiện tại ở tạm tại biển thầy thuốc trong nhà, ta cũng thế. Mạnh Thần bất mãn nói, Vu Lân, ngươi như vậy hung làm gì? Tiểu Đường cũng ở tại nơi này, vừa mới là đến cho phu nhân tặng đồ, còn có lời nhắn, đúng không, Tiểu Đường? Miêu Tiểu Đường, ân. Nàng chống lại Vu Lân ánh mắt, thấp cúi đầu, trực tiếp từ trong ngực móc ra một tấm tấm da dê. Hoa Tượng ra ra cùng Hoa Tượng mãi mãi chạm vạng tối thời điểm muốn tới đây cùng Lạc Lạc gặp một lần, hội mang thức ăn tới. Đây là lúc trước nàng bạn lữ tại khu mỏ quặng làm công thời điểm ký khế sách, chúng ta ngay tại biển thầy thuốc trong nhà. Nếu như không được đến lúc đó các ngươi tới nói một tiếng đi, cứ như vậy ta đi gặp lại. Nói xong, nàng cấp tốc bay người chạy ra, lưu lại Mạnh Thần cùng Vu Lân hai cái thú nhân hai mặt nhìn nhau. Mạnh Thần sụp đổ trương đánh mặt, thảo, đều tại ngươi, đối với giống cái như vậy hung làm gì, ngươi không cảm thấy nàng rất đáng yêu sao, lần này đem người hủ chạy đi. Vu Lân, liên quan ta cái rắm. Được rồi, Mạnh Thần đem rổ nhổ xuống, lại gãi đầu một cái, dạng này, ngươi trở về đưa tin, ta đi cùng Tiểu Đường giải thích một chút. Vu Lân nghĩ đến đại nhân cái kia ánh mắt lạnh như băng, thực tế không muốn kéo qua cái này sống, phản ứng cực kỳ nhanh chóng đè xuống Mạnh Thần tay, ngươi đi. Mạnh Thần, không. Ta muốn đuổi Miêu Tiểu Đường. Vu Lân, hắn đem Mạnh Thần đánh cho một trận. Mạnh Thần mặt mũi bầm dập vác lấy rổ, về tới cổng sân trước. Hắn thực lực không bằng Vu Lân, đầu óc cũng không có phí công đêm hồ thông minh, nhưng trực giác lại phi thường chuẩn. Ngay tại hắn giơ tay lên, dự định gõ vang cửa sân thời điểm, trong lòng máy động, bản năng đã nhận ra nguy hiểm chí mạng, chỉnh đầu voi ma mút lông đều nhanh nổ tung. Xuất mồ hôi lạnh cả người, mạnh thần không có dừng lại, chỉ đem kế sách cùng rổ theo trong khe cửa nhét đi vào, xoay người chạy. Trong phòng, sáng ngời phía trước cửa sổ, đang ngồi ở trước bàn dùng cơm tóc bạc thú nhân thu hồi chiếm cứ tại ngoài cửa viện tinh thần lực xúc giác. Hắn nâng lên mặt mày, màu băng lam hai con ngươi chăm chú nhìn trước mặt tiểu thế tử, vung xuống đũa gỗ, tinh hồng đầu lưỡi khẽ liếm lấy môi châu. Tô Lạc Lạc chú ý tới hắn nóng bỏng ánh mắt, lỗ hai từng đợt nóng lên. Người này, không, này thu, không biết có phải hay không là bị hỉ tở tổ thầy thuốc đâm xuyên tâm sự, dứt khoát cũng không giả, trở nên so trước đó càng lưu manh, hết lần này tới lần khác tuấn mỹ thanh khiết, thận trọng ưu nhã, quả thực giống một cái sa đọa tà thần, hạ phàm ác ôn. Vừa nghĩ tới nàng vừa mới vì theo trong ngực hắn đi ra mà ưng thuận các loại điều khoản, Tô Lạc Lạc liền tê cả da đầu, cả người đều không tốt. Đặc biệt là những cái kia điều khoản bên trong còn có một đầu là, nhất định phải tại 10 cái thú trong thời gian học được 1000 cái thú thế bắt tự, thiếu một cái chữ liền phải nhiều thực hiện một lần bạn lượng nghĩa vụ, thẳng đến trả hết mới thôi. Thực tế không phải nàng lười, không nguyện ý học, mà là thú thế văn tự 10 phần khó học, so với cổ văn còn muốn phức tạp một ít, một cái thú lúc 100 cái chữ thật rất khó học, trên cơ bản là ván đã đóng thuyền không học hết. Tô Lạc Lạc không dám suy nghĩ bạn lữ nghĩa vụ là cái gì, luôn cảm thấy nàng nếu là thật học không được, Sở Sĩ Hữu thật sẽ làm ra một ít phát rồ sự tình tới. Biển thầy thuốc nói, lấy Sở Sĩ Hữu hiện tại hình thú nhiều sóng nàng rất khó tiếp nhận, nàng ít nhất phải uống 3 lần cải thiện thân thể dược thảo mới được, hiện tại một lần còn không có uống đâu. Tô Lạc Lạc không tư không bị ăn thân củ phối đồ ăn, đột nhiên linh cơ khẽ động. Suy nghĩ cái 10 phần sức sẹo nhưng hữu dụng lý do, nàng trước tiên có thể trang thân thể không thoải mái, trước kéo một hồi, tối thiểu muốn chờ uống xong 3 bước dược tề. Sở Sĩ Hữu tuy rằng triệt để không giả, lại còn rất để ý nàng, chỉ cần nàng nhăn cho mày, rơi hai giọt nước mắt, hắn liền sẽ để bước, vừa mới những cái kia điều khoản trừ một đầu cuối cùng, cái khác cũng không tính là quá phận. Hơn nữa nàng quả thật có chút chóng đầu, bị thân. Vuốt vuốt cái chán, Tô Lạc Lạc trông mong nhìn qua tóc bạc thú nhân, Sở Sĩ Hữu, đầu ta có chút choáng, nghĩ ngủ trước một hồi, muộn một chút lại học có được hay không? Tóc bạc thú nhân trừng mắt lên, buông đũa xuống, được. Tô Lạc Lạc còn chưa kịp mừng rỡ, liền nghe hắn cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, "Một, lên, ngủ." Tô Lạc Lạc trở về đỉnh chót. Chương 60, người đây đều nhịn được. Người đăng, é ư ớ lá đỏ núi vườn phòng ở cùng bạc tường vi quảng trường khung tương tự, cũng là 3 tầng mang một cái tiểu viện tử kết cấu, nhưng cùng bạc tường vi 003 hào khác biệt chính là, cả tòa trong phòng chỉ thiết kế một tầng có thể ngủ gian phòng. Một tầng là nửa mở thả đại hoa viên cùng phòng khách, tầng 2 là cực lớn thư phòng cùng phòng 8, chỉ có lầu 3 có một cái lấy ánh sáng rất tốt phòng lớn, dùng chính là một mặt tinh thạch cửa sổ, chỉ từ bên ngoài xuyên thấu vào. Từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài thú nhân nhưng không nhìn thấy bên trong. Phòng bếp là đơn độc xây ở bên ngoài, còn mang cái chữ vật thất. Tô Lạc Lạc qua loa ăn xong rồi cơm trưa, liền mang theo bao trùm tử dược thảo đi phòng bếp, cho mình cùng Sở Sĩ U nấu thuốc. Khi thợ tổ mở đại bộ phận dược thảo đều là nàng muốn ăn, chủ yếu công hiệu là tăng lên sức chịu đựng, ô nhiễm sức thừa nhận, cải thiện thân thể điều kiện, nhường nàng tại liên kết lúc khả năng đánh thẳng tới cực lớn ô nhiễm thủy triều bên trong không đến nỗi bị đụng hư. Sở Sĩ U muốn uống dược tề thì là khắc chế huyết mạch phản tổ lực lượng, ở đây trụ cột bên trên phối hợp với tịnh hóa tinh, có thể tại trình độ lớn nhất bên trên duy trì trong cơ thể hắn đa hệ ô nhiễm cân bằng cùng ổn định. Hai trung thuốc rất nhanh toát ra ủng cùng ngục tiếng vang, Tô Lạc Lạc ngửi ngửi chính mình kia phần, đắng chát gáy mũi, lại nghe Sở Sĩ U kia phần, thơm thơm ngọt ngào, mười phần mê người. Trong nội tâm nàng có chút không cân bằng, pha trộn hai lần nồng đậm dược chất, cố ý đem Sở Sĩ U kia phần dược thảo chịu dày đặc một điểm, tuy rằng nàng đoán được cái kia thu lúc trước là vì giải quyết thú nhân khó có thể mở miệng một ít tư thú vấn đề mới làm ra cái hóa thân, nhưng hắn đến cùng vẫn là không giải thích lúc trước tinh tệ là thế nào kiếm, còn có màu lam hoa hồng chuyện cũng không nói đâu. Mới từ tử tinh tháp lúc đi ra nàng là quan tâm sẽ bị loạn, lại không ngờ tới hắn hội tại trước mặt mọi người làm ra loại chuyện đó, lúc này mới đã mất đi quyền chủ động. Thùy nhuận cắt đồng tử nheo lại, Tô Lạc Lạc âm thầm hạ quyết tâm, đợi lát nữa ngủ trưa thời điểm nhất định phải chịu đựng, tuyệt đối không thể lại bị Sở Sĩ U nắm mũi dẫn đi. Khi tờ tổ thầy thuốc mở này hai bước dược tề có cái chỗ đặc thù, chính là thú nhân kia phần ăn vào sau sẽ có một điểm thôi miên hiệu quả. Chờ một lúc chờ Sở Sĩ U ngủ thiết đi, nàng liền vụng trộm đứng lên, sau đó nghiên cứu một chút kia hai cuốn viết liên kết phương pháp quyển gia cửu, tranh thủ tại về sau liên kết quá trình bên trong chiếm cứ quyền chủ động. Như thế nào cũng không thể giống lúc trước như thế, chỉ là ngay từ đầu ỷ vào đọc kinh nghiệm phong phú chủ đạo một chút, đằng sau lại bị hắn các loại giày vò. Nàng vốn là tiên tiên trên điều kiện liền ở vào tuyệt đối thế yếu, đây chính là quan hệ đến tương lai lâu dài cuộc sống hạnh phúc đại sự, tuyệt đối không thể lại để cho ra quyền chủ động, nhường Sở Sĩ U không có chút nào tiết chế. Chỉ tiếc kế hoạch rất tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc. Lầu 3 trên giường gỗ, Tô Lạc Lạc chống đỡ cái cằm, cố gắng để cho mình mí mắt không hợp gấp. Nàng gượng chống tinh thần, nằm tại giường gỗ bên trong, trông mong nhìn qua chậm rãi chỉnh lý gian phòng tóc bạc thú nhân, Sở Sĩ U, ngươi không mệt không? Rõ ràng bọn họ là cùng uống thuốc, này đều qua gần phân nửa thú lúc, vì cái gì nàng khốn muốn chết? Sở Sĩ U còn thần thái sang láng. Lắc đầu, tóc bạc thú nhân rủ xuống mặt tiệp, chặn đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất ý cười. Ô yếm tiểu giống cái không am hiểu che giấu cảm xúc, theo nàng vừa vào cửa bắt đầu, Sở Sĩ U miệng hạ liền đã phát giác nàng ý đồ. Màu băng lam con ngươi thẳng tắp nhìn về phía nàng, Sở Sĩ U đột nhiên đứng người lên, đối mặt với Tô Lạc Lạc, bắt đầu động tác thận trọng thoát ra thú. Hắn khớp xương rõ ràng ngón tay dài theo trên cổ cúc áo chặt nhất viên kia cúc áo bắt đầu hướng xuống dài, rất nhanh liền lộ ra rộng lớn rắn chắc bả vai. Xinh đẹp cơ bắp đường cong theo động tác của hắn chập trùng, ánh nắng xuyên thấu qua tinh thạch chết sạng, tại hắn trải rộng vết sẹo cao lớn trên thân thể khép lại một tầng màu mật ong màu sắc. Tô Lạc Lạc bị cử động của hắn đánh trở tay không kịp, cả người đều kinh sợ, ngốc tại chỗ, nhìn xem hắn ánh trăng giống như tóc bạc như tơ lụa giống như rủ xuống, lướt qua hung ác cá mập tuyến, lan tràn qua rắn chắc đầu gối, lại theo Sở Sỉ U động tác, vẩy vào trước người của nàng. Chờ một chút. Nàng rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt tại hắn cơ hồ không mảnh vải cường kiện trên thân thể đánh một vòng. Ngươi ngủ chưa, tại sao phải thoát ra thú? Thoát coi như xong, tại sao phải thoát được như vậy sạch sẽ? Thật xấu với cái da dáng điểm da thú đi. Cái này da thú vẫn là bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt Sở Sỉ U xuyên, vừa cũng lại phá còn thiếu, hơi động đậy, căn bản ngăn không được cái gì. Sở Sỉ U mấp máy môi, tuấn mỹ khuôn mặt nghiêng nghiêng, màu băng lam mắt phượng lộ ra thần sắc nghi hoặc, ủy khuất nói, lạc, không phải nói, không, ghét bỏ, trách. Tô Lạc Lạc. Nàng cắt đồng tử trợ to, không thể tin chừng mắt liếc Sở Sỉ U. Trong lòng nóng lên, Sở Sỉ U miệng hạ bị nàng cái nhìn này xem toàn thân đều tại nóng lên. Hắn đôi mắt hiện lên mỏng hồng, như thế nào lại không biết mình hiện tại hành vi chính là đang đùa lưu manh, lại tà ác lại vô sỉ. Có thể ranh giới cuối cùng của hắn sớm đã bị tìm phối ngẫu kỳ chính mình tự tay đánh vỡ. Tà ác một lần cũng là tà ác hai lần cũng là tà ác, dứt khoát cứ như vậy tà ác đến cùng. Chỉ là một vị nào đó miệng hạ đến cùng vẫn là thận trọng mà khắc chế, cũng không hề hoàn toàn biến thành tà ác tu, hành vi cũng không có vượt qua bình thường bạn lữ cùng nhau ngủ giới hạn. Chỉ sau khi chui vào trong chăn trước cùng tiểu thê tử hôn hôn, cũng yên lặng lên cao nhiệt độ cơ thể, nhường chính nàng chịu không được bỏ đi áo vest chỉ áo trong. Sau đó đưa nàng ôm chặt, không để cho nàng được không quấn trên người mình Tô Lạc Lạc. Nàng chọc tức nói năng lộn xộn, mở ra mềm môi, cắn một cái Sở Sỉ U hầu kết. Chỉ là khí lực của nàng quá nhỏ, này một cái cùng liếm. Hôn không có gì khác biệt, không chỉ không nhường tóc bạc thú nhân bị đau buông tay ra, ngược lại còn nhiễu loạn hắn hô hấp. Nặng nghề, sốt xếp, trầm thấp thở dốc vang ở bên hai, Tô Lạc Lạc gương mặt nhiệt độ kéo lên, dứt khoát cam chịu hai mắt nhắm nghiền, làm bộ cái gì đều không phát sinh. Thế nhưng là lần này cùng dĩ vãng lại khác biệt, thuộc về một cái khác thú nhân nhiệt độ theo mềm mại trên da liên tục không ngừng truyền đến. Hô hấp ở giữa tất cả đều là Sở Sỉ U khí tức, cùng nàng nối liền với nhau, dính chặt, mập mờ. Mà nàng lại thích hắn như vậy. Đầu ngón tay run lên, Tô Lạc Lạc chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, lúc trước uống xong dược tề tại thể nội lưu chuyển, mang theo một ít biến hóa vi diệu, giống như không chỉ thân thể của nàng xương, liền ý chí đều đang dần dần mềm hóa. Gò má nàng dán lên Sở Sỉ U lồng ngực, nghe hắn nhẹ nhàng nhịp tim, phản ứng đầu tiên là vì cái gì Sở Sỉ U dược tề là ô mai vị không nói, liền một chút tác dụng phụ cũng không có. Chỉ có nàng một trái tim phanh phanh nhảy không ngừng, đây cũng quá không công bằng. Ý thức dần dần mê ly, Tô Lạc Lạc đầu càng ngày càng choáng, nàng mềm mại thân thể ở trong chăn bên trong bặm mẹo, dùng cả tay chân hướng Sở Sỉ U trên thân bò, đôi môi tại hắn cái cổ cùng cằm cọ lung tung. Định lực kinh người Sở Sỉ U miễn hạ. Hắn trong nháy mắt nhớ lại một lần đổ vào 208 thức bên trong tư thế cùng lúc trước tìm phối ngẫu kỳ lúc cùng tiểu thê tử thân mật phương pháp, lòng bàn tay khắc chế nâng nàng eo, dùng câm không còn hình dáng thanh âm biết rõ còn cố hỏi, "Sao? Sao?" Tô Lạc Lạc trắng muốt trên da nổi lên một tầng nhạt phấn, cắn môi, có chút nói năng lộn xộn, "Vì cái gì ngươi nhịp tim không nhanh, ta uống kia một phần thật đắng. Ngươi vì cái gì không ngủ được, ta một mực chờ đợi ngươi ngủ sau đó." Nhưng, sau, hô hấp màn hình gấp, Sở Sỉ U miệng hạ giả bộ thận trọng hỏi. Hắn một tấm khuôn mặt tuấn tú đã triệt để hồng xuyên qua, hắn chăn nuôi mãng xà không nghe lời bãi động giữ tợn giải thân, dáng con ngồi mỹ vị hai chân, bởi vì đói, tại hung manh kiếm ăn biên giới hết sức căng thẳng. Sau đó, tiểu giống cái đôi môi đỏ hồng lúc mở lúc đóng, một đôi cắt đồng tử tràn đầy thủy sắc, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, lông mi dài hợp lại, choáng tại trong lực hắn. Đang chuẩn bị thả rắn xuất lồng Sở Sỉ U miệng hạ, trở về đỉnh chót. Chương 60, người đây đều nhịn được. Hai, người đăng, hắn hít sâu một hơi, trả thù tính tắn Tô Lạc Lạc tóc dài đen nhánh. Tiểu đường, hoa tượng mãi mãi, hoa tượng ra ra, biển thầy thuốc, các ngươi mời tới bên này. Sáng ngời ánh trăng rải đầy đỉnh viện, Vu Lân cùng Mạnh Thần một trước một sau đi ở phía trước dẫn đường, lão bản cùng lao bà cụ, phu, đã chuẩn bị kỹ càng cơm tối. Tuy rằng lúc trước đại nhân chính miệng nói qua ở bên ngoài muốn thế nào xưng hô hắn, thật là ngay trước thú nhân khác mặt gọi đại nhân lão bà phu, đây là có chút khiêu chiến bọn họ trái tim nhỏ. Ồ, nhập trạch kia tiểu tử không tệ lắm. Lão hoa tượng vẫn như cũng là cười tủm tỉm bộ dáng. Chỉ là toàn bộ thú nhân gầy thoát hình, nhìn cũng không tiếp tục như lúc trước tại Tuyết Tùng bộ lạc lúc như vậy hiền lành, ngược lại lờ mờ có thể nhìn ra tuấn lãng hình dáng, bởi vì quá gầy nguyên nhân, chiều cao của hắn triệt để hiện lộ ra, không có Sở Sỉ U cao, nhưng cũng không thua bình thường thú nhân. Lao hoa tượng mãi mãi dịu lấy hắn, đáy mắt thần sắc là ôn nhu mà hòa niệm, không có nâng lúc trước kia câm điếc thú nhân đem Tô Lạc Lạc gọi là đồ ăn chuyện, đi vào đình viện, đối cạnh cửa sáng lên cây nấm đèn cười cười, đây là cái gì? Vu Lân đang muốn trả lời, thì tự tổ trước đẩy hạ tinh thạch kính mắt, mở miệng nói, là tử vong chi sâm bên trong mọc ra phát sáng cây nấm. Chỉ cần mỗi ngày uy điểm thịt liền có thể cắm dễ, ban ngày phơi nắng, ban đêm có thể chiếu sáng. Lao hoa tượng sờ lên cái cằm, đây cũng là đồ tốt. Hắn xông xáo tử vong chi sâm là rất nhiều năm trước chuyện, lúc ấy nơi đó ô nhiễm còn không có hiện tại nồng đậm như vậy, cũng không có nhiều như vậy thần kỳ cây nấm. Hoa tượng mãi mãi. Tô Lạc Lạc nghe được mấy người thanh âm, vội vàng mở cửa tiến lên đón. Nàng mặc vào một kiện ấm màu trắng lông váy dài, đơn giản bén lên tóc dài, ra là Sở Sỉ U săn bắn trở về, bên trong vá hắn lúc trước mang về lông vũ, doanh bước chậm rãi, hai con người linh động. Chính là tư thế đi có chút không đúng lắm, này miệng cũng quá sưng lên điểm. Hoa tượng mãi mãi ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, lạc rơi, rất lâu không gặp. Tô Lạc Lạc làm bộ không nhìn thấy nàng vi diệu ánh mắt, kiên trì không nhìn thân thể khác thường, hai chân tại dưới váy run rẩy, ân, mau vào đi, ta đã đem làm cơm được rồi, là ngài thích đồ ăn. Buổi chiều đến tiệc tối hơn ba cái thú lúc, nàng phía trước nửa cái thú lúc tại dược chấp tác dụng dưới ngủ rất say, tỉnh lại về sau thấy Sở Sỉ ủ toàn thân căng cứng, hai con ngươi đỏ lên, một bộ ẩn nhận đến cực hạn thê thảm bộ dáng, một chút liền nghĩ tới nàng trước khi ngủ đã làm gì. Vốn là Tô Lạc Lạc là rất khó bị tỉnh, có thể thấy được Sở Sỉ ủ như thế động tình, liền nhịn không được trêu chọc hắn hai lần, xong liền bị hắn thả giằng cắn tay, nhưng rắn chủ nhân không hài lòng lắm, nàng chỉ là mềm gò má phím hồng, khẽ nhíu lên tú khí lông mày, lại nắm nuốt mắt cá chân nàng, nhường rắn cắn chân. Lần này Tô Lạc Lạc bị cắn khóc, ghé vào trong chăn, cơ hồ là rắn bị rắn cắn, như thế nào đều trốn không thoát. Chỉ là một người một thu thể trạng không quá xứng đôi, Sở Sỉ ủ lại so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều thẹn thùng cùng ngây ngô động tác, con người kích động đến vẻ vẻ dịu loe tinh mang, cứng rắn thân thể căng thẳng không ngừng phát run, tìm không thấy vị trí, liên kết cuối cùng vẫn là thất bại. Tô Lạc Lạc thật muốn khóc, rõ ràng bị giày vò sấp xỉ ba cái thú lúc, cầu xin tha thứ đến tiếng nói khàn khàn, rớt một đống nước mắt còn có thể mang chứng chính là nàng, liên kết thất bại nàng cũng còn không khổ sở đâu. Sở Sỉ ủ trước tựa như ném mạng, thất hồn lạc phách một trận. Hắn hai mắt đỏ bừng, mỗi chữ mỗi câu khẩn cầu nàng đừng rời bỏ, ôm thật chặt nàng không chịu buông tay, còn đặc biệt bá đạo, không được nàng thanh lý nọc độc, nếu không phải Vu Lân bọn họ ở bên ngoài gọi, Tô Lạc Lạc rất hoài nghi hắn căn bản liền sẽ không buông nàng ra. Ánh mắt đảo qua trong phòng khách, đứng tại bóng tối xó xỉnh bên trong cái kia cao lớn thú nhân, Tô Lạc Lạc làm bộ vô tình xoa nhẹ phát xuống đỏ thính hai, kêu gọi đám người ngồi xuống. Toàn thân đều mạo hiểm hàn khí, Sở Sỉ u mặt lạnh ngồi ở nàng bên người, gương mặt tuấn mỹ âm trầm như nước, giết người mắt đao lạnh buốt hướng Vu Lân trên thân đâm. Vu Lân, ta cảm thấy ta phải chết. Hắn muốn là không có ý định quấy rầy đại nhân cùng phu nhân, thế nhưng là biện thầy thuốc xem bệnh trở về, nói phu nhân cố nhân khả năng liền này một hai ngày thời gian, nếu là hắn không nói, hiện tại đại nhân không trách tội hắn, về sau nhớ tới hắn khẳng định vẫn là chạy không được. Chết sớm cũng là chết, chết muộn cũng là chết, hiện tại thông chi có thể phu nhân còn có thể cứu hắn một mạng, cân nhắc phía dưới, Vu Lân vẫn là gìm mạnh thần của mang, bức, hắn cùng đi thông chi. Gặp hắn biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn, Tô Lạc Lạc khó khăn di động tới mềm thành bánh quai trèo chân, tại dưới mặt bàn đụng hắn. Sở Sỉ ủ mấp máy môi, đè xuống đáy lòng nôn nóng cùng thất bại, bắt lấy tiểu thê tử mềm mại bóng lòng tay, thô ráp lòng bàn tay không ngừng tại nàng lòng bàn tay cọ. Tô Lạc Lạc, vì cái gì thú nhân khác đang thỏa mãn một lần về sau sẽ có một cái vô cùng có khả năng biến thành mảnh vụ thú, xa cách giống cái thời gian, nhà nàng cái này thu cứ như vậy dính người đâu? Nàng thật sắp không chịu nổi. Các ngươi tình cảm coi như không tệ. Khi thở tổ châm chén rượu trái cây, uống trước một cái, ánh mắt một chút phát sáng lên, đây là cái gì hoa quả ủ, dễ uống. Tô Lạc Lạc cười hạ, là nho dại rượu trái cây, không phải ta ủ. Là sẽ ly nạn mãi mãi các nàng lúc trước tại an toàn phòng phủ cận phát hiện hoang dại nho đủ, ta thời điểm ra đi mang theo hai vỏ. Nha! Nhắc tới bạn lữ, thì thở tô một chút thu hồi tùy tiện nếm thử thái độ, ngồi nghiêm chỉnh, tỉ mỉ mà nhấm nháp một chén nhỏ. Nhìn thấy hắn cử động, lão hoa tượng cũng học theo, chậm rãi thưởng thức. Bữa tối Tô Lạc Lạc làm tầm 10 đạo đồ ăn, nhưng bởi vì con nào đó dính người thu kiên định cho rằng nàng mệt đến, không cho nàng xuống đất, nàng chỉ có thể trong ngực hắn đơn giản gia vị, vì vậy ban đêm không như thế nào xào rau, làm đồ ăn đều tương đối đơn giản thanh đạm. Trong bữa tiệc đại gia ăn ý không có nâng lão hoa tượng bệnh tình. Mãi cho đến mặt trăng bỏ lên trên giữa không trung, mấy người cáo từ lúc, hoa tượng mãi mãi đưa ra muốn cùng nàng cùng một chỗ tản tản bộ. Tô Lạc Lạc tự nhiên là ứng hảo, đi theo nàng hướng phía sau viện hoa đạo bên trên đi, trông thấy bên kia Hỉ Tở Tổ cùng lao hoa tượng cũng gọi lại Sở Sỉ ủ, ước chừng cũng có chuyện cùng hắn nói. Chỉ là thú nhân trong lúc đó một ít lời đề, không có gì tốt nghe. Hoa tượng mãi mãi gặp nàng một bước vừa quay đầu lại, nhịn không được trêu chọc một chút. Tô Lạc Lạc dẫm lên ánh trăng, hoa tượng mãi mãi, hoa tượng ra ra. Ngay tại đây hai ngày, Tô Thiện Hương thu hồi nụ cười, luôn luôn có chút meo lại hai mắt mở ra. Là một đôi lờ mờ có thể nhìn ra ngày xưa phong thái mắt hạnh, hắn nhiều bồi hơn 100 năm, ta đã rất thỏa mãn. Tô Lạc Lạc đứng tại một lùm tại ban đêm có vẻ quỷ mị mê người bên thảo trước, muốn mở miệng an ủi, nhưng lại không biết muốn nói cái gì, tốt tại hoa tượng mãi mãi cũng không cần sự an ủi của nàng. Ta cùng đã nạ giả xiết cũng là tại mùa đông nhận biết, lúc ấy hắn đã nạ lọ vừa, cũng chính là lao hoa báo hai cái thú nhân mới từ thú triều bên trong trốn ra được, sắp chết đói, đổ vào ta bình thường hái quả dại trong núi rừng. Ta lúc ấy gặp hắn có mấy phần tư sắc, liền đem vừa hái duy nhất một gốc cầm máu thảo cho hắn ăn, ân, còn lại một điểm căn hắn luôn, ta liền phế vật lợi dụng, cho lão hoa báo ăn. Sau đó hai người bọn họ liền đều thích ta, đúng, còn có một cái gọi là Hạ Lệ Tráng Hán. Hoa tượng mãi mãi giang tay ra, ba người bọn họ đâu, Tráng Hán cùng khó chịu cùng u ám thiếu niên ta đều không thích, cũng liền đã nạ giả xiết anh tuấn cao lớn, tương đối hợp ta khẩu vị, ta đương nhiên là lựa chọn đẹp trai một cái kia. Tô Lạc Lạc nhìn thấy nét mặt của nàng, hoa tượng mãi mãi cười ha hả, đột nhiên nói câu, kỳ thật, ta cũng liền này 10 ngày qua. Tô Lạc Lạc giật mình, làm sao lại như vậy? Hoa tượng mãi mãi thân thể 10 phần khỏe mạnh, lúc trước tại Tuyết Tùng bộ lạc thời điểm còn có thể một quyền đánh ngã một cái tam giai thú nhân, tinh khí thần cũng rất tốt, hoàn toàn không có sinh bệnh dấu hiệu. Ta không sinh bệnh. Dường như minh bạch Tô Lạc Lạc nghi hoặc, hoa tượng mãi mãi ánh mắt đu hòa, xa xa nhìn về phía lao hoa tượng địa phương, tên ngu ngốc kia vẫn cho là ta cùng hắn liên kết là phổ thông thú nhân cùng giống cái trong lúc đó liên kết, hắn căn bản không biết. Hoa tượng mãi mãi nói dừng một chút, ánh mắt về tới Tô Lạc Lạc trên mặt, ta hôm nay tới chính là muốn nói cho con ngươi, liên kết không chỉ có nhạc tầng, trung tầng, tầng sâu, nhiều hạng liên kết cùng đơn phương khống chế liên kết này mấy loại. còn có một loại là tâm khế liên kết. Phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có như thế một trái tim, một cái mạng, nhất định phải chờ ngươi triệt để thấy rõ một cái thú nhân, rồi quyết định phải chăng muốn cùng hắn xương kết cùng, sống chết có nhau. Trở về đỉnh chót. Chương 61, gây thu lên thân, sở sĩ ủ bí mật một cái tiếp theo một cái bại lộ người đăng, ê ư ớ gió đêm lạnh dần, hợp thành phiến phát sáng cây nấm tô điểm tại hai bên, giống từng đóa tản ra mây mù. Không dài không ngắn tản bộ về sau, lão hoa tượng phu thê liền đưa ra muốn rời khỏi. Tô Lạc Lạc biết thời gian đối với bọn họ rất quý giá, cũng không có giữ lại, nhìn xem hai người dắt dịu nhau rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi lại ăn uống no đủ, đúng đưa thân sĩ quải cáo từ Hỉ Tở Tổ. Thì thầy thuốc, ta có thứ gì muốn để ngài giúp ta nhìn một chút. Hỉ Tở Tổ đỡ lấy thân sĩ quải, thân thể có chút lệch ra xoay, buổi tối đồ ăn rất hợp khẩu vị của hắn, lại có xệ ly nạ ủ rượu nho, hắn không cẩn thận liền uống có chút hơi say rượu, a thứ gì ngài đi theo ta là được. Nghe được nàng, Sở Sĩ U Mi tâm khẽ nhúc nhích, ngón trỏ thon dài trà nhẹ quá tinh hồng môi châu, nửa bên thân hình cao lớn ẩn nấp tại quang ảnh bên trong, thật dài tóc bạc bị gió thổi tán, chẳng càng ngày càng lạnh ánh mắt, không nói tiếng nào. Tô Lạc Lạc đương nhiên chú ý tới sự khác thường của hắn, còn chưa mở miệng, một vị nào đó thận trọng tỉnh táo miệng hạ liền đã cọ đến nàng bên người, cầm tay của nàng. Tô Lạc Lạc thật không cần như thế dính người nàng có chút bất đắc dĩ, lôi kéo Sở Sĩ U tay cùng nhau lên lầu hai thư phòng, quay người đem đầu chôn trong ngực hắn, làm bộ theo hắn trong túi nắm đồ vật, trên thực tế là đem tinh thần lực chìm vào không gian. Đem kia một quả hệ chữa trị tinh hạch lấy ra ngoài kể từ gặp Sở Sĩ Vũ về sau, nàng không gian tỷ lệ lợi dụng liền trở nên càng ngày càng thấp. Cái kia thu rất thích đưa nàng đồ vật, ngay từ đầu chỉ bình thường nhất con ngồi răng nanh, tận lực bồi tiếp các loại thuộc gia tốt gia, vật phẩm trang sức, liền nhỏ lôi long đều đưa hai đầu. Bái thu ban tặng, nàng tại thú nhân thế giới phẩm chất cuộc sống thẳng cấp tăng lên, cái gì cũng không thiếu, trừ ngẫu nhiên cần theo không gian bên trong lấy ra mấy cái mới áo trong thay thế bên ngoài, không gian của nàng liền chỉ còn lại có cất giữ đồ vật này một cái tác dụng. Nhưng hai ngày này Tô Lạc Lạc ngẫu nhiên tại không gian tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ở giữa phát hiện một cái nhỏ tường kép. Cái kia tường kép rất nhỏ, khí tức thập phần thần bí, nếu như không phải nàng lần trước cùng Sở Sĩ Vũ tinh thần lực giao hòa, là tuyệt đối không phát hiện được. Nhỏ tường kép bên ngoài còn bọc lấy rất nhiều thuần bạch sắc năng lượng, giống từng mảnh lông vũ, cũng không bài xích tinh thần lực của nàng. Tô Lạc Lạc mấy ngày nay có rảnh liền dùng tinh thần lực thăm dò một chút, rốt cục vào hôm nay lúc buổi tối có một chút thu hoạch, nàng cảm giác được ba cái vàng óng ánh tinh hạch. Hai viên đại, một quả tiểu nhân, tất cả đều là chân quý hệ chữa trị tinh hạch. Tô Lạc Lạc quả thực kinh ngạc đến ngây người. Trước kia tại tận thế, hệ chữa trị dị năng giả đều là ngàn giảm mới tìm được một, hệ chữa trị dị năng giỏm bị thì càng ít. Vì vậy nàng thức tỉnh dị năng hơn 2 năm, không gian bên trong liền một quả hệ chữa trị tinh hạch đều không có cất giữ quá, chỉ là nghe nói hệ chữa trị tinh hạch dùng tốt phi thường, chỉ cần không có bắt đầu giỏm bị hóa, sử dụng hệ chữa trị tinh hạch liền có thể kéo lại bệnh. Nàng còn nhớ rõ lúc trước hệ chữa trị tinh hạch vừa mới hiện thế lúc, trực tiếp tại toàn cầu căn cứ khu bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Rất nhiều người sống sót đem hy vọng ký thác cho hệ chữa trị tinh hạch nghiên cứu bên trên, hy vọng có thể từ phía trên tìm được tiêu diệt zombie virus phương pháp, nhưng cũng tiếc, hệ chữa trị tinh hạch cuối cùng được chứng thực chỉ có được tăng cường sinh mệnh lực tác dụng, cũng không có cách nào tiêu diệt zombie virus. Chỉ là cho dù dạng này, này nghiên cứu một chút thành quả công bố về sau, các đại căn cứ khu bên trong vì tranh đoạt hệ chữa trị tinh hạch mà phát sinh giới đấu, ám sát, dưới mặt đất thí nghiệm vẫn như cũ nhiều lần cấm không ngừng, dù sao tăng cường sinh mệnh lực cùng trì hoãn zombie virus xâm nhập tốc độ tác dụng quá mức mê người, không ai có thể chống cự loại này dụ hoặc. Tại đoạn thời gian kia, ánh nắng ban mai tiểu đội mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm đều có thể trông thấy ven đường có đột tử hệ chữa trị dị năng giả, bọn họ giống giòm bị đồng dạng bị đào mở đầu, cũng bởi vì có người suy đoán đầu của bọn hắn bên trong có thể hay không cũng cùng giòm bị đồng dạng, có một quả hệ chữa trị tinh hạch. Có thể dị năng giả cùng giòm bị là không đồng dạng, người sống sót nội đấu giết hại số lớn hệ chữa trị dị năng giả, cũng không có từ bọn họ trong đầu đào ra một quả tinh hạch. Ai? Nghĩ đến chuyện cũ, Tô Lạc Lạc nhịn không được thở dài, cảm giác đầu từng đợt nhói nhói. Kể từ xuyên qua đến thế giới này về sau, nàng một mực có ý thức tránh hồi ức tận thế chuyện. Tựa như nàng lấy phía trước đối với zombie cùng tán khốc hiện thực lúc đồng dạng, đem trí nhớ mị hóa về sau giấu đi, liền sẽ không mang đến cho mình quá nhiều thống khổ. Nàng tú khí lông mày nhẹ vặn, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng nhất trọng, cả người bị ôm chặt hơn nữa chút, tóc bạc thú nhân học nàng lúc trước bộ dạng, vụng về dùng một bàn tay tại nàng phía sau lưng vỗ về chơi đùa. Tô Lạc Lạc trừng mắt nhìn, có như vậy một ít chút cảm động, nếu như hắn ôm nàng khí lực có thể lại nhỏ một chút liền tốt. Cái này thu đến cùng lúc nào mới có thể ý thức được, lực lượng của nàng cùng thân thể đều kém xa hắn, như thế dùng sức ôm nàng nàng sẽ bị hắn cứng rắn lồng ngực cắn rất đau. Cùng lên đến sau ăn đầy miệng thức ăn cho chó Hỉ Tở Tổ cụ hắn dùng sức ho một tiếng, mượn cái này biểu đạt trong lòng mình bất mãn. Có bạn lữ không tầm thường sao, nếu không phải sẽ Lina không tại hịt thấy thuốc thật xin lỗi. Tô Lạc Lạc cấp tốc phản ứng lại, theo Sở Sĩ Vũ trong ngực dãy rùa đi ra, đem một quả hệ chữa trị tinh hạch đưa cho hắn xem. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì không gian của mình bên trong sẽ có hệ chữa trị tinh hạch, nhưng như là đã ở trong tay nàng, nàng liền sẽ không giả mồm không đi dùng. Này ba cái tinh hạch có hai viên là cấp 3, một quả là 2 cấp, đều so với nàng lúc trước nhặt kia một quả đẳng cấp cao. Không biết đối với thú nhân hiệu quả như thế nào. Đây là Hỉ Tở Tổ ngay từ đầu còn bình chân như bại, một bộ vạn sự toàn tại ta trong lòng bàn tay biểu lộ, nhưng khi hắn lòng bàn tay hiện ra hải lam sắc thú xăm, lại xoa lên tinh hạch, lập tức mở to hai mắt, thuần bạch thần điện sinh mệnh tinh hạch hắn giọng nói có chút vội vàng, ngươi từ nơi nào làm vật này? Tô Lạc Lạc lúc trước liền muốn được rồi lý do thoái thác, mà không đổi sắc nói, là nhà ta giải cổ thú long sợ sợ lôi ra tới. Sở Si ú miệng hạ Hỉ Tở Tổ cũng là một mặt không nói gì. Hắn lau một cái râu ria, muốn nói lại thôi. Đùa quỷ đâu, thuần bạch thần điện chỉ có thánh tử, đại tế ti cùng giáo hoàng mới có thể tiếp xúc đến sinh mệnh tinh hạch, hội tùy tiện xuất hiện tại tử vong chi sâm còn bị một đầu dài cổ thú ăn. Trọng điểm là, này mai sinh mệnh tinh hạch nhìn cũng có cái tâm dài, kia dài cổ thú ăn hết vậy mà không có bạo thể mà chết, làm sao có thể bất quá Tô Lạc Lạc nói lời này, đại khái chính là không muốn nói cho hắn biết thứ này lai lịch, thì tở tổ cũng là kiến thức rộng rãi thú nhân, một quả sinh mệnh tinh hạch mà thôi, hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng sẽ không vì vậy sinh ra cái gì không tốt tâm tư. Thứ này khó được, có thể hắn thật muốn làm cũng không phải không lấy được, chính là muốn nỗ lực rất nhiều đời giá. Đây là sinh mệnh tinh hạch. Khi thợ tô nhìn kỹ một chút này mai tinh hạch, có thể kéo dài thú nhân cùng giống cái sinh mệnh lực, chỉ có thuần bạch thần địa có, người này mai là tâm giai, đại khái có thể kéo dài phổ thông thú nhân 1 đến 3 năm tuổi thọ. Tô Lạc Lạc nhíu nhíu mày, ngắn như vậy sao tại nàng trước kia chỗ thế giới, cấp 3 hệ chữa trị tinh hạch nói ít có thể kéo dài người bình thường 10 năm sinh mệnh. Ngươi còn muốn bao lâu? Hỉ Tở Tổ có chút nhịn không được, ngươi phải biết, rất nhiều thú nhân một khi trong cơ thể ô nhiễm bộc phát mất khống chế, vậy liền ước tương đương ý thức tử vong, sinh mệnh lực tăng cường thì có ích lợi gì, kéo dài biến thành đọa thú thống khổ thời gian sinh mệnh tinh hạch ngươi có thể tự mình giữ lại, thứ này ở bên ngoài là hàng cấm, không cho phép bán, liền đại chủ giáo nhóm cũng chỉ có thể chờ thánh tử cùng tế ti ban ân, không tính đặc biệt chân quý, nhưng hiếm có. Tô Lạc Lạc nhẹ gật đầu, mở miệng nói, khi thấy thuốc, ta có thể hỏi một chút hoa tượng ra ra được chính là bệnh gì sao? Hỉ Tở Tổ dừng một chút, thu hồi thái độ hờ hững. Ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc, bệnh của hắn rất phức tạp, không phải ô nhiễm bệnh, nếu như ngươi muốn giúp hắn, ngày mai sinh mệnh tinh hạch có thể kéo dài hắn mấy ngày thời gian. Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng thở ra, giơ lên một vòng nụ cười, đương nhiên, này không tinh hạch không cách nào chữa trị ô nhiễm, đối nàng cùng sở sỉ ủ tạm thời vô dụng, chỉ là nàng không thể xác định không gian tưởng kép bên trong có còn hay không, cũng chỉ có thể cho ra này một quả. Chờ Hỉ Tở Tổ cất kỹ tinh hạch, Tô Lạc Lạc do dự một chút, vẫn là ngay trước mặt sở sỉ ủ, đem kia phiến chân quý thật lâu màu làm cánh hoa hồng đem ra, kịp thấy thuốc, ta muốn hỏi một chút. Cái này cánh hoa là cái gì của lại? Xanh đậm cánh hoa lặng lặng nằm tại tiểu giống cái trắng nón lòng bàn tay. Nàng mềm mại tóc đen rũ xuống bên hai, một đôi cắt đồng tử bên trong biết nghi ngờ lộng lẫy. Tại mảnh này cánh hoa xuất hiện một khắc này, toàn bộ thư phòng yên tĩnh một mảnh, vô luận là Hỉ Tở Tổ, vẫn là dấu ở tiểu thê tử cái bóng bên trong, độc thuộc về giáo hoàng miệng hạ khổng lồ tinh thần lực, đều phảng phất lâm vào thời gian ngưng trệ. Lực lượng kinh khủng trong không khí tầng tầng tăng giá cả, Hỉ Tở Tổ chỉ cảm thấy có một bàn tay vô hình trưởng dùng sức chặn gấp hắn hết hầu, cao lớn tóc bạc thú nhân đứng tại Tô Lạc Lạc bên người, mi mắt thổi nhẹ. Không che giấu chút nào toàn thân bạo ngược sát ý hắn, ánh mắt lạnh lẽo, trộn lẫn đầy sắc bén bù băng, phản phất chỉ cần hắn dám nói ra cái này cánh hoa lai lịch, hắn liền đem sau đó một khắc chết oan chết uổng. Mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, thì Tở Tô biểu lộ vẫn như cũ không có thay đổi gì, chỉ là ánh mắt có chút chần chờ. Làm sao vậy, có phải là này có một hoa không tốt lắm? Phân biệt Tô Lạc Lạc nghĩ, nói bổ sung, ta hôm nay buổi sáng cùng sở sĩ U đi ngang qua Tử Tinh Tháp đằng sau phiên chợ thời điểm trông thấy có thú nhân lại bán, cũng là màu lam, cùng hồng thứ hoa rất giống, chính là lớn hơn nhiều, lá cây rất sung mãn. Có điểm giống quả nhỏ Hỉ Tở Tổ đoạn tình tuyệt yêu trạng thú quả, không thể nghi ngờ Hỉ Tở Tổ rất thông minh, hoặc là nói, có thể vốn thành đại lục thứ nhất vui y thú nhân làm sao có. Thế đần, hắn lúc này liền theo dưới mắt tình huống cùng lúc trước sẽ Lina nhắc tới khắc thường bên trong đoán được Tô Lạc Lạc gả cái kia tóc bạc thú nhân có lẽ thật không đơn giản. Suy nghĩ lại một chút lúc trước theo lão hoa tượng cùng lão hoa báo cho ấy nghe được bắt quái, Hỉ Tở Tổ đã không sai biệt lắm có thể đem Tô Lạc Lạc cùng kia tóc bạc thú nhân chuyện chắp vá 7-8 phần. Hắn thở dài, thầm nghĩ thật sự là nghiệt duyên, loại này hoa quá nhiều, ta nhớ không rõ cụ thể cái tác dụng gì, như vậy đi. Ta trở về cha một chút. Tô Lạc Lạc không biết hắn bị con nào đó thu uy hiếp, không có suy nghĩ nhiều, chỉ nói tiếng cảm ơn. Một người một thu đưa Hỉ Tở Tổ rời đi, đi ngang qua đỉnh viện trước trở loại một viên cây phong lúc, Tô Lạc Lạc phát hiện sở sỉ ủ tay tại phát run. Hắn hô hấp rất nhẹ, nhẹ đến như muốn đình chỉ. Lá cây bị ban đêm gió lạnh thổi qua, vang lên sàn sạt thanh âm. Trước kia ánh trăng trong sáng bị tầng tầng lớp lớp mây đen che chắn, sắc trời triệt để đen lại. Treo ở trên cây cây nấm đèn hướng xuống đánh ra từng đạo ánh sáng nhu hòa, Tô Lạc Lạc ngẩng đầu, trông thấy một chùm sáng rơi vào hắn mi mắt bên trên. Chiếu ra thần bí mà xa cách cái bóng, hắn biểu lộ cùng bình thường không khác thường, chỉ là toàn thân đều tràn đầy vỡ vụn mà khí tức bi thương. Khó như vậy quá, như thế tuyệt vọng. Tô Lạc Lạc bước chân dừng lại, nhìn qua hắn tràn đầy thủy quang hai con ngươi, có chút hối hận chính mình vừa mới đem cánh hoa kia lấy ra hỏi. Khi thở tổ thì là một mặt run rẩy. Này thú nhân muốn hay không như thế hội chẳng à, thật đúng là cho rằng này một bộ tội nghiệp bộ dáng có thể lừa gạt đến giống cái không thành. Hắn chính không nói gì, chỉ thấy Tô Lạc Lạc trấn an tính vô vô tóc bạc thú nhân cánh tay, nhón chân lên tại hắn trên cằm hôn một cái. Khi thở tổ hắn không chịu nổi, trước khi đi, ngay trước tóc bạc thú nhân trước mặt, vô đầu một cái, ta nhớ ra rồi, vừa mới ngươi cho ta xem vật kia gọi đoạn tình tuyệt yêu trạm thú quả. Hỉ Tở Tổ tốc độ nói nhanh chóng, tiếng nói còn không có rơi xuống, thân ảnh đã biến mất tại trước mặt hai người. Vừa đưa lão hoa tượng phu thê Vu Lân cùng Mạnh Thần nhìn thấy một màn này, cũng cực kỳ hoảng sợ, lòng bàn chân bôi dầu, đi theo cùng một chỗ chạy. Tô Lạc Lạc nàng đứng tại chỗ, còn không có kịp phản ứng Hỉ Tở Tổ vừa mới nói là có ý gì, chỉ nghe thấy chân trời tiếng sấm rền vang lên, toàn bộ đình viện lâm vào một mảnh kinh khủng yên tĩnh. Sở Sĩ ủ từ phía sau vây quanh ở nàng, thân hình cao lớn run không ngừng. Tim của hắn đập trong nháy mắt trở nên cực chậm, tiếp lấy một tiếng cao hơn một tiếng, mãnh liệt nhảy lên, tính cả lồng ngực đều tại kịch liệt chập trùng. Hắn cả người giống như liệt hỏa giống nhau nóng bỏng, Tô Lạc Lạc ngửi được một trận mùi khét, nàng ánh mắt trở nên sáng ngời, phát hiện trước người cây phong đã giấy lên lửa lớn rừng rực. Tí tách mưa từ trên trời hạ xuống rơi, tính cả từng chuỗi ấm áp chất lỏng vẩy vào đầu nàng cái cổ. Sở Sỉ Ủ Tô lạc lạc trong lòng một sợ, bản năng cảm thấy bất an, có thể nàng vừa mới vừa lên tiếng, cặp kia ôm chặt bàn tay của nàng liền một chút xíu vung lỏng ra đối nàng giằng cầm. Cánh chim phá không thanh âm vang vọng bên tai chết, Tô Lạc Lạc đột nhiên quay người, tại hoàn toàn mông lung trong bóng tối nhìn thấy một đôi phô thiên cái địa cánh khổng lồ, cháy đen, xấu xí cánh chim. Chờ đây người giữ tận thú xăm tóc bạc thú nhân, biến mất tại màn mưa bên trong. Một mảnh cháy đen lông từ giữa không trung bay xuống, hóa thành một mảnh dài hơn 1 mét cái lồng, thay nàng chặn đầy trời mưa to. Tô Lạc Lạc nàng đứng tại kia phiến lông vũ phía dưới ở lại một hồi nhi, lại đưa tay đụng kia phiến cánh chim bên trên cực nóng nhiệt độ, nghe lốp bốp tiếng mưa rơi, đứng máy đại nao rốt cục bắt đầu chậm rãi vận chuyển vì lẽ đó. Lúc trước Sở Sỉ Ủ theo khu mỏ quặng khi trở về đưa cho nàng kia một đóa màu lam hoa hồng cũng không phải cái gì vật định ước, mà là đoạn tình tuyệt yêu trảm thú quả. Đây chính là hắn lúc trước mất khống chế nội điền, vừa mới khóc thảm như vậy còn trực tiếp chạy trốn nguyên nhân cũng bởi vì một gốc đoạn tình tuyệt yêu trảm thú quả lúc trước cùng Dụ Lì Ản mãi mãi xem cố sự thoại bản thời điểm, Tô Lạc Lạc liền đối với đoạn tình tuyệt yêu trảm thú quả loại này trái cây thần kỳ sớm có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới loại trái này hội trưởng phải cùng màu lam hoa hồng một cái dạng. Tại thoại bản bên trong, đoạn tình tuyệt yêu trảm thú quả là nhân vật phản diện chuyên dụng tốt đánh nguyên nướng quả. Vô luận nhiều sao yêu nhau, chỉ cần giống cái ăn một quả đoạn tình tuyệt yêu trạng thú quả, nàng liền sẽ tự động tiến vào đoạn tình tuyệt yêu trạng thái, chặt đứt hết thể cùng thú nhân phủ ý tuyến cùng liên kết, tương đương với cùng thú nhân đơn phương chia tay, trách không được Sở Sỉ Ủ hội gấp gáp như vậy. Tô Lạc Lạc nghĩ đến chính mình buổi sáng còn nói muốn đi nhiều mua vài quặng đoạn tình tuyệt yêu trạng thú quả, lập tức cong lên mặt mày, lộ ra một vòng buồn cười nụ cười. Thế nhưng là cái kia thu cũng không tránh khỏi quá mức bá đạo. Vừa đào quáng trở về thời điểm còn biết mua một gốc đoạn tình tuyệt yêu trạng thú quả giả vờ giả vị một chút, làm bộ muốn cho nàng lựa chọn. Tuy rằng không tới trên tay nàng liền bị hắn ăn dấm bóp nát hiện tại ngược lại tốt, thậm chí cũng không nguyện ý nhường nàng biết trên thế giới cất ở đây sao một loại thần kỳ thực vật, bị phát hiện liền chạy, là sợ đi chậm nàng sẽ tức giận sau đó đưa ra cùng hắn tách ra sao phải là chạy cũng chạy dứt khoát một ít, còn để lại một mảnh vô luận như thế. Nào 360 độ lay động cuối cùng đều chỉ hướng một cái phương vị lâm vũ, này không bày rõ ra hy vọng nàng có thể đi tìm hắn. Tô Lạc Lạc nghĩ đến này, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng không có trực tiếp theo lông vũ chỉ phương hướng đi tìm hắn, mà là cầm lông vũ che mưa, một đường chạy chậm trở về phòng. Nàng buổi chiều bị hắn chơi đùa không được, vừa bạn cũng không muốn học tập thú văn, vừa bạn nghỉ ngơi một hồi. Sở Sỉ Ủ miệng hạ vừa rời đi tiểu thê tử liền hối hận. Hắn trầm mặc đuổi kịp Hỉ Tở Tổ, trước tiên đem hắn đánh một trận, tiếp theo tại Vu Lân cùng mạnh thần quỷ dị trong tầm mắt, móc ra một đống lớn theo thú nhân khác chi thành đại chủ giáo chỗ ấy vơ vét tới sinh mệnh tinh hạch, để bọn hắn đem những vật này đưa cho lão hoa tượng một nhà. Dạng này tinh hạch cùng tinh tệ, hắn còn có rất nhiều, chỉ là trở ngại không cách nào ngôn ngữ bí mật, hắn liền xuất ra một chút xíu cung tiểu giống cái tiêu xài đều sẽ nhường nàng cảm thấy bất an. Mím chặt môi, Sở Sỉ Ủ đứng tại màn mưa bên trong, nhìn xem nước mưa đem lăn tăn hồ nước kích thích trùng điệp bọt nước, an tĩnh nghe thời gian dần dần tan biến. Vô hình thời không năng lượng xuất hiện lần nữa tại hắn trong máu, như là một cái vung đi không được nguyền rủa, biểu thị hắn sắp bắt đầu lần tiếp theo luân hồi, cũng mang ý nghĩa kế hoạch của hắn ngay tại đi hướng thất bại. Nôn nóng cùng bất an níu chặt trái tim của hắn, Sở Sỉ Ủ mỗi một tấc ngũ tạng lục phủ đều tại đau đớn, hắn lòng bàn tay trồi lên một thanh liệt dương đao, dùng sức xé ra lòng bàn tay, đem ẩn chứa thời không năng lượng huyết đục quét hạ vứt bỏ. Có thể cái kia đạo thời không năng lượng nhưng không có biến mất theo, mà là như là hao mòn chi giỏi, là cấn tại hắn xương cốt bên trên. Đại nhân Vu Lân khiếp sợ thanh âm từ phía sau truyền đến, Sở Sỉ Ủ bình tĩnh dương mắt, mà không đổi sắc đem liệt dương đào theo phát ra âm vang một tiếng xương tay bên trên rời, nặng hơn nữa trọng nện xuống khôi phục thực lực 8 thành về sau, hắn xương cốt độ cứng đã đạt đến 10 cấp, ít nhất phải phách lên một lần mới có thể triệt để vỡ nát xương bàn tay. Chặt xương âm thanh theo màn mưa truyền đến, một tiếng, so với trời đông giá rét càng thấu xương cùng bố, Vu Lân đều nhanh dọa điên rồi. Hắn một bên hối hận lần này tại sao là chính mình đi theo tới, một bên đấm bên cạnh sắc mặt trắng bệnh Mạnh Thần, run thanh âm nói, nhanh, Mạnh Thần, chúng ta mau trở về tìm phu nhân thật. Mạnh Thần nơi nào thấy qua tình hình như vậy, chỉ đầu voi ma mút đều tròn váng, lảo đảo biến trở về hình thú, vung lấy móng hướng Tô Lạc Lạc chỗ ở lao nhanh. Nhưng hắn chạy trước, đầu liền bắt đầu tròn váng, chờ trở lại trong đình viện trông thấy Tô Lạc Lạc thời điểm, thân thể đã không nhận chính mình khống chế. Thế nào Tô Lạc Lạc vừa cất kỹ nước tắm, dự định đi ra ngoài tìm Sở Sỉ Ủ, thấy hai cái thú nhân hấp tấp tới, còn tưởng rằng xảy ra điều gì việc gấp. Vu Lân muốn nói đại nhân tại nổi điên phu nhân mau đi xem một chút, mở miệng nói ra lại là, đại nhân nói hắn muốn cho ngài một kinh hỉ, muộn một chút mới có thể trở về. Tô Lạc Lạc phải không nàng lần này là thật bị chọc giận quá mà cười lên, dùng sức nổ đem còn minh sát chỉ vào phương vị lông vũ, vậy hắn có hay không nói là cái gì kinh hỉ. Vu Lân cảm giác đầu của mình không bị khống chế lắc lư hai lần. Tô Lạc Lạc hít sâu một hơi, vốn định hờn dỗi nói cái gì, dư quang chợt quét đến Mạnh Thần cái bóng bên trong lóe lên một cái rồi biến mất bóng đen. Nàng dừng một chút, lặng lẽ thả ra tinh thần lực của mình. Quả nhiên trông thấy Mạnh Thần cái bóng chậm rãi nhúc đích, một đạo thuộc về Sở Sỉ Ủ tinh thần lực xúc giác nhanh chóng nảy ra, nhảy tới bóng dáng của nàng bên trong. Tô Lạc Lạc nhìn lại một chút Vu Lân sụp đổ ánh mắt cùng Mạnh Thần toàn thân chật vật với nước, Tô Lạc Lạc còn có cái gì không rõ. Nàng gật gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi, cười nói, vậy ta chờ hắn kinh hỉ. Vu Lân luôn cảm thấy phu nhân cười có chút làm người ta sợ hãi, làm sao bây giờ hai người rời đi về sau, Tô Lạc Lạc đóng cửa lại, giả bộ không biết Sở Sỉ Ủ tinh thần lực ở chỗ này, xoay người đi phòng tắm, đi một bên, cô ý nói, trời mưa, thật yên tĩnh, lao công không ở nhà. Có thể chơi một điểm kích thích. Tinh thần lực nối tiếp trí nhớ Sở Sỉ Ủ miệng hạ đầu ngón tay hắn run lên, gương mặt tuấn mỹ trong khoảnh khắc lạnh xuống, hắc kim sắc trường bảo tại màn mưa bên trong lăn lộn, mở ra chân dài, xài bước hướng trở về. Tô Lạc Lạc buồn cười trông thấy cái bóng bên trong tinh thần lực xúc giác hổ khu chấn động, thừa dịp nó chưa chuẩn bị đem tinh thần lực quấn tại lòng bàn tay, đem cái kia xúc giác ôm ra ngoài, ném tới bên ngoài phòng tắm mặt, phanh một tiếng đóng cửa lại. Sở Si Ú miệng hạ sắc mặt nháy mắt càng khó coi hơn. Tô Lạc Lạc đóng cửa lại, theo không gian bên trong lấy ra hịt thầy thuốc cho nàng hai cuốn tấm da dê, có một phần biết thế nhưng là thú nhân cùng giống cái liên kết phương pháp, hoàn toàn chính xác xem như kích thích. Quyển thứ nhất tấm da dê rất dễ hiểu, như đồ họa là chủ yếu giới thiệu thú nhân cùng giống cái liên kết phương thức. Tô Lạc Lạc một đường nhìn xuống, phát hiện đại khái chia làm hai đại loại, kết hợp cùng hình thú an ủi. Người trước không cần nói thêm, người sau thì là nhường thú nhân biến trở về hình thú cùng giống cái sinh hoạt một đoạn thời gian, tăng cường lẫn nhau quen thuộc độ cùng liên hệ độ. Thật dày một sấp, có không ít là kết hợp tư thế, có thể xương thú thế giống như vỡ lòng sách, bất quá đối với lịch duyệt phong phú Tô Lạc Lạc mà nói, nội dung phía trên liền quá mịt mờ cùng đơn nhất, nói là kết hợp, họa bên trong thú nhân cùng giống cái cũng còn mặc quần áo nặng, có chút không biết nên như thế nào thổ tạo, mở ra phần thứ hai tấm da dê. Vốn cho rằng vẫn như cũ như đồ họa là chủ, chưa từng nghĩ này một phần tấm da dê chỉ có một tấm, cũng đều biết đầy lít nha lít nhít văn tự, Tô Lạc Lạc trực tiếp luôn cuống. Nàng đối với thú nhân văn tự nhận biết còn không nhiều, tuy rằng gần nhất học một ít, có thể như thế đại thiên biên độ văn tự nàng vẫn là xem không hiểu nhiều. Tốt tại này tấm da dê phía dưới còn dùng đỏ tươi đóa hoa tiêu chú một cái, liên tiếp một cái nô ra tinh thạch nút bấm. Tô Lạc Lạc tò mò ấn xuống một cái, bên hai lập tức vang lên một đạo lạnh như băng trầm thấp giọng nam, có thể so với điện tử âm, nghe nhường người vô dục vô cầu cái chủng loại kia liên quan tới tìm phối ngẫu kỳ thú nhân đặc thù cùng biểu hiện tổng kết. Tô Lạc Lạc ngay từ đầu còn nghe rơi vào trong sương ngủ, có thể theo âm thanh kia nói càng nhiều, nét mặt của nàng liền càng ngày càng kinh ngạc tìm phối ngẫu kỳ thú nhân hội ngắn ngủi mất đi hết thể trí nhớ, chỉ còn lại tìm phối ngẫu bản năng. Tìm phối ngẫu kỳ thú nhân sức chiến đấu hội trên phạm vi lớn tăng cường, hội biểu hiện ra so với bình thường lúc càng cường liệt, càng ngay thẳng cảm xúc khát vọng. Chỉ có số rất ít thú nhân hội tiến vào tìm phối ngẫu kỳ, bọn họ bình thường có được thực lực cường đại cùng lanh khốc nội tâm, tiến vào tìm phối ngẫu kỳ chỉ là nhất thời ô nhiễm mất khống chế cùng phát tiết, một khi đạt được giống cái, thú nhân đem theo tìm phối ngẫu giữa kỳ khôi phục thanh tỉnh. Tìm phối ngẫu kỳ thời gian duy trì liên tục dài ngắn không đồng nhất, bình thường không cao hơn một tháng, cái trước có ghi chép tìm phối ngẫu kỳ thú nhân là thuần bạch thần điện đại chủ giáo Hắc Quyên, bị đế quốc công chúa, thuần bạch thánh nữ Dụ Lị Án Ly cứu, tìm phối ngẫu kỳ kết thúc sau ý đồ giết chết công chúa mà lọt vào thần điện truy nã, cho thú lịch năm 1687 qua đời. Cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, Tô Lạc Lạc đầu góc trống rỗng, kinh ngạc đứng tại chỗ, lọt vào trong tầm mắt là một trận mở mịt hơi nước. Không biết qua bao lâu, nàng thu hồi tấm da dê, nhìn xem rơi lã chả nước nóng, chợt nhớ tới chính mình quên đi một sự kiện. Nàng quên nấu thuốc. Khi thợ tổ thầy thuốc nói, muốn thuận lợi liên kết lời nói, nàng ít nhất phải uống 3 ngày thuốc mới được, nàng hiện tại đi đem thuốc chịu bên trên, chờ Sở Sĩ ủ trở về thời điểm liền có thể uống chung. Đúng, trước nấu thuốc. Tô Lạc Lạc kéo ra cửa phòng tắm, đi chân đất liền hướng dưới lầu chạy. Lạnh lẽo phiến đá còn không có bị Sở Sĩ ủ trải lên mềm mại tấm thảm. Hàn ý theo lòng bàn chân luồn lên, liên tiếp trong đình viện liên miên mưa bụi, nhường nàng cảm thấy đặc biệt lạnh. Nàng linh đinh hai chân giẫm tại nước bùn bên trong, nghĩ thầm bốn dĩ Sở Sĩ ủ lúc trước vài lần chuyển biến, cũng không phải bởi vì bị nàng chữa trị khôi phục thanh tỉnh, mà là triệt để mất khống chế, tiến vào tìm phối ngẫu kỳ a bốn dĩ tại nguyện hình chi xâm đêm ấy, hắn sẽ lộ ra như thế ánh mắt tuyệt vọng, là bởi vì cái kia tìm phối ngẫu kỳ thu, tại đối nàng tiến hành cuối cùng tạm biệt. Lúc ấy hắn là thế nào nghĩ, là cảm thấy, hắn lập tức liền phải chết, vẫn là đang lo lắng khôi phục trí nhớ sau sẽ giết nàng dưới chân một cái lảo đảo. Tô Lạc Lạc một lòng nghĩ mau đem thuốc chịu bên trên, chạy quá gấp, bị ven đường cục đá cuốn một phát. Nàng lòng bàn tay sát qua trồng đầy nguyện hình hoa bụi cỏ, lăn trên mặt đất hai vòng, các đá nát phá lòng bàn tay cùng trên đầu gối làn da. Nước mưa theo tóc nhọn nhỏ xuống, Tô Lạc Lạc tuyệt không cảm thấy đau, nàng chẳng qua là cảm thấy hốc mắt rất bỏng, hô hấp rất sáng, chỉ cần một cái chớp mắt, liền sẽ có đếm không hết nước mưa rơi tại trên mặt đất. Lôi quang lấp lóe, chiếu nàng một đôi cắt đồng tử đựng đầy bóng ánh thủy quang. Tô Lạc Lạc nghĩ tới nấu thuốc, nghĩ đứng lên tiếp tục hướng phía trước, lại phát hiện đùi phải chẳng biết lúc nào không còn chi giác, quay đầu nhìn lại. Mảnh khảnh mắt cá chân vừa vặn nện ở một khối đá nhọn trên đầu, máu không ngừng ra bên ngoài thấm, như thế nào đều ngăn không được. Nàng cắn môi, lông mi thấm ướt giọt nước, lại nghĩ Sở Si ủ thật là một cái đại phôi đản. Hắn đến cùng là không có nhiều tự tin, dựa vào cái gì cho là nàng biết những sự tình này liền sẽ cùng hắn tách ra cái gì đoạn tình tuyệt yêu chạm thú quả, cái gì tìm phối ngẫu kỳ, cái gì hóa thân, nàng dùng cọng tóc đều có thể đoán được cái kia thu xoắn suýt dây rủa mưu trí lịch trình ngay từ đầu hiểu lầm nàng muốn làm hắn bạn lữ, lại cảm thấy nên nhường nàng lựa chọn, vì lẽ đó mua đoạn tình tuyệt yêu chạm thú quả. Về sau bị kích thích hơn nữa ô nhiễm mất khống chế, đánh bậy đánh bạ tiến bảo. Tìm phối ngẫu kỳ, kết quả tìm phối ngẫu kỳ nhanh lúc kết thúc nghe lén nàng cùng sẽ ly nạ mãi mãi bọn họ nói chuyện, lập tức muốn chết muốn sống, cảm thấy muốn cùng nàng sinh tử tương cách, cho nên mới sẽ không lý trí đến cho nàng đốt dưỡng thần thảo lại mỗi ngày leo cửa sổ, mua dưỡng thần thảo tinh tệ, ước chừng cũng là ra ngoài bán cu ly kiếm. Khôi phục trí nhớ về sau cũng không so trước đó tốt hơn chỗ nào, thời điểm mê mang làm cái hóa thân kết quả còn cùng hóa thân ăn dấm, ghen ghét tìm phối ngẫu kỳ chính mình, đưa các loại kỳ quái lễ vật cho nàng. Còn lo lắng bị nàng phát hiện chuyện trước kia cả ngày lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Về phần đêm hôm ấy thổ huyết, sẽ không phải là bởi vì nhớ tới hết thảy đi sau phát hiện mình căn bản không cùng nàng kết hợp cho nên nàng bụng chứng không có hắn đau lòng quá độ mới có thể đi như vậy trên thế giới làm sao lại có dạng này tóc bạc thú nhân mà nàng như thế nào lại yêu như thế không hợp thói thường một cái thu. Tô Lạc Lạc nghĩ đi nghĩ lại lại bị tức cười, dẫn động tới vết thương trên cánh tay thanh, nàng nhẹ nhàng tê một tiếng, thử giật giật chân trái, chống ngồi trên mặt đất, dùng dính đầy bùn cắt bàn tay đi qua không có chi dắt chân phải. Một cái rộng lượng bàn tay trước nàng một bước chạm vào mắt cá chân, Tô Lạc Lạc theo lít nha lít nhít hơi nước dưới mắt, nhìn thấy một đạo mơ hồ cao lớn thân ảnh. Hắn trên lòng bàn tay quen thuộc lại thô ráp mỏng kén sát qua trên vết thương chỗ làn da, Tô Lạc Lạc chưa có cảm giác gì, chỉ cảm thấy trên cổ tay đeo kia một quả nhẫn kim cương chỗ liên tục không ngừng truyền đến một cỗ sôi trào nhiệt lưu. Kia là cực hạn thống khổ cùng bi thương, dọc theo tứ chi của nàng bách hải chảy xuôi. Chương 62, diệt thế chi thu người đăng, é ư ơ trận này mưa xối xả hạ đột nhiên, đem đang từ thủy cầu thị trấn chạy tới mấy cái thú nhân xối không nhẹ. Tuyết tiểu viên biến trở về báo hình, một bên tại phỉ thúy chi trên cầu chạy, còn vừa không quên hùng hùng hổ hổ, điêu bối bối ngươi cái này hố báo đồ chơi, hơn nửa đêm không ngủ được thế nào cũng phải. Đem tất cả làm đứng lên, còn không phải nói phu nhân cần chúng ta, ngươi muốn làm cái gì hắn bởi vì hôm qua đánh bậy đánh bạ nhìn thấy đại nhân hóa thân, chỉnh đầu báo đều khẩn trương không được, đều 10 cái tú lúc không chớp mắt, này thật vất vả mới vừa ngủ, điêu bối bối liền bắt đầu nổi điên, đem hắn khí không nhẹ, liền điêu ca đều không gọi. Ta chính là bỗng nhiên cảm giác rất không ổn. Mưa rơi quá lớn, điêu bối bối bay lên không thoải mái, dứt khoát biến thành một cái dài hơn 1 mét đại điêu xoay quanh tại Tuyết tiểu viên trên đầu chỗ, cho đám người chỉ đường. Tuyết tiểu viên nghe được này giải thích, thật rất muốn một đầu đem cái này điêu đâm chết, nhưng hắn nghĩ đến tối hôm qua chỉ có hắn nguyện ý cùng chính mình đi điều tra phu nhân an nguy, cũng liền thở dài, không nói gì. Ngược lại là đi theo phía sau bọn họ đêm ngày hột như có điều suy nghĩ. Hắn theo rất sớm lúc trước liền phát hiện điêu bối bối khác thường, cái kia điêu đầu tiên là tính cách trở nên càng nhạy thoát, càng tự đại, còn thỉnh thoảng phát biểu một ít nghịch thiên ngôn luận, phần lớn là liên quan tới các đồng bạn tương lai sinh hoạt, phản phất chắc chắn bọn họ nhất định sẽ sống thành trong miệng hắn bộ dáng. Đêm ngày hồ còn nhớ do hắn vừa bị phu nhân cứu lúc, có một ngày ban đêm vết thương quá đau liền không ngủ, ngồi tại hang đá trước cửa phơi mặt trăng. Đây thật ra là bọn họ hồ tộc một loại rất cổ lão, rất truyền thống tu hành phương thức, bái nguyện sáng có thể để bọn hắn da lông càng bóng loáng, thú xăm càng sáng ngời, nhưng loại này phương pháp tu hành không phải sở hữu hồ tộc đều biết, hắn trước kia cũng cho tới bây giờ không cùng các đồng bạn để cập qua. Kết quả ban đêm hôm ấy điêu bối bối đi tiểu đêm gặp được hắn, lẩm bẩm một câu ngươi tại bái nguyện sáng a. Nếu như chỉ có này một loại trùng hợp liền cũng được, đêm ngày hồ còn nhớ rõ ngày thứ hai mạnh thần bởi vì thương thế than thở. Điêu bối bối liền đụng lên đi âm dương quái khí, nói mạnh thần rõ ràng rất nhanh liền đột phá cấp 5 còn ở nơi này làm bộ khổ sở, nhường điêu buồn nôn. Đêm ngày hồ bởi vì trước một đêm chuyện để ý, phát hiện mạnh thần quả nhiên trong vòng 3 ngày đột phá cấp 5. Từ đó về sau, đêm ngày hồ thỉnh thoảng liền lừa dối một chút điêu bối bối, cái kia điêu không có gì tâm nhãn tử, rất nhanh liền trọng sinh chuyện đều bị hắn đối ra sạch sẽ. Đêm ngày hồ tự nhiên cũng biết phu nhân hồng nhan bạc mệnh, hội tại mấy năm qua sớm qua đời, lưu lại vị đại nhân kia cơ khổ không nơi nương tựa, trở thành phát rồ vĩnh dạ bạo quân này việc chuyện. Nói thật, đêm ngày hồ ngay từ đầu cũng không quá tin. Có thể theo khoảng thời gian này vị đại nhân kia làm chuyện một kiện so với một kiện không hợp thói thường, hắn cũng liền dần dần tin nhờ vào nguyệt hồ tộc cảm giác bén nhạy, đêm ngày hồ mỗi một giây đều có thể phát giác vị đại nhân kia khí tức so với lúc trước càng kinh khủng, mà xem như phụ trách giúp phu nhân chạy tương liệu sinh ý trưởng quầy, hắn gần nhất tiếp xúc đến thú nhân cùng giống cái một cái so với một cái thần bí, xuất thủ. Càng là hào phóng, một ý chính là 10 năm 20 năm đại bút đơn đặt hàng, còn nhiều lần mịt mờ ám chỉ bọn họ là theo thú nhân khác chi thành tới, chuyên môn ủng hộ phu nhân. Cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều, đêm ngày hồ đối với ngoại giới tin tức cũng biết không ít, lúc trước tại Phỉ Thúy Chi thành lưu truyền sôi sùng sục tập kích 3 tên chủ giáo thú nhân ác ôn nhóm trong vòng 1 đêm biến mất, thay vào đó là thập thất tòa cỡ lớn thú nhân chi thành giới quý tộc thay máu. Trước kia trên 100 năm đều không động một cái thuần bạch thần điện đám giáo chủ đông nhiên tập thể nổi điên, đối với giới trướng thú nhân chi thành giới quý tộc điên cuồng xuất thủ, vì vậy dẫn phát bạo động cùng chiến loạn thú nhân chi thành không phải số ít. Nghe nói thú vương chi thành bên kia cũng lộn xộn, lao thú vương chỉ hạ thú nhân chi thành 4 là không nhiều, tổng cộng liền 7 tòa, kết quả có 6 tòa đều bạo động. Lão thú vương gấp sức đầu mẹ chán, đưa thiếp mời tìm thuần bạch thần điện hỗ trợ, nào biết được toàn bộ thuần bạch thần điện có thể xuất động đại chủ giáo vậy mà chỉ có 6 vị, bị buộc rơi vào đường cùng, liền Gaberzien thánh tử đều tự mình xuất trinh. Đêm ngày hồ trực giác chuyện này khả năng cùng đại nhân có liên quan, đặc biệt khi hắn theo điều bối bối chỗ ấy biết được đại nhân có hóa thân về sau, liền càng thêm khẳng định ý nghĩ này, chỉ là đại nhân không nâng, hắn liền sẽ không đến hỏi, càng sẽ không nói cho những người khác. Bọn họ đám này thú nhân bên trong, cũng liền Vu Lân tính cách còn tốt một ít, trầm ổn một chút, thú nhân khác trên cơ bản đều là trẻ con miệng còn hôi sữa, còn miệng rộng, nói cho bọn hắn chẳng khác nào chiều cáo thiên hạ. Vừa nghĩ tới đại nhân tại làm đại sự, mà hắn rất có thể là cái thứ nhất biết đến, cho dù là tính cách trầm ổn đêm ngày hồ, cũng vẫn là nhịn không được cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hắn này một bầu nhiệt huyết tại nửa cái thú lúc trước liền lạnh. An toàn phòng bên kia đưa tới tin tức, nói tình huống có biến, thuần bạch thần điện chủ điện bên kia lại muốn tiến đánh Phỉ Thúy Chi thành, lại thêm điều bối bối này biểu hiện khác thường, đêm ngày hồ thật rất sợ hãi Tô Lạc Lạc hội trong một trận chiến tranh này mất mạng. Nghĩ đến Sở Sỉ U Miệng Hạ gần nhất càng ngày càng cử động điên cuồng, đêm ngày hồ dùng sức cắn răng, dưới đáy lòng không ngừng mà khẩn cầu. Hắn mềm mại da lông bị mưa xối xả ướt nhẹp, trắng lưỡi liềm đồng dạng hồ ly mắt phản chiếu ra trung tâm thị trấn cái bóng mơ hồ, phản phất về tới mười mấy năm trước kia đoạn bị giam tại tỏ dạn đã thành lám huyết nô tuyệt vọng thời gian. Cùng lúc đó, trong đầy rừng trúc thuần bạch trong chủ điện gấu mập mạp bày tại chủ điện trên chỗ ngồi, một bên gặm tươi non măng, một bên co quắp khỏe mắt nghe dưới trướng hắc bạch thú báo cáo. Chủ giáo, hiện tại lang cái xử lý nha một cái hắc bạch thú buồn đều nhanh rụng lông. Gaberzien điện hạ vậy mà mang theo phỉ độ đại chủ giáo đến tiến đánh chúng ta Phỉ Thúy Chi thành, chủ giáo ngươi có phải hay không đắc tội chủ điện bên kia thú nhân? Gấu mập mạp chừng hai mắt một cái, lao tử đắc tội cái AT dại ra hắn cũng buồn bực a, hắn cái mông đều tại Phỉ Thúy Chi thành đại chủ giáo trên ghế ngồi hơn 300 năm, một mực ổn cực kỳ, hắn cũng rất hiểu thuần bạch thần điện quy tắc. ngầm, biểu hiện trung quy trung cụ, không khác người không xuất sắc, càng không cùng cái khác chủ giáo cấu kết, thánh tử dẫn người đến đánh hắn làm cái gì cũng không thể là bởi vì thánh tử nhìn hắn khó chịu đi gấu mập mạp gặm từ một chút, gặm gặm bỗng nhiên nghĩ đến buổi sáng cái kêu kêu la nhà mình tỷ tỷ là thánh tử dùng thư cản rỡ thú nhân. Cung cụ một tiếng, hắn cái cầm đều nhanh rất xuống, lẩm bẩm nói, không thể nào hắn liền tùy tiện xử lý một cái tiểu quý tộc, chẳng lẽ còn thật đá trúng thiết bản nghĩ được như vậy, gấu mập mạp một chút ngồi không yên, chỉ để cọ một tiếng đứng lên, phía đối diện bên trên thẹn lông mày đạp mắt hắc bạch thú vội vàng nói, nhỏ mập, ngươi mau dẫn ta đi trong lao. Buổi sáng cái kia gọi rừng tìm mắt con có phải là nhốt tại kia gọi nhỏ mập gấu trúc lớn nghi hoặc gãi đầu một cái, ra ra. Ngươi không phải nói đem hắn nhốt tại trong lao quá phí không gian, nhường đem hắn đánh một trận ném tới sắt vách tỏ dạn đã đấu thú trường sao gấu mập mạp hắn nói qua sao lần này chỉ có thể đánh. Gấu mập mạp thở dài, lại đặt mông ngồi xuống lại. Hắn sầu mi khổ kiểm móc chân, liền tử nguyện trúc đều gặm không nổi đi, lão tử hiện tại mới cấp 9, đánh thắng được ai vậy? Gấu nhỏ mập ra ra ngươi lần trước còn nói ngươi chỉ có cấp 7, ngươi cái đại lừa gạt. Gấu nhỏ mập muốn nói lại thôi, thấy gấu mập mạp khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, theo hắc bạch thú biến hóa thành một tên mượn mà uy nghiêm lão giả, thân đánh thuần bạch áo choàng, thần sát trang nghiêm, phi thân hướng phía trước, một cước đạp ra cửa đại điện. Gấu mập mạp nhìn về phía ngừng chân phía trước người tới, âm thanh lạnh lùng nói, "Hạ Lệ, đã tới, vì sao không nói trước lên tiếng chào hỏi?" Hạ Lệ chủ giáo lách mình tránh thoát cánh cửa kia, "Ta đây không phải sợ ngươi không chào đón ta?" hắn nói, từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một phong mật hàm, "Ngươi lão giả này, phỏng chừng đến bây giờ còn không biết vì cái gì thánh tử cùng đại tế ti muốn tiến đánh phỉ Thúy Chi thành đi." Gấu mập mạp liếc mắt, không để ý đến lão hữu biết rõ còn cố hỏi, trực tiếp theo trong tay hắn đoạt kia phong mật hàm, đọc nhanh như gió xem hết, lộ ra chấn kinh cùng không thể tin thần sắc, "Ta nhỏ, cái ai ra, đây là thật Hạ Lệ gỡ đem dâu dịa, đương nhiên." Hắn lúc ấy nhận được này một phong mật hàm thời điểm cũng 10 phần không thể tin, dù sao phía trên viết nội dung quá mức không thể tưởng tượng, chấn kinh thủ hộ đại trận hoàn hảo không chút tổn hại, chúng thần điện lại tại trong vòng một đêm hoàn toàn đổ sụp, hắn hóa thân tung tích không rõ. Thần điện gần vạn năm tích lũy tài phú cùng bảo vật tất cả đều không cánh mà bay, Hạ Lệ cũng hoài nghi biết này phong mật hàm thú nhân kỵ sĩ tám thành là cái giả tín đồ. Nhìn một cái này xem như bi thống, kỳ thực cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu. Ngươi này mật hàm không phải là giả sao? Gấu mập mạp hồi phục thần trí, quên miệng, ngươi lừa gạt lao tử, ai chủ điện bên kia có thủ hộ đại trận, một con toi xuống dưới ai cũng phải chết, còn có mấy vạn tên hình phạt kỵ sĩ, nào có thú nhân mạnh như vậy, có thể lặng yên không một tiếng động ẩn vào đi, hắn thật không tin. Thuần Bạch Thần Điện chủ điện thế nhưng là có Thuần Bạch Chi Thần một tôn hóa thân tòa chấn, đại tế ti cùng lâu dài đóng giữ ở nơi đó ba tên đại chủ giáo thực lực đều tại cấp 10 trở lên, càng đừng đề cập Thuần Bạch Thần Điện thủ hộ pháp trận đây chính là có khả năng một lần tiêu diệt nguyên một tòa thú nhân chi thành hủy diệt tính pháp trận, ta cũng không tin, có thể sự thật chính là như thế, không tin ngươi xem mật hàm phía trên là không phải có hắn ấn ký Hạ Lệ giang tay ra. Gấu mập mạp túi đầu xem xét, thật là có. Thân xác hắn dần dần ngưng trọng lên, đại tế ti điều tra ra là ai làm sao ứng. Hạ Lệ một mặt nghiêm túc, có năng lực lẻn vào trận pháp bảo vệ, nhường tầng tầng bảo vệ Thuần Bạch Thần Điện bị tổn thất thật lớn, thú nhân chỉ có một cái. Gấu mập mạp tiếp nối hắn lời nói, luân hồi kính cho thấy diệt thế trong dự ngôn cái kia thú nhân sao không phải? Hạ Lệ thở dài, luân hồi kính đã đánh mất. Gấu mập mạp luân hồi kính thế nhưng là đại tế ti cùng Thuần Bạch chi thần câu thông đường tắt duy nhất, lâu dài bị hắn thiếp thân đặt ở tầm điện, cái này cũng có thể ném Hạ Lệ cũng là rất bất đắc dĩ, mất đi, đại tế ti nổi giận, lại không có cách nào thỉnh hắn hạ xuống thần dụ, cuối cùng vẫn là Gaberzien thánh tử thông qua huyết nục hiến tế, cùng hắn hóa thân xây dựng lên liên hệ, đạt được diệt thế chi thu tại các ngươi phỉ thúy chi thành dấu kín tin tức. A, diệt thế chi thu tại chúng ta thành a. Gấu mập mạp sờ lên cằm, nói xong đống nhiên phản ứng lại, diệt thế chi thu không phải diệt thế chi mà sao? Hắn một chán dấu chấm hỏi, nếu lấy Hạ Lệ không thả, nhường hắn giải thích diệt thế chi thu là có ý gì? Mà rừng lá phong biên giới một tòa bao phủ tại màn mưa bên trong đình viện, diệt thế chi thu chính nắm nuốt tiểu thê tử bị thương tinh tế mắt cá chân, một tấm khuôn mặt tuấn tú âm trầm đáng sợ. Nếu không phải theo chiếc nhẫn chỗ ấy rõ ràng cảm giác được hắn nhanh đẩy tràn bi thương và khổ sở, Tô Lạc Lạc kém chút đều muốn cho rằng Sở Sỉ Ủ đang tức giận. Hắn ánh mắt hung tàn ngang ngược, nhìn về phía nàng thời điểm giống một đầu tùy thời muốn vệ nhân ác lang, bàn tay che ở nàng bị thương trên mắt cá chân, sáng lên sáng ngời mắt quang. Tô Lạc Lạc đỉnh đầu mưa bị một tầng màng ánh sáng vô hình ngăn cách, nàng nghe tích tích đáp đáp tiếng mưa rơi, trên mắt cá chân vết thương rất nhanh ngừng lại máu, ma ma ngứa một chút xúc cảm. Không đau. Tô Lạc Lạc cong lên môi, hai con ngươi hồng ánh, mắt cá chân tại tóc bạc thú nhân rộng lượng lòng bàn tay không an phận bặm mẹo, Sở Sỉ Ủ ngươi thật lợi hạ nha. Lại còn có chỉ thương thanh bản sự. Nghe nàng một bộ việc không liên quan đến mình giọng nói, Sở Sỉ Ủ miệng hạ mặt lập tức càng đen hơn. Hắn môi mỏng nết thành một đường thẳng, một đôi hẹp dài con ngươi lần thứ nhất hiện ra gần như huyết hồng dựng thẳng đồng tử, khổng lồ tinh thần lực xúc giác buốc lên mà ra, giống như thực chất, đưa nàng mảnh khảnh tứ chi chói buộc treo ở giữa không trung. Tô Lạc Lạc nàng hoàn toàn không nghĩ tới Sở Sỉ Ủ tinh thần lực còn có thể dạng này dùng, cả người bị một luồng ôn nhu lực lượng lơ lửng nâng lên thành hình chữ đại, trông thấy mặt lạnh tóc bạc thú nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, khí âm khàn giọng đến đáng sợ, cười lạnh nói, chơi điểm, đâm, kích. Tô Lạc Lạc song hắn giống như thật rất tức giận. Luôn cuốn một giây, Tô Lạc Lạc tưởng tượng cái này thu giấu giếm nàng nhiều chuyện như vậy, cả ngày suy nghĩ lung tung, nàng cũng còn không sinh khí, Sở Sỉ Ủ dựa vào cái gì sinh khí, lập tức liền lẽ thẳng khí hùng. Hơn nữa cái này thu thế mà liền che lấp đều không che lấp một chút, cứ như vậy ngay thẳng hỏi nàng muốn chơi cái gì kích thích, đây là giận điên lên trực tiếp không che giấu chân diện mục sao? Trên cổ tay liên tục không ngừng truyền đến đau lòng cảm xúc, Tô Lạc Lạc thật nhanh không kiềm được dương lên khóe môi. Nàng giả bộ không có phát hiện bí mật của hắn, kinh ngạc mở to một đôi cắt đồng tử, trắng men gương mặt nổi lên đỏ ửng, thẹn thùng nói, ngươi, làm sao ngươi biết ta trong nhà nói cái gì nói? Nàng giống như là nhận lấy trên cổ tay chiếc nhẫn nồng đậm cảm xúc ảnh hưởng, cuốn tiệp nhẹ dùng, tím xanh thủ đoạn xoa lên ngực, sợ xì hủ, ta chỗ này thật là khó chịu. Âu yếm tiểu giống cái đen nhánh sợi tóc bị nước mưa thấm ướt, từng sợi dán tại thái dương, trên gương mặt còn dính nước bùn, trên thân sạch sẽ váy áo bẩn thỉu, bị tinh thần lực của hắn xúc giác nâng nằm giữa không trung, nhỏ bé yếu ớt hai chân nhẹ nhàng lắc lư, mảng lớn trắng men đánh nhuận da thịt như ẩn như hiện. Nàng một bên cắn mềm môi gọi đau, một bên nước mắt đầm đìa mà nhìn xem hắn, như câu như tơ. Hít sâu một hơi, sờ xì ủ đốt ngón tay cong lên, đè xuống đáy lòng điên cuồng phun trào lòng ham chiếm hữu, dùng năng lượng xóa đi nàng vết thương bụi bặm, sau đó chậm rãi cúi người, bị nước mưa thấm lạnh buốt môi mỏng chậm rãi sát qua nàng mang theo vết thương lòng bàn tay. Bụi bặm bị xóa đi, hơi có vẻ thô ráp tinh hồng đầu lưỡi ép bên trên Tô Lạc Lạc hiện thanh vết thương, theo mỗi một cây đầu ngón tay mồ hôn mà qua, vạn phần ôn nhu. Tô Lạc Lạc trong lòng miệng khúc khốc, dương mắt có thể trông thấy mông lung loan quang hạ sở xì u mặt mình mình ám ám, đến không hết mưa đổ rơi vào đỉnh đầu nàng trong suốt màng ánh sáng bên trên, khơi dậy tầng tầng lớp lớp bọt nước. Nàng chính cảm khái tóc bạc thú nhân như thế nào đống nhiên trở nên như thế lãng mạn, linh linh mắt cá chân liền bỗng chốc bị nắm chặt. Tô Lạc Lạc sửng sốt một chút, cảm giác sở xì u thon dài năm ngón tay đang dần dần nắm chặt, nhưng nàng không thể động đậy. Nàng bản năng cảm thấy có chút bối rối. Vừa rồi thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm tình lần nữa chập trùng, tốt tại tóc bạc thú nhân cũng không có làm cái gì. Ép qua cuối cùng một tấc mềm mại bóng loáng da thịt, sờ xì ủ dương mắt, thon dài đầu ngón tay chậm rãi cọ qua hiện ra thủy quang môi mỏng, tinh thần lực xúc giác như là khống chế thân thể của mình giống nhau, bắt đầu giải Tô Lạc Lạc ra thú váy. Tước xuống da thú váy bị ném xuống đất, Tô Lạc Lạc rốt cục cảm giác được đau đớn, nàng run lên một cái chớp mắt, phát hiện đến trên người mình áo trong cũng bị dầm mưa ướt, dán tại trên thân, rất không thoải mái. Quét mắt nàng thân thể mềm mại, gặp nàng trên thân không có cái khác vết thương. Sở Sĩ ủ đáy mắt rốt cục rút đi một chút ngang ngược tinh mang, chỉ là chờ phản ứng lại chính mình đang nhìn cái gì về sau, đỏ ửng một chút xíu bò đầy hắn tính hay. Tóc bạc thú nhân cứng đờ giả vờ như thanh lanh thận trọng bộ dạng, chỉ đem trên thân những cái kia bị nóng rực nhiệt độ cơ thể nướng ấm áp dễ chịu màu đen áo khoác trùm lên trên người nàng, tựa hồ mười phần ôn nhu quan tâm. Nếu như hắn tại cho nàng mặc lên áo khoác thời điểm, không có thừa cơ dùng tinh thần lực xúc giác tại áo khoác hạ cởi xuống nàng áo trong lời nói, Tô Lạc Lạc nàng chỉ cảm thấy đầu đanh một tiếng, cả người hoàn toàn cứng đờ. Hai con ngươi không thể tin nhìn chằm chằm Sở Sĩ ủ, vậy mà một nháy mắt không biết nên nói cái gì. Nàng tuy rằng nói muốn chơi một điểm kích thích, nhưng cũng không muốn chơi như thế kích thích ra hơn nữa, nàng rõ ràng đều phát hiện cái kia thu bí mật, dựa theo dự liệu của nàng, trước thời hạn thấy rõ hết thể chính mình hẳn là sẽ chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động, một chút xíu dùng tín nhiệm cùng chân thật dẫn đạo Sở Sĩ ủ, cho hắn cảm giác an toàn, nhường hắn biến trở về cái kia tính cách ôn nhu tóc bạc thú nhân. Thế nhưng là vì sự tình gì phát triển cùng nàng nghĩ không có chút nào đồng dạng, hơi lạnh không khí sát qua làn da, mang theo từng đợt khó nói lên lời run rẩy. Tô Lạc Lạc ánh mắt đỏ bừng một vòng. Lúc trước bọn họ tuy rằng từng có một ít thân mật, nhưng nàng cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ hoàn toàn bị hắn trưởng không quá, liền thân bên trên tầng cuối cùng áo trong cũng theo đầu vai trở xuống. Dùng sức ôm chặt trên người món kia áo khoác, Tô Lạc Lạc đem đầu che tại bên trong, làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Sở Sĩ ủ đem Âu Yếm tiểu giống cái ôm vào trong ngực, dùng thô ráp lòng bàn tay lau đi nàng mí mắt bị nhân ẩm ướt với nước, môi mỏng cong lên, nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng. Tiểu thê tử không biết là, viên kia mang tại nàng trên cổ tay trắng chiếc nhẫn là dùng tinh thần lực của hắn đúc thành, làm nàng phát hiện hắn bí mật một khắc này, hắn liền đã đoán được nàng biết được một ít. Mãi cho đến bước vào đình viện trước một khắc, hắn còn tại e ngại, khủng hoảng phản ứng của nàng. Nhưng khi lạnh lẽo thê lương mưa đổ rơi, cái kia gọi phở nổ sợ xỉ ủ thú nhân ngửi được dòng máu của nàng hương vị, lại chỉ dùng một cái chớp mắt liền biến thành một đầu đã mất đi lý trí giã thú. Hắn giống một cái sắp bị ném bỏ tên điên, trừ lập tức đuổi tới bên người nàng này một cái ý niệm trong đầu, ích kỷ đến đem hết thể quên sạch sành sanh. Hắn quên đi sợ hãi, quên đi hắn là một đầu sắp bị nàng thẩm phán quái vật, quên đi hắn là luân hồi thủ phạm, quên đi trên vai hắn nặng trịch trách nhiệm cùng kia dùng xương khô đúc thành thuần bạch vương tọa bên trên, vô số tín đồ vì hắn lễ đăng cơ vinh quang. Đến cùng là lúc nào biến thành dạng này, tóc bạc thú nhân túi lầu xuống, ngắm nhìn chính mình trong lồng ngực khiêu động trái tim. Kia là một viên ở trong luân hồi bị giết chóc cùng tuyệt vọng rèn luyện đến không thể phá vỡ trái tim, phía trên mọc đầy xấu xí gai ngược, lại bao trùm lên từng tầng giữ tợn băng cứng, lại lạnh vừa cứng, cực kỳ khó coi. Chỉ có như vậy một trái tim, lại tại cùng nàng lần đầu gặp một khắc này, một chút xíu đã nứt ra lạnh lẽo cứng rắn sắc ngoài, lộ ra hoa bát, khiêu động huyết đủ. Tại chỗ sâu nhất, tuyên khắc tên của nàng. Lông mi dài run rẩy, Sở Sĩ ủ siết chặt Tô Lạc Lạc tay, rõ ràng cảm giác được theo nàng chỗ ấy truyền đến tình cảm thương yêu, yêu thương, tưởng niệm, kinh ngạc, xấu hổ đơn độc không có căm hận cùng ghét bỏ. Nhịp tim càng ngày càng kịch liệt, Sở Sĩ ủ chưa từng có cao hứng như vậy quá, hắn toàn thân phảng phất đốt một đám lửa, tuấn mỹ khuôn mặt lần thứ nhất tháo xuống thận trọng lạnh lùng mặt nạ, mắt vượng ẩn tình, phảng phất ngày xuân hòa tan dòng suối. Đáng tiếc Tô Lạc Lạc không nhìn thấy. Nàng còn không có tiếp thu mình bây giờ chỉ mặc một kiện Sở Sĩ ủ áo khoác sự thật, tránh lợi hại, căn bản không mặt mũi gặp người, ngay cả lời cũng không muốn nói, chỉ có thể cảm giác được hắn phụ thân xích lại gần, lông mi thật dài quét nàng bên gáy, ngứa một chút. Rơi. Mấy ngày liên tiếp bị điên không nhẹ tóc bạc thú nhân dán nàng bên gáy, từng lần một động tình niệm tình nàng tên, dùng môi mỏng nuốt ve nàng mềm mại làn da, một đường ấn xuống tinh tế dày đặc mà hôn. Bên hai nàng xoáy nổi lên một trận nóng rực mà sốc xếp khí lưu, nghe thấy hắn khàn khàn tình cầu, ta bất tử, duy nhất, tình cảm chân thành, ta nghĩ dẫn ngươi đi một chỗ. Chương 63, bí mật xào huyệt ân ái người đăng, tuyết sắc cảnh cây tại tầm mắt bên trong không ngừng ghé qua, Tô Lạc Lạc ghé vào một cái cực lớn lông lung thu trên thân, hai tay níu lấy hai cây so với nàng người còn muốn cao non mịn lông, một hồi nhìn xem nơi xa trùng điệp dãy núi, một hồi lại nhìn xem sợ xỉ u nhung vũ, lâm vào đối nhân sinh thật sâu hoài nghi bên trong một hai cái thú lúc trước, tại tóc bạc thú nhân nói ra bất tử duy nhất tình cảm chân thành cái này đứng đầu. Nàng ra tóc tê dại sưng hô về sau, Tô Lạc Lạc một bên xấu hổ, một bên đỏ mặt, mơ mơ hồ hồ đáp ứng muốn cùng hắn cùng đi một cái thần bí địa phương. Sở Sĩ ủ đối nàng đáp lại tựa hồ rất là cao hứng, ôm nàng hôn lấy hôn để. Tô Lạc Lạc gặp hắn cảm xúc ổn định, rốt cục không như vậy điên rồi, thế là thừa cơ đưa ra nhường hắn dùng hình thú có mình đi ý nghĩ. Đối với mình hình tượng một mực rất để ý, Sở Sĩ ủ miệng hạ tự nhiên không có đồng ý hắn trên khuôn mặt anh tuấn biểu lộ cứng ngắc, vô cùng gượng gạo nói sang chuyện khác. Tô Lạc Lạc làm sao lại bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội tốt, trực tiếp chuyển ra đòn sát thủ, thì thợ tổ thầy thuốc nói dạng này có thể tăng lên liên kết xác suất thành công. Sở Sĩ ủ, ngươi không muốn cùng ta liên kết sao? Nàng nói, cuốn ngẩng đầu lông mi bù sáng, lộ ra một cái cẩn thận từng ly từng tí lại chờ đợi ánh mắt, nhặt phấn đầu ngón tay chậm rãi đi cúc áo trên thân món kia không vừa bạn ra thu áo khoác nút thắt, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, xương vai xanh bên trên còn lưu lại giờ. Ngọ hắn mồ hôn đi ra dấu đỏ. Sở Sĩ ưu miệng hạ trong cổ siết chặt, như đông tuyết giống như thánh khiết mặt mày trong khoảnh khắc nhiễm lên dục sắc. Hắn theo bản năng tiến lên, khớp xương rõ ràng ngón tay dài bá khép lại Tô Lạc Lạc trên thân món kia áo khoác, năm ngón tay tung bay, cấp tốc đem những cái kia phiền lòng nút thắt một cái chịu một cái giữ chặt. Tô Lạc Lạc chống lại nàng nghi ngờ ánh mắt, Sở Sĩ ưu hít sâu một hơi, khắc chế bỏ nát trong lòng khát vọng. Chỉ là tiếng nói có chút khàn giọng, ta hình thú rất xấu, lại trọc lại tiêu, vẫn chưa hoàn toàn phát dục tốt, vậy ta không nhìn. Tô Lạc Lạc giảo hoạt trừng mắt nhìn, ngươi liền dùng hình thú mang ta đi nha, ta đem ánh mắt che lên. Nàng nói được thì làm được, dùng áo khoác rộng lượng tay áo chặn ánh mắt. Sở Sĩ ủ cái này áo khoác tiểu dáng có điểm giống tiểu tây quý tộc lễ phục, chỉnh thể màu đen thêu lên ám văn, cái này thu còn rất chú ý tại bên hông dùng hắc rượu thạch cùng mạ vàng tô điểm, ống tay áo mở ra còn thêu lên tên của nàng, siêu siêu mèo mèo, không biết có phải hay không là chính hắn bá. Chót mũi tràn đầy đầy thuộc về tóc bạc thú nhân đặc biệt lạnh lẽo hương vị, Tô Lạc Lạc vừa nghĩ tới chính mình bên trong trống rỗng, khí thế liền mềm nhũn một nửa. Nàng che lấy mắt, một bên chờ hắn trả lời, một bên lặng lẽ rủ xuống mắt đi tìm chính mình áo da thú. Từ nhỏ thê tử chỗ ấy liên tục không ngừng truyền đến hiếu kỳ cùng khát vọng, Sở Sĩ ủ do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn căng thẳng cằm, thận trọng gật gật đầu. Hắn rủ xuống đến bên chân tóc dài màu bạc không gió mà bay, một chút xíu phiêu tán mà lên. Vô số màu lam ánh quang đống nhiên hiện lên ở quanh người hắn, giống rơi xuống sao trời, đem trọn phiến bầu trời đêm chiếu sáng. Tô Lạc Lạc chuyển hướng ngón tay nhìn lén. Khi thấy rõ Sở Sĩ ủ hình thú một khắc này, cuối cùng hiểu được hắn huyễn hóa lúc trước vì sao lại như vậy do dự cùng cao lớn bề ngoài lạnh lùng khác biệt. Sở Sĩ ủ hình thú vậy mà là một cái nhỏ lại thu lông vũ trơ trọi, tiêu tiêu, còn mọc ra ba cái giữ tận lợi trảo, lần đầu tiên thấy thế nào như thế nào xấu. Thế nhưng là hắn hình thể siêu cấp khổng lồ, có thể so với một tòa núi nhỏ, chỉ dùng một cái chớp mắt liền vượt xa cả tòa đỉnh biện phạm vi. Gió thổi qua, toàn thân trơ trọi non vũ liền đón gió phiêu đãng, giống một cái tội nghiệp tiểu quái vật. Quanh người hắn quấn quanh lấy thần bí lam sắc hỏa diễm, nhìn lâu vậy mà cảm thấy mười phần thánh khiết lộng lẫy. Làm quái vật thu dùng cặp kia đại đại mắt xanh thận trọng lại thấp thỏm nhìn đến thời điểm, Tô Lạc Lạc đều sắp bị manh tan. Nàng tiến lên sờ lên quái vật thu một cây lông vũ, vào tay xúc cảm mềm mại mà ấm áp, đúng là cùng hắn lúc trước tìm phối ngẫu kỳ lúc mang về những cái kia đồng dạng. Ngực mềm mềm, Tô Lạc Lạc cười đến răng không gặp mắt, chắc không được lúc ấy biến thành tóc ngắn, nguyên lai là đem lông đều cho rút. Cố gắng đem chính mình hình thú thu nhỏ, chất đầy toàn bộ đỉnh viện Sở Sĩ u miện hạ nhìn xem quái vật thu đại đại mắt xanh bên trong toát ra hiếm thấy, phát hiện nàng nhìn lén sau ánh mắt không thể tin, Tô Lạc Lạc thật sắp chết cười. Sở Sĩ ủ là một cái phi thường chú ý hình tượng thú nhân, bình thường ở trước mặt nàng hận không thể tại mọi thời khắc duy trì khóc xoáy cuồng túm huyễn lạnh lùng hình tượng, sẽ lộ ra loại vẻ mặt này đúng là khó được. Chú ý tới tiểu giống cái con thành trăng lưới liềm ánh mắt, Sở Sĩ ủ miệng hạ ánh mắt ngưng lại, lại biến trở về hình người. Hắn xài bước mà tiến lên, từ phía sau vây quanh ở hắn, cằm khoác lên đỉnh đầu nàng bên trên, không nói một lời phụ thịu. Tô Lạc Lạc cố nén cười, giả bộ ngây thơ bị hắn ôm vào trong ngực, đầu ngón tay đi câu bàn tay của hắn, chậm rãi dùng ám hiệu biểu đạt nàng ý tứ. Sở Sĩ ủ, ngươi là á trưởng thành thú nhân sao? Cực lực che giấu sự thật này, Sở Sĩ ưu miệng hạ buồn buồn, dùng khôi phục không ít khí âm tại đỉnh đầu nàng ừ một tiếng. Đó lấy, phản phất muốn tìm về làm thú nhân tôn nghiêm giống nhau bổ sung một câu, sẽ còn dài. Tô Lạc Lạc cho là hắn nói là hình thú, an ủi vô vô hắn rắn chắc cánh tay, không dài cũng không có việc gì, ngươi bây giờ hình thú liền rất có thể. Nguy hiểm thật nuốt xuống đáng yêu hai chữ, Tô Lạc Lạc trên lưng bỗng nhiên nhất trọng, cả người bị Sở Sĩ ưu lật lên, hai tay chống đỡ bộ ngực của hắn. Tóc bạc thú nhân vặn lên lông mày, tựa hồ mười phần khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là nghiêm túc giải thích cũng bảo đảm nói. Hình người cũng sẽ giải. Tô Lạc Lạc gặp nàng một mặt ngây thơ, Sở Sĩ ưu miệng hạ tuấn mỹ hai gò má hiện lên một tầng mỏng hồng, trắng loan vũ tiệp rung động xuống, bàn tay kéo lại Tô Lạc Lạc tay chậm rãi hướng xuống, thính thai hồng hồng ám chỉ, hội, cố gắng, lớn lên. Thanh âm hắn khàn giọng, đối với lúc trước chính mình quá mức nhanh chóng biểu hiện canh cánh trong lòng, sẽ không còn, so với tìm phối ngô kỳ, thời gian ngắn. Tô Lạc Lạc nàng đầu ngón tay phảng phất bị nóng một chút, chống lại tóc bạc thú nhân thẹn thùng ánh mắt, cảm giác mặt mình cũng cấp tốc nóng đứng lên. Mãi cho đến bị Sở Sĩ ủ dùng hình thú nâng lên, nằm tại hắn mềm mại lông bên trong mang theo phi phi thời điểm, Tô Lạc Lạc mới miễn cưỡng đè xuống trên gương mặt nhiệt độ, rốt cục phản ứng lại cái kia thu vừa mới là có ý gì, hình người sẽ còn dài chăn nuôi mãng xà cũng sẽ dài, nàng cần uống thật nhiều dược thảo điều trị mới có thể miễn cưỡng tiêu hóa, đồ vật sẽ còn dài liên kết độ khó điên cuồng tăng bọn bị dày vào thời gian đại đại tăng trưởng. Tô Lạc Lạc nàng đều nhanh không biết giải cái chữ này. Mu bàn tay dán lên gương mặt, Tô Lạc Lạc rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc trước Hỉ Tở Tổ thầy thuốc nói, Sở Sĩ Hữu theo huyết mạch phản tổ có thể sẽ tại một số phương diện biểu hiện ra thuộc về Long tộc cùng Lang tộc đặc thù. Tô Lạc Lạc một mực có lưu tâm, buổi chiều một lần kia cũng rút điểm tinh thần quan sát. Cho tới bây giờ, Sở Sĩ Hữu cũng còn chưa từng xuất hiện những tình huống kia, thời gian cũng so với bọn hắn lần thứ nhất thân mật ngắn một ít, Tô Lạc Lạc vừa mới buông lòng một hơi, nghĩ đến có thể là tìm phối ngẫu kỳ hội đối với thú nhân sức chịu đựng tạo thành ảnh hưởng. Lần trước Sở Sĩ Hữu siêu trường chờ thời gian là không bình thường, chờ ra tìm phối ngẫu kỳ, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đây không phải bởi vì hắn thụ tìm phối ngẫu kỳ ảnh hưởng, mà là bởi vì vẫn còn á trưởng thành Tô Lạc Lạc thật không kiềm được. Nguyên bản nàng kế hoạch chỉ cần uống nhiều một ít dược thảo điều trị, theo Sở Sĩ Hữu ô nhiễm chậm rãi giảm bất tỉnh hóa, hắn bị tìm phối ngẫu kỳ ảnh hưởng cũng sẽ giảm bớt, về sau bạn lữ sinh hoạt liền sẽ không như vậy bền bỉ. Đến lúc đó, nàng coi như chẳng phải có thể ăn, cũng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng bây giờ, đống nhiên mới được. Sở Sĩ Hữu vẫn chưa hoàn toàn lớn lên tin dữ, Tô Lạc Lạc chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, đối với tương lai cưới hậu sinh sống sinh ra nồng đậm hoài nghi. Tức giận méo một cái tóc bạc thú nhân lông, Tô Lạc Lạc ý đồ rút ra thu lông cho hạ giận, nhưng nàng khí lực quá nhỏ, liền cho nào đó thu gãi ngứa ngứa đều làm không được, nắm chặt nửa ngày chỉ thu hạ tới một chút xíu mau mau, còn đem mình tay cho nắm chặt đau. Nhân mệnh nằm xuống, Tô Lạc Lạc ngẩng đầu, trông thấy mây trôi cùng sao trời gào thét mà qua. Ánh trăng trong sáng vẩy vào Sở Sĩ Hữu ngân bạch lông bên trên, nổi lên từng tầng ôn nhu sóng biển. Nàng toàn thân ấm áp, dưới thân là muốn cùng một chỗ vượt qua quãng đời còn lại bạn lữ, thiếu kỳ vấn đề cũng đã nhận được đáp án, giống như cho tới bây giờ đều không có như thế buông lòng quá. Tô Lạc Lạc nhắm mắt, bất chi bất giác đi ngủ qua. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa lúc, sắc trời đã sáng rõ. Tô Lạc Lạc phát hiện chính mình đang nằm tại một gian trong thạch động, dưới thân là một tấm vô cùng quen thuộc hắc tinh thạch giường, lọt vào trong tầm mắt là một kiện treo ở trên giá gỗ màu đen áo khoác. Nàng rủi rủi con mắt, qua mấy giây mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng được chăn mền sờ lên chính mình. Trên thân không có gì không thoải mái địa phương, còn phủ lấy hai kiện rúng gió áo trong. Tô Lạc Lạc vén chăn lên xem xét, phát hiện nàng xuyên áo trong là Sở Sĩ Vũ. Chuẩn xác mà nói, là Sở Sĩ Vũ lúc trước bây ra thú cải tạo, thượng hạ hai mảnh miễn cưỡng treo ở trên người nàng, hơi động đậy liền sẽ rơi, còn không bằng không mặc. Trầm mặc chỉ chốc lát, Tô Lạc Lạc đỏ lên lỗ tai theo không gian bên trong lấy ra dự bị áo trong mặc lên, lại lấy ra một kiện cắt xén vừa người màu lam nhạt sườn sáng mặc vào. Trong thạch động nhiệt độ không khí rất cao, chỉ mặc một bộ cũng sẽ không cảm thấy lạnh, ra ngoài chỉ cần phủ thêm Sở Sĩ Vũ màu đen áo khoác liền tốt. Xuống giường, Tô Lạc Lạc mới phát hiện căn này hàng đá cấu tạo nàng hết sức quen thuộc bên trong một gian phòng ngủ chính. Đi ra ngoài là liên tiếp mấy gian động đá nhỏ phòng khách, một gian phòng chứa đồ, một gian là suối nước nóng. Liên cửa đều có hai đạo. Chỉ nhớ hấp lại, Tô Lạc Lạc đẩy ra phía ngoài cùng kia phiến cửa gỗ, nhìn thấy dốc thoải đồng dạng tuyết động chống chất. Này, hình như là Sở Sĩ Hữu tại Tuyết Tùng Sơn mạch nơi ở, Sở Sĩ Hữu làm sao lại nghĩ mang nàng tới? Hơn nữa Miêu Tiểu Đường lúc trước nói Tuyết Tùng Sơn mạch thiên thai ô nhiễm nghiêm trọng, còn trải qua nhiều lần thú triều, căn này hang đá lại còn tại nhìn một chút trên vách đá rõ ràng tu sửa vết tích, Tô Lạc Lạc giẫm lên tuyết động, một chút liền cảm giác được không thích hợp. Này tuyết động tuyệt không lạnh, càng không nặng nề, ngược lại mềm nhũn, giống mềm mại cánh hoa. Nàng khom lưng cúp thổi phồng, phát hiện những cái kia quả nhiên không phải tuyết động, mà là một cánh nhỏ bé tinh thạch hoa, lộn xộn một chút nàng không biết chất liệu, nhìn cùng đông tuyết đồng dạng. Đi ra hang đá, tầm mắt càng là bao la, từng mảnh liên miên chập trùng sơn mạch phủ phục tại nàng dưới chân, đến không hết liệt dương tiêu vào trời trong hạ chập chờn, tạo thành một mảnh lãng mạn biển hoa. Một viên cao lớn biến dị cây ngân hạnh loại tại hang đá một bên, phía trên treo vậy mà không phải ngân hạnh lá mà là màu đỏ hoa hồng, cả gian hang đá càng là đột ngột, lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại trong biển hoa hương, giống như là bị người mạnh mẽ chuyển tới. Tô Lạc Lạc Sở Sĩ Hữu nói nơi rất thần bí, chính là chỉ dạng này một cái lại cao lại nguy hiểm, trừ hắn bên ngoài bất luận cái gì thú nhân này không đến được đỉnh núi. Chương 64, vong chập chờ người đăng, ế ư ơ Sở Sĩ Hữu không tại, Tô Lạc Lạc dọc theo biển hoa đi một vòng, phát hiện này tòa đỉnh núi không chỉ rất cao, còn phi thường rộng rãi đường kính chừng mấy ngàn mét xa, chập trùng chân nhắn, giống như là bị đánh mở, phía dưới là sâu không thấy đáy vách núi, lờ mờ khả năng mông lung mây mù. Tô Lạc Lạc chân có chút mềm, lui về sau mấy bước, từ từ nhắm hai mắt thả ra tinh thần lực của mình, muốn nhìn một chút Sở Sĩ Hữu có hay không cho nàng lưu một đầu đường xuống núi. Sau đó nàng ngay tại giữa không trung trông thấy vô số dữ tận lay động khổng lồ xúc giác, lít nha lít nhít đem trọn ngọn núi biên giới vây lại, giống từng trương kín không kẽ hở lưới. Cái kia thu đừng nói cho nàng lưu một đầu đường xuống núi, liền nàng mọc ra cánh từ trên trời bay đi loại này huyền huyễn khả năng cũng ngăn cản sạch. Tô Lạc Lạc nàng biết Sở Sĩ Hữu lòng ham chiếm hữu rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy. Nhìn từng cây khổng lồ, đối nàng dục dịch ngóc đầu dậy tinh thần lực xúc giác, Tô Lạc Lạc đội vàng thu hồi tinh thần lực, làm bộ chính mình không có phát hiện tất cả những thứ này, lại chậm rãi dạo bước về tới trong thạch động. Tối hôm qua nàng không có gì trí nhớ, chỉ mơ hồ nhớ được chính mình uống một chút đắng chát dược chấp, nghĩ đến là Sở Sĩ Hữu hôm qua tới chỗ về sau chịu. Hang đá phòng bếp xây ở bên ngoài, nửa lộ thiên, bên cạnh mấy cái rất có Sở Sĩ Hữu đặc sắc ngăn tủ, bên trong trưng bày các loại mới mẻ trái cây cùng cắt gọn các loại loại thịt, còn có một số mua được thực phẩm chín, dùng hỏa đằng một gấm, hương khí bốn phía. Chỉ có chính mình một cái, Tô Lạc Lạc cũng lười nấu cơm, ăn một chút ngọt cây mơ, lại ấm chính mình thuốc uống. Thì thầy thuốc nói điều trị thân thể thuốc nàng ít nhất phải uống 3 bước, hiện tại đây chính là bước thứ 3. Hiện tại thân thể của nàng đã so với vừa xuyên tới thời điểm tốt lên rất nhiều, cũng sẽ không thỉnh thoảng phát sốt chóng đầu, nhưng thể lực vẫn là rất kém cỏi. Có lẽ là không có Sở Sĩ Hữu ở bên cạnh, Tô Lạc Lạc ăn vào thuốc rất nhanh lại phạm vào buồn ngủ. Nàng nhàm chán chơi một hồi vụng trộm từ trên thân Sở Sĩ Hữu nhổ xuống tế mao, theo không gian bên trong lấy ra một tấm vong buộc tại biến dị cây ngân hành hạ, nằm ở phía trên lâm vào ngủ say. Đợi nàng lần nữa khôi phục một ít ý thức lúc, toàn thân đều nóng nóng lên, phía sau lưng còn bị cái gì vật cứng cấn, cực kỳ không thoải mái. Tô Lạc Lạc mông lung mở mắt ra, trông thấy một cái rắn chắc mạnh mẽ cánh tay dài khoác lên nàng bên hông, mấy sợi ánh trăng giống như tóc dài màu bạc rủ xuống tại trước người nàng, giống khẽ cong cong xốc xếp trăng lưới liềm. Nhẹ nhàng động hạ chân, sau lưng Sở Si ủ liền tỉnh. Hắn đem cằm khoác lên Tô Lạc Lạc trên vai, trầm thấp thanh tuyến so với một ngày trước lại khôi phục một chút, lộ ra một ít lười biếng khí tức. Tỉnh Tô Lạc Lạc ừ một tiếng, nghĩ đến cái này thu thính lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, liền muốn xoay người cùng hắn nói chuyện. Có thể trương này vong vốn là chỉ có thể nằm ngủ một người, tóc bạc thú nhân quả thực là chen lấn đi lên, đã để nó không chịu nổi gánh nặng. Hiện tại Tô Lạc Lạc khẽ động, tấm kia vong nháy mắt liền kéo kẹt lắc lư. Tô Lạc Lạc thường xuyên vẫn không có thể đứng lên, lại bị rung đến trong ngực hắn, vài lần về sau, Sở Sĩ ủ hô hấp đều không đúng. Hắn băng lãnh khí tức dần dần lộn xộn, dùng sức kéo vào trong ngực loạn động tiểu thế tử. Tô Lạc Lạc cảm giác được biến hóa của hắn, thính hai hơi bỏng, lại không ý đồ đứng lên, chỉ một tầng tơ lụa phía sau lưng dán hắn cực nóng lồng ngực, tuyết trắng thái dương chậm rãi hiện lên một tầng mồ hôi dị. Không có sự hành hạ của nàng, vong dần dần bước vàng xuống. Tô Lạc Lạc đang muốn đứng lên, trên lưng lại là nhất trọng, ánh mắt trời đất quay cuồng, lại bình tĩnh lại đến, chính mình cùng Sở Sĩ ủ tư thế đã đổi theo ban đầu nằm nghiêng, biến thành nằm sấp ở trên người hắn tư thế. Dài tay dài chân tóc bạc thú nhân chiếm cứ cả trương vong không gian thu hẹp, Tô Lạc Lạc trừ nằm sấp trong ngực hắn hoặc ngồi tại bên hông hắn, căn bản không thể nào đặt chân. Nghĩ xuống giường cũng không được, cũng không biết Sở Sĩ ủ lại phạm vào bệnh gì, đem vong pha rất cao, nhìn xuống phải có 2-3 mét. Dưới chân mềm nhũn, Tô Lạc Lạc vừa rời một điểm thân thể lại rời về, đỏ mặt nói, "Sở Sĩ ủ, ngươi chừng nào thì trở về nữa khác?" Chức. Tô Lạc Lạc ngồi tại bên hông hắn, túi đầu gặp hắn so với lúc trước tái nhợt rất nhiều khuôn mặt tuấn tú, đầu ngón tay đụng đụng hắn cơ hồ trong suốt đến không có huyết sắc môi mỏng, ngươi sắc mặt khó coi, là gặp được nguy hiểm gì sao? Tiểu thê tử mềm mại thanh âm bên thai chết đứt quãng vang lên, vuốt lên nôn nóng nội tâm cùng đau đớn xương cốt, vốn định giấu giếm hết thể Sở Sĩ ủ miệng hạ quỷ thần xui khiến ừ một tiếng. Đi săn, lúc bị cào một chút, mấp máy môi, Sở Sĩ ủ miệng hạ lông mi dài rủ xuống, chẳng nói ra hoang luôn lúc hơi có vẻ chột dạ ánh mắt, không, đau. Tô Lạc Lạc nhìn một chút hắn che phủ cực kỳ chặt chẽ chưa bảo, cùng toàn thân như thế nào đều không che giấu được nhàn nhạt mùi máu tanh, lại một lần thành công bị hắn khí đến. Nàng làm bộ không thèm để ý, túi người hôn một chút tóc bạc thú nhân tái nhợt khỏe môi, dùng lo lắng giọng điệu nói, vết thương làm sao lại không thương đâu, ta biết ngươi không nguyện ý nhường ta nhìn thấy. Như vậy đi, lão công, vì phòng ngừa áp đến miệng vết thương của ngươi, buổi tối hôm nay một mình ngươi ngủ, an ủi cùng thư giải đều trước đình chỉ. Tô Lạc Lạc nói, tiếc nuối thở dài, ai, vốn còn muốn dùng tinh thần lực giúp ngươi gột rửa một chút thú xăm, chỉ có thể chờ đợi ngươi thương thành khép lại. Sở Sĩ ủ miệng hạ hắn tuấn mỹ lông mi nhăn thành xuyên, vốn định thông qua tinh thần lực chiếc nhẫn cảm giác một chút tiểu thê tử có phải là tức giận, có thể đem qua vì phòng ngừa hắn xua tan thời không loạn lưu lúc cạo xương khoét máu đau đớn sẽ ảnh hưởng đến nàng, đã trước thời hạn đem chiếc nhẫn theo nàng trên cổ tay lấy xuống. Mạnh mẽ ăn cái này ngậm bù hòn, tóc bạc thú nhân hiếm thấy không có đùa nghịch lưu manh, chỉ là lặng yên ôm nàng, ngầm cho phép cái này trừng phạt. Tô Lạc Lạc cảm giác không thích hợp, nghĩ nói thêm gì nữa, cúi đầu xem xét, Sở Sĩ ủ vậy mà hạ nổi lên lông mi dài, mệt đến ngủ thiếp đi. Nhỏ vụn ánh nắng theo kết đầy hoa hồng biến dị cây ngân hạnh trạng cây ở giữa xuyên qua, chiếu xuống hắn khuôn mặt tái nhợt bên trên, mang theo một trận trong suốt hư ảo cảm giác. Sở Sĩ ủ Tô Lạc Lạc đưa tay, tại tóc bạc thú nhân trước mắt lung lay, hắn vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, rõ ràng thương không nhẹ. Tô Lạc Lạc lại đau lòng lại sinh khí, thò tay đi thoát y phục của hắn, muốn nhìn một chút miệng vết thương của hắn. Cái này thu thật sự là đủ rồi, đi săn có trọng yếu như vậy sao? Bọn họ còn có rất nhiều tính tệ, nàng sẽ còn làm ăn, hoàn toàn có thể nuôi nổi hắn. Tô Lạc Lạc hoàn toàn không cảm thấy mình muốn nuôi thú nhân ý nghĩ này có cái gì không đúng. Nàng năm ngón tay linh hoạt, nhanh chóng lột ra Sở Sĩ ủ màu đen da thú ngoại bảo, sau đó liền phát hiện cái này thu gấp chừng trước đó dự phòng điểm này, màu đen ngoại bảo bên trong còn bọc lấy một thân màu đỏ thắm trang phục, phản xuyên, nút thắt đặt ở dưới thân cái chủng loại kia. Tô Lạc Lạc nàng bị hắn trêu tức gần chết, theo không gian bên trong lấy ra một cái kéo, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí cắt Sở Sĩ ủ trên người áo da thú, cắt đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào, ngẩng đầu nhìn Sở Sĩ ủ tâm kia tuấn mỹ như trích tiên khuôn mặt, nhìn lại một chút trên người hắn lộn xộn vỡ vụn quần áo cùng như ẩn như hiện cá mập tuyến. Đồng nhiên có một loại chính mình là cái đại biến thái ảo giác, có thể rõ ràng là cái này thu không giảng đạo lý. Sờ lên nóng lên gương mặt, Tô Lạc Lạc cố gắng đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh, đem tóc bạc thú nhân trên người áo da thú cắt không sai biệt lắm, tỉ mỉ ở trên người hắn sờ soạn lại sờ, gặp hắn tứ chi cùng trên thân đều không có cái gì rõ ràng vết thương sau mới yên tâm. Bị như thế dày bò, Tô Lạc Lạc vừa rồi đi ngủ bù lại thể lực lại khô kiệt, nàng rủi rủi mắt, ý đồ tại tóc bạc thú nhân trên thân tìm được một cái mềm mại địa phương lại thiêm thiếp một hồi. Có thể tóc bạc thú nhân trên thân liền không có cái chỗ kia mềm, ghé vào chỗ nào đều cần được hoảng. Tô Lạc Lạc chỉ có thể ngồi trở lại Sở Sĩ ủ bên hông, chợt bị thứ gì cắn một cái. Nàng vô ý thức về sau phản kích, phát hiện cắn đồ đạc của nàng không chỉ không có cảm giác được đau đớn, ngược lại còn càng thêm hưng phấn. Tô Lạc Lạc gương mặt khắp bên trên một tầng đỏ ửng, Tô Lạc Lạc lại tạm thời không có cách nào rời đi võng, chỉ có thể chậm rãi cọ hướng phía trước, không muốn lại bị cắn. Rơi trầm thấp thanh âm khàn khàn cùng với thanh phong vang lên, Tô Lạc Lạc cúi đầu xuống, trông thấy tóc bạc thú nhân ngủ được rất không yên ổn, nửa mở mở hẹp dài con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt xích hồng, dường như động tình. Hắn theo bản năng đem muốn rời đi tiểu thê tử của hắn ấn trở về trong ngực, bàn tay chế trụ nàng lưng, dùng thanh âm khàn khàn lẩm bẩm, "Ta." Hắn động tác đột nhiên, thật vất vả ổn định bóng lại chi chi nha lắc lư. Tô Lạc Lạc bị sáng rõ thất điên bắt đảo, chỉ nghĩ đứng vững lại, hai tay trèo ở hắn vai dọc bay. Nàng cử động như vậy không thể nghi ngờ nhường Sở Sĩ U miệng hạn nếm đến ngon ngọt, cho dù hắn không thanh tỉnh, cũng vẫn là nheo lại hẹp dài mắt phượng, tinh thần lực xúc giác đột ngột từ mặt đất mọc lên, dùng sức lay động một cái bóng. Lần này Tô Lạc Lạc liên đối tư đều duy trì không ở, không thể không nằm sấp ở trên người hắn, bởi vì vốn là tư thế ngồi, như thế biến đổi đổi, đầu gối chưa kịp theo hắn bên eo nâng lên, bất ngờ không đề phòng, cùng vừa mới cắn đồ đạc của nàng đụng cái đối mặt. Ô, phần môi tràn ra một đạo mềm âm, Tô Lạc Lạc cắt đồng tử ngậm lấy thủy sắc, khó được có chút bối rối. Sở Sĩ U nhanh tỉnh, tình lúc trước bọn họ là thân mật quá vài lần, có thể kia vài lần Sở Sĩ U đều rất ngây thơ ngây ngô, không hiểu gì. Hơn nữa trừ lần kia ngoài ý muốn, Tô Lạc Lạc đều rất chú ý, chịu cắn đều không phải thụ nhiều không ngừng địa phương, sẽ còn chủ động nắm tay đưa lên chịu cắn, vì lẽ đó mỗi lần cũng còn có thể có chút thời gian thở dốc. Lần này lại khác, giống như vậy trực tiếp tiếp xúc, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng có. Sở Sĩ U, vòng lay động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao, Tô Lạc Lạc rất sợ bị hất ra, chỉ có thể đem Sở Sĩ U ôm càng chặt. Chỉ là như vậy nàng liền triệt để tránh không thoát, ngay từ đầu còn có thể dùng tay đi đập tóc bạc thú nhân cánh tay cùng bà bay, ý đồ đem hắn tỉnh lại. Có thể gió lay động liệt dương mùi hoa, biển hoa từng đợt nổi lên gợn sóng, nàng muốn là sắp khô kiệt thể lực cũng giống lá rụng trong gió, bị cuốn thất linh bắt lạc. Nước mắt bất chi bất giác theo khỏe mắt trượt xuống, trên người sần sám dần dần thành bài trí, Tô Lạc Lạc cố gắng cắn chặt môi, ánh mắt từng đợt phiêu hốt. Ngay tại nàng triệt để chịu không được, dự định như thế nào cũng phải đem Sở Sĩ Hữu cắn lúc tỉnh, Tô Lạc Lạc dư quang lại thoáng nhìn Sở Sĩ Hữu trên thân nổi lên thú xăm dữ tợn, huyết hồng thú xăm, cùng lúc trước bao trùm đầy người khác biệt, trừ những cái kia tan không ra ô nhiễm, ở giữa tựa hồ còn xen lẫn quấn quanh lấy một ít trong suốt sắc bén bạc vết, tàn mát tại hắn thú xăm các nơi, như kiếm ra khỏi vỏ, như hàn nhận vung quá. Tô Lạc Lạc gương mặt từng đỏ, cố gắng dãy rủa ra một tia thanh minh ý thức, đem một chút tinh thần lực bao trùm tại nhạt phấn đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa lên cánh tay hắn bên trên một chỗ khoảng cách nàng gần nhất thú xăm. Đâm đau cảm giác hoàn toàn như trước đây, khác biệt chính là những cái kia màu bạc lưu động vết tích giống người thấy cái gì mỹ vị món ngon giống nhau, xoay quanh tại nàng đầu ngón tay trung quanh, thăm dò đụng chạm lấy nàng lòng bàn tay, ngứa một chút. Tô Lạc Lạc mở to mắt, có chút hiếu kỳ những thứ này màu bạc lạnh vết là cái gì, thử dùng tinh thần lực sờ lên bọn chúng. Lần này không biết có phải hay không chấn an những cái kia lạnh vết, Sở Sĩ Hữu thú xăm bên trong bạc xăm tất cả đều bị kích thích đồng dạng, điên cuồng hướng Tô Lạc Lạc ngón tay chô phu trào. Bọn chúng tranh nhau chen lấn chui vào Tô Lạc Lạc đầu ngón tay, lại theo bàn tay của nàng một chút xíu hướng trong máu du động. Tô Lạc Lạc không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Thấy Sở Sĩ U mi tâm khẽ nhúc đích, mặt tái nhợt gò má dần dần khôi phục huyết sắc, suy đoán này có lẽ cũng là một loại nào đó ô nhiễm. Nếu là ô nhiễm, kia nàng nên có thể tỉnh hóa. Thử nghiệm thôi động kỹ năng tiên phú, Tô Lạc Lạc quả nhiên trông thấy một sợi nhàn nhạt bạc xăm tại trong cơ thể nàng một chút xíu tiêu tán, tốc độ rất chậm, nhưng vẫn là có thể tiêu tán. Nhiều hơn mấy phần lòng tin, Tô Lạc Lạc một bên cố gắng chịu đựng bị cắn lúc từng đợt nổi lên ngứa ấy, một bên đem tinh thần lực bao trùm lên nhạt phấn đầu ngón tay, từng tấc phất qua Sở Sĩ U thu xăm, đem những cái kia màu bạc lạnh xăm tất cả đều hấp thu đến trong cơ thể mình. Chương 65, nhanh chóng dương cánh người đăng, ế ư ơ một bạc lạnh xăm theo đầu ngón tay số lớn tràn vào, Tô Lạc Lạc ngay từ đầu còn có thể không chút phí sức hấp thu, càng về sau liền có chút chống đỡ không được. Sở Sĩ Hữu đến cùng đi cái gì địa phương nguy hiểm, như thế nào dính như thế một thân khó tẩy ô nhiễm tốt tại những cái kiêm màu bạc lạnh xăm đều là đứa quãng, bị nàng sau khi hấp thu cũng rất ngoan, đầu tiên là ngưng kết cùng một chỗ, sau đó tất cả đều chìm vào nàng thủ đoạn phụ cận, giống hai cái tinh tế ngân thủ bằng tay, cũng không hướng địa phương khác chạy, rất ngoan ngoãn. Tô Lạc Lạc quan sát một hồi, phát hiện bọn chúng chỉ có tại nàng dùng tinh thần lực thúc dục thời điểm mới có thể ngắn ngủi hiện lên ở trên cổ tay, lúc bình thường đều cùng phổ thông ô nhiễm đồng dạng, tại trong cơ thể nàng thời gian dần qua tiêu mất, chính là tốc độ rất chậm. Bất quá chỉ cần có thể tỉnh hóa liền tốt. Giải quyết màu bạc lạnh xăm nguy hiểm, Tô Lạc Lạc thể lực cũng sắp khô kiệt, cũng không biết có phải là lúc trước uống kia chén thứ ba dược thảo duyên cớ, nàng tuy rằng tiêu hao số lớn tinh thần lực, ý thức nhưng vẫn là mười phần thanh tỉnh. Không chỉ như thế, nàng nhiệt độ cơ thể còn càng ngày càng cao, xúc giác càng ngày càng nhạy cảm. Hữu khí vô lực ghé vào tóc bạc thú nhân trên thân, liền hô hấp đều mang vùng đi không được nhiệt khí, giống như có chút không thích hợp. Lúc trước nàng tuy rằng cảm thấy Sở Sĩ Hữu trên thân quá cứng, có thể cách ra thú nằm sấp ở trên người hắn thời điểm vẫn là có thể tiếp nhận, sẽ không bị cấn được toàn thân khó chịu, không cách nào ngủ. Nhưng lúc này đây lại khác, nàng chỉ cảm thấy tiếp xúc với hắn địa phương đều lâm đâm, lại tê lại ngứa, còn mang theo một loại mềm nhũn cảm giác bất lực, như bị thô ráp đám mây sắt qua, không có thực cảm giác, lại làm cho nàng rất khó chịu. Trong lòng dâng lên mãnh liệt, nói không rõ tưởng niệm, Tô Lạc Lạc trực giác tiếp tục như vậy không tốt lắm. Nàng góp nhặt một chút khí lực, đối tóc bạc thú nhân gợi cảm hầu kết cắn một cái, nói hàm hồ không rõ, Sở Sĩ Hữu, tỉnh ta có chút khó chịu dạng này khác thường, rất giống lúc trước tại an toàn phòng thời điểm sẽ lì nạn mãi mãi cho nàng phổ cập khoa học giống cái phát nhật kỳ. Nghĩ đến loại khả năng này, Tô Lạc Lạc đầu tiên là tâm thần chấn động, tận lực bồi tiếp khóc không ra nước mắt không phải nói giống cái đến phát nhật kỳ về sau sẽ trở nên đặc biệt cường đại, tuyệt không gian nan, đối với thú nhân cũng sẽ không có cảm giác đặc biệt gì sao vì cái gì nàng không phải như vậy vong kẹt chập chờn, đem lên đầu nằm một người một thu dung thêm gần. Một ít tiếp xúc cũng không còn cách nào coi nhẹ, Tô Lạc Lạc thính thai nóng lên, thấy Sở Sĩ Hữu không có gì phản ứng, lại đối cổ của hắn kết cắn một cái. Nàng lần này không như thế nào thu lực, chạy đem Sở Sĩ Hữu cắn tỉnh đi. Làm sao con nào đó thu thân thể thực tế quá cường hãn, Tô Lạc Lạc này một cái chỉ ở hắn hầu kết bên trên lưu lại một cái dấu vết mờ mờ, không nhìn kỹ đều không phát hiện được cái chủng loại kia. Tô Lạc Lạc nàng rất muốn lại cho cái này thu đến một cái, nhưng vừa mới cử động đã tiêu hao nàng toàn bộ khí lực. Nàng phảng phất về tới lúc trước cái kia bị tóc bạc thú nhân bắt đến băng tuyết trong thạch động chạm vào tối, cuộn lên ngón tay, lông mi run lợi hại. Sắp trời dần sáng, trên núi cao tia sáng đặc biệt tốt. Trường phong thổi, cánh hoa hồng cùng sáng ngời ánh nắng đồng thời dị rào mà xuống, tung bay màu lam nhạt tơ lụa sần sám. Đơn bạc tơ lụa bình thường ăn mặc dễ chịu, vừa đến thời khắc mấu chốt liền rất không được việc. Sơ sỉ ủ bàn tay thô ráp, quần áo trên người cũng có chút góc cạnh, Tô Lạc Lạc không để ý, món kia tinh tiêu tế tuyển lam nhạt sần sám liền nát hơn phân nửa. Liệt dương hoa tạo thành biển hoa trong gió lắc lư, mang theo một trận rầm rầm tiếng vang, tính cả nhỏ bé lại càng ngày càng rõ ràng nàng bị sơ sỉ ủ chăn nuôi cái kia mãng xà một chút dùng giữ tợn đáng sợ đầu đuổi theo đục thanh âm, theo vong chậm rãi chập chờn. Chân trời mây trôi theo gió mà qua, hơi có vẻ chướng mắt ánh nắng khắc ở mảnh mai tiểu giống cái trong mắt, hơi nàng nói không ra lời. Hai con ngươi một chút xíu tràn đầy lăn tăn thủy quang, Tô Lạc Lạc rất muốn tránh, có thể vong tồn tại hạn chế nàng hành động, chỉ có thể bị ép cùng tóc bạc thú nhân ở chung một chỗ, nhìn xem hắn xấu xí thú xăm dần dần phủ đầy toàn thân. Nàng dùng sức cắn môi, khó khăn nhẫn mại lấy, chờ đợi vong dần dần ổn định xuống hiện trên người sợ xì u màu bạc ô nhiễm đã bị nàng hấp thu xong, từ phương xa thổi tới gió cũng nhỏ đi rất nhiều, chỉ cần nàng nhịn xuống, đừng lộn xộn, chờ một trận này chập chững hết, vong rất nhanh liền hội bình tĩnh trở lại, đến lúc đó nàng lại nghĩ biện pháp. Chỉ là mảnh mai tiểu giống cái căn bản không biết là, từ vừa mới bắt đầu gió liền không có như thế lớn. Treo dây thường sở dĩ hội lay động lợi hại như vậy, hoàn toàn là bởi vì một vị nào đó miệng hạ đang cố ý dở trò xấu. Thậm chí, cái kia tà ác tóc bạc thú nhân ở nàng lần thứ hai cắn lên hắn hầu kết thời điểm liền đã tỉnh. Thân thể so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng nhẹ nhõm trạng thái nhường sở xì u run lên một cái trước mắt, không có ngay lập tức tỉnh lại, mà khi hắn khôi phục một tia thanh minh, tinh thần lực thấy bên trong một vòng trong cơ thể về sau, trong lòng đầy tràn tuyệt vọng cũng một chút xíu hóa thành mây khói tiêu tán. Những cái kia lúc trước cạo xương loại bỏ thịt đều không thể chặn chế tạo thời không loạn lưu. Tại hắn thử nghiệm liền ti tơ từng sợi linh hồn cũng cùng nhau quét sau đó, triệt để không thấy. Mười ngày một lần, lại quét nghìn lần, hắn liền có thể vĩnh viễn lưu tại cái thời không này. Cùng nàng, vĩnh viễn cùng một chỗ. Thon dài lòng bàn tay sát qua Tô Lạc Lạc mềm mại bóng loáng thủ đoạn, sở si u miệng hạ bạc tiệp rung động, đang muốn mở ra, lại nghe thấy một đạo xấu hổ mềm âm chợt xa chợt gần truyền đến. Chạch, sở si u tóc bạc thú nhân chỉ sửng sốt một giây, hắn bởi vì đau đớn lâm vào ngủ say lúc, chính mình chăn nuôi cái kia mãng xà lại khi dễ tiểu thế tử. Hàn Tuấn Mỹ gương mặt khắp bên trên một tầng mỏng hồng, chỉ do dự một cái chớp mắt, liền làm ra lựa chọn. Một vị nào đó tà ác miệng hạ từ từ nhắm hai mắt vừa ngủ, lại tại treo dây thường bình tĩnh trở lại lúc cực nhanh thao túng tinh thần lực xúc giác, lần nữa kịch liệt lay động một cái. Tô Lạc Lạc nàng bất ngờ không đề phòng về sau ngửa mặt lên, đeo tú cầu châm gài tóc rất xuống, một đầu thật dài tóc đen tản ra, như thác nước trượt xuống. Rõ ràng gió đều ngừng, vì cái gì treo dây thường vẫn là tại lấp quá, sáng quá. Tô Lạc Lạc trong lòng nghĩ là một vấn đề, nói ra được lại là một câu nói khác. Nàng nhìn qua sáng ngời chân trời, thực tế không tiếp thụ được tại mạn thiên phi vũ cánh hoa hồng cùng lắc lư không ngừng treo dây thừng vế trên kết, dùng mềm mại thanh âm khàn khàn cùng còn tại ngủ say tóc bạc thú nhân kháng nghị, chỉ trích hắn loại tà ác này đuổi nghịch lưu manh hành vi. Nàng nghĩ lớn tiếng gọi hắn, lại hết lần này tới lần khác kéo không xuống đến mặt, chỉ có thể một bên vô lực nửa khép thất thần cắt đồng tử làm bộ nhìn không thấy, một bên nghẹn ngào biểu đạt bất mãn, sáng quá, nội nhớ có thú nhân bay qua nhìn thấy làm sao bây giờ, ô sở xì ưu đại phôi đản, dùng vào kết tinh thần lực xúc giác sử dụng ra cực lớn lực đạo, treo dây thừng không chịu nổi gánh nặng, từ giữa đó vỡ vụn ra. Kèm theo treo dây thừng tiếng vỡ vụn, mảnh mai tiểu giống cái nhẹ mềm thanh âm cũng im bặt mà dừng, thay vào đó là một đôi khổng lồ cánh chim đột nhiên triển khai thanh âm. Cặp kia màu bạc trắng cánh che khuất bầu trời, tại thánh khiết ngân dược hạ, còn sinh trưởng một đôi đen nhánh, tựa như tà ác hóa thân cánh. Tại đây đối với màu đen hai cánh hiện ngay mắt, sở xì u miệng hạ bao phủ cả đỉnh núi tinh thần lực xúc giác tất cả đều cơ sinh trưởng đứng lên, bọn chúng điên cuồng lan tràn, tại thật cao đỉnh khép lại, chặn hết thể ngoại giới ánh nắng cùng mưa móc. Sát trời trong chốc lát đen lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhỏ yếu tiểu giống cái lần nữa đã mất đi thấy vật điều kiện, nhưng coi như có thể trông thấy, thời khắc này Tô Lạc Lạc cũng không có bất kỳ cái gì khí lực chuyển động triệt để thất thần hai con người, nàng bị một đôi đen nhánh cánh chim lôi cuốn dán chặt sợ xì u, tại chợt mất trọng lượng cảm giác cùng khổng lồ chướng bụng cảm giác bên trong hoảng sợ không thôi. Rơi ta bên thai truyền đến tóc bạc thú nhân khàn giọng lẩm bẩm, Tô Lạc Lạc chỉ cảm thấy trừ thanh âm của hắn bên ngoài, trong lỗ thai còn tràn đầy từng đợt lại ngọt lại nhuận thanh âm, phiêu chiến nàng vừa mới nuốt vào đặc biệt khó ăn mãng xà xử lý yêu đất thần kinh. Ý thức dần dần theo thường xuyên lấp lóe trong bạch quang khôi phục một tia thanh minh, Tô Lạc Lạc mềm môi khẽ nhếch, vừa định nói chút gì, tóc bạc thú nhân môi mỏng liền che kín đi lên, sen lẫn trầm thấp khàn giọng tình cầu, "Lộ vào, có được hay không?" Tô Lạc Lạc lông mi dài nhuốm nước mắt, thật vất vả khôi phục một chút ý thức lại thế nào khả năng lại bị hắn lừa gạt, lập tức theo bản năng cầu sinh, hai tay kháng cự đi đẩy tà ác thú nhân lồng ngực. Có thể nàng toàn thân trọng lượng hoàn toàn dựa vào tại cái kia đói đến không ngừng chảy nước miếng mãng xà bên trên, hoàn toàn không thể động đậy, mà một vị nào đó miệng hạ cũng đã gần như mất khống chế, đôi mắt xích hồng. Cặp kia ngày bình thường không biết ơn tự chập trùng mộng băng làm con người rốt cuộc không có lúc trước tỉnh táo cùng đạm mạc, sở sĩ ủ cả trương lạnh lệ khuôn mặt tuấn tú bên trên tràn đầy khó có thể khắc chế điên cuồng. Hắn khổng lồ màu bạc hai cánh mấp máy, nhấc lên một trận cực nóng gió mát. Ôn nhu hôn một cái trong ngực tiểu giống cái mềm môi, sở sĩ ủ miệng hạ hít sâu một hơi, chờ nàng tại đám mây cao vấp nhanh chóng dương cánh, cuồng bạo mà mãnh liệt bay lên. Chương 66, miệng hạ ngây thơ người đằng, é ư ớ không khí ở mức, thú nhân đại lục hiếm thấy hạ một trận liên miên mấy ngày mùa đông mưa xối xả. Tưa xuống hạt mưa đện ở không cách nào bị bất kỳ cái gì sự vật theo dõi đen nhánh bình chướng bên trên, bởi vì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, xoẹt xẹt một tiếng, ngưng tụ thành từng tầng tán không khai hơi nước, quanh quẩn tại núi mây chi đỉnh. Nhưng cho dù những thứ này hơi nước lại nồng đậm, cũng không che nổi đèn nhánh bình chướng tồn tại, nó an tĩnh đứng lặng ở nơi đó. Đầu tiên là phong bế một ngày, ngắn ngủi rộng mở gần phân nửa thú thời điểm, lại phong bế hai ngày, tiếp lấy phong bế ba ngày. Đến bây giờ, đã phong bế dòng dã năm ngày. Mà cùng lù lù bất động, không có thay đổi gì đen nhánh bình chướng so với, bình chướng bên trong bí mật xào huyệt ân ái lại sớm đã lộn xộn bị bại hơn phân nửa tới gần hang đá chung quanh liệt dương hoa bị đông một đám tây một đám bị áp đảo, vò nát, không có quy luật chút nào, không ít liệt dương tiêu tốn còn suýt một ít bóng ánh giọt nước, theo gió nhẹ lay động, giống từng khỏa theo mỹ nhân khỏe mắt trượt xuống giọt nước mắt. Hang đá bên cạnh viên kia biến dị cây ngân hạnh cũng bị cực kỳ tàn ác tàn phá, cả gốc cây bên trên kết cánh hoa hồng tất cả đều bị quay xuống, rắn chắc thân cảnh thường cách một đoạn khoảng cách liền buộc lấy một cây rắn chắc dây cỏ áp vào thân cây bên trong, một chỗ khác liên tiếp rắn chắc vách tường, từng trương treo ghế dựa đồng dạng lưới dây thừng lơ lửng giữa trời, ngẫu nhiên lắc lư một cái trước mắt. Những cái kia dùng thảo hàng mây che thành treo dây thừng ngay từ đầu rất thô ráp, đường cong nhẹ nhàng, có thể chứa đựng thể tích rất lớn, cách mặt đất cũng không quá cao, mặt biên trên sợi dây chỉ ngẫu nhiên treo một mảnh nhỏ lẻ tẻ màu lam nhạt tơ lụa. Càng lên cao treo ghế dựa thì càng tinh tế hơn cùng khoa trường. Phía trên còn sót lại màu lam nhạt tơ lụa mảnh vỡ cũng nhiều nhất, mấy cây dây thừng treo ở trung ương, cuối cùng mài mòn lợi hại, phía trên phủ lên hơn 10 phiến cực lớn lông vũ bị thấm ướt non lửa, một sợi dính kết cùng một chỗ, tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Gặp tai họa nghiêm trọng nhất vẫn là khoảng cách hang đá có một đoạn ngắn khoảng cách, nở đầy toàn bộ bị kín bình chướng liệt dương biển hoa. Bởi vì tóc bạc thú nhân bay quá mức nhanh chóng, phi hành trạng thái quá mức cuồng bạo mà điên cuồng, cặp kia cực lớn cánh chim màu bạc nhấc lên từng đợt không có quy luật chút nào sóng gió thẳng tắp lưng ra vẻ bình tĩnh theo một mặt bay đến một chỗ khác mang theo gió nhẹ, sau đó mãnh liệt lên không. Cấp tốc lao xuống nhấc lên của phòng, thậm chí ôm trong ngực tiểu thê tử Huyền Kỵ giống nhau cao tốc xoáy rơi cuốn lên gió bão, dòng dã trà sát mấy ngày, đem trọn phiến bịt kín bình chướng bên. Trong không phận tới tới lui lui bay vô số lần. Tại dạng này mãnh liệt cự phong quét hạ, cho dù là cùng tóc bạc thú nhân đồng nguyên liệt dương hoa cũng vô pháp an ổn sinh trưởng, cánh hoa vãi đầy mặt đất. Trong thạch động cảnh tượng càng là một mảnh hỗn độn, xây dựng ở bên ngoài phòng bếp nát lại đáp, đáp lại nát, đã bị rời đến khoảng cách hang đá 100 mét địa phương xa, ở bùng ngục cùng ngục bước lên bọt nồng đậm rực rỡ, trong tủ gỗ đặt vào từng cây tỏa ra ánh sáng lung linh đặc thù linh thực. Tản ra thơm ngọt khí tức. Hang đá mấy phiến cửa gỗ bị tháo, trên mặt đất bày khắp khổng lồ mà mềm mại lông vũ, sở hữu vách tường đều bị rèn luyện vô cùng bóng loáng, trước kia tràn đầy sinh hoạt khí tức độ dùng trong nhà bị ném ra hơn phân nửa, toàn bộ trong thạch động lại chỉ còn lại có một tấm nhỏ hẹp hắc tinh thạch. Bình chướng bên trong bất luận cái gì gian nan vất vả mưa tuyết đều không thể rót vào, vốn nên cực kỳ yên tĩnh cùng hắc ám, có thể trong thạch động lại lóe như ẩn như hiện sáng ngời, ao suối nước nóng bên trong sóng nước không động lại có thể nghe thấy từng kia liên tục tiếng nước, như nước mưa nhẹ kích dính liền, sen lẫn ô ô yết yết mà khóc, đứt quãng. Giống từng trận chút xuống gió núi, thổi một cái thú lúc lại một cái thú lúc. Trong bóng tối lần nữa sáng lên ánh nhuận mềm ánh sáng, Tô Lạc Lạc mượn kia một tia sáng trông thấy chính mình liền đầu ngón tay đều mang dấu răng. Nàng giữa răng môi còn lưu lại đỉnh cấp thú hoang quả ngọt ngào hương vị, liên tiếp ngũ giác tinh thần lực mảng nước bị dẫn dụ dán tóc bạc thú nhân thu sầm, cùng hắn khổng lồ tinh thần lực xúc giác lẫn nhau giao hòa, hai con người bị điện giật giống nhau thất thần, liền đẩy ra tóc bạc thú nhân khí lực đều không có. Mềm mại ngón tay vô lực ngoắc ngoắc sợ sỉ ủ bàn tay, Tô Lạc Lạc chú ý tới hắn tiếp xuống muốn làm cái gì, ý thức hoảng sợ khôi phục một tia thanh minh. Lông mi bên trên nước mắt đem rơi chừa rơi, cố gắng hướng hắn lộ ra một cái không chịu nổi đáng thương ánh mắt không thể đổ vào, thật không thể lại đổ vào, coi như nàng trên bụng kia hai đóa liệt dương cánh hoa lập tức cũng nhanh đầy cũng không được. Tô Lạc Lạc thật sắp hỏng mất, nàng cũng không biết trên người mình vì sao lại có độc thuộc về sở xì hữu hoa văn ấn ký, có trời mới biết nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là thiên phú sau khi thức tỉnh sở hữu dông cái cũng sẽ có vết tích, một mực không như thế nào để ở trong lòng. Ai biết kia vậy mà là chuyên thuộc về sở xì hữu ký hiệu hoa văn, chỉ có hắn mới có thể để cho chi đổ vào trưởng thành. Thấy được nàng đột nhiên sáng lên hoa văn, tóc bạc thú nhân này sắp điên lên rồi, vốn là âm hiểm xảo trá tà ác bá đạo, lần này trực tiếp hỏng đến đấy. Tô Lạc Lạc chỉ nhớ rõ ngay từ đầu hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy cao lãnh cấm dục thu thiết lập, chở nàng chậm rãi bay hai vòng về sau toàn bộ thu liền dần dần trở nên không được bình thường, tuy rằng hoàn toàn chính xác làm được hắn ngay từ đầu hứa hẹn chỉ đổ vào một lần, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn này một đổ vào liền đổ vào thời gian dài như vậy. Trước kia không có thế nào nàng đều rất khó tiếp nhận, càng không cần nhắc tới một lần là thật tại đến thử liên kết, liền nàng uống thuốc tề vẫn còn phát nhiệt kỳ cũng không thể kiên trì bao lâu. Tô Lạc Lạc chỉ nhớ rõ nàng vừa mới bắt đầu không bao lâu cũng nhanh mất đi ý thức, mà khi đó sợ sỉ ủ vẫn còn cực lớn rung động cùng ngây ngôn đếm thử bên trong, nếu như nàng cứ như vậy mất đi ngược lại cũng còn tốt, hết lần này tới lần khác cái kia thu đối với nhường nàng thanh tỉnh vượt qua bọn họ tại bí mật xào huyệt tân ái bên trong đêm tân hôn chuyện này đặc biệt cầm, không biết từ nơi nào biến ra một ít kỳ kỳ quái quái quả cùng thơm ngon nước trái cây đốt nàng uống. Uống xong về sau nàng cả người đều không được bình thường đứng lên, mặc kệ lại thế nào không chịu nổi ý thức đều là thanh tỉnh, rõ ràng nhớ được tóc bạc thú nhân trầm thấp hô hấp, đồng bộ nhịp tim, vô tự lại sốc xếp hôn. Hắn gương mặt tuấn mỹ vẫn như cũ lạnh lùng, bên hai lại sớm đã hưởng đấu, mãng xà càng là không chút nào thận trọng, rất có thăm dò tinh thần, thay đổi biện pháp xáo lộ nàng ăn, một hồi cảm thấy không trung rắn múa tương đối lãng mạn, một hồi lại cảm thấy tại treo dây thường ăn rắn tương đối ưu nhã, cuối cùng lại cảm thấy vẫn là tại ấm áp trong thạch động cùng rắn ngủ đông tương đối tốt. Mà sở sỉ ủ cũng không hổ là một cái tà ác thu, thỏng đứng lên cùng mặt lạnh bại hoại không khác biệt, không chỉ thể lực không phải bình thường, sức chịu đựng cùng tự chủ càng là khủng bố, hắn giống như là một khối không thể phá vỡ bàn thạch, rất có kiên nhẫn, coi nàng là thành một đoàn có thể tích thủy đông, tinh điêu tế chắc. Không ngừng đâm ép, y độ nhường nàng nước chảy đá mòn. Tiểu thê tử cắt đồng tử thủy doanh doanh, lực chú ý lại rõ ràng tản ra, không biết suy nghĩ cái gì. Sở Sĩ U miệng hạ ánh mắt trầm xuống, môi mỏng hướng xuống, nhấp thành một cái hơi có vẻ ủy khuất đường cong, phụ thân cắn lên môi của nàng. Hắn đổ vào trình độ cứ như vậy kém, ngay tại lúc này còn có thể đi thần tô lạc lạc hoàn toàn không biết bởi vì chính mình nhất thời thất thần dẫn đến con nào đó tà ác thu ghen tuông đại phát, thậm chí còn sinh ra vài tia không tự tin, nàng bị hắn đột nhiên động tác đánh trở tay không kịp, con ngươi nháy mắt tụ lại tản ra, mềm thân tính cả tinh thần lực màng nước cùng một chỗ run rẩy lên. Sở Sĩ U miệng hạ hít sâu một hơi, mồ hôi thấm ướt tóc bạc, cố gắng khắc chế muốn cùng nàng đĩnh rơi tưởng niệm, buồn muốn đứng dậy, chợt toàn thân chấn động, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, hai con ngươi hiện lên từng đợt tinh mang. Rơi hắn sốc xếp hô hấp vẩy vào bên hai, cũng không còn cách nào duy trì lạnh căng hình tượng, thanh âm khàn khàn hô nàng một tiếng, đem trong ngực tiểu giống cái ôm càng chặt. Tóc bạc thú nhân không thích hợp phản ứng, Tô Lạc Lạc tự nhiên đã nhận ra, nàng ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, thẳng đến nàng phát hiện Sở Sĩ U cũng không có dừng lại đổ vào dấu hiệu còn thành chấm dứt. Tô Lạc Lạc triệt để không kiềm được, một bên khóc một bên run thanh âm hỏi, sao? Làm sao bây giờ? Tuy rằng hịch thầy thuốc nói Sở Sĩ U có rất nhỏ huyết mạch phản tổ, có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng trước thời hạn làm xong chuẩn bị tâm lý cùng thật đụng phải tình huống như vậy lại là hai chuyện khác nhau. Nàng là làm xong cùng với Sở Sĩ U trở thành bạn lữ, thậm chí liên kết dự định, có thể Sở Sĩ U rõ ràng là một cái thu a, thật thành kết cái gì, nàng vẫn là không quá có thể tiếp nhận. Sở Sĩ U thái dương gân xanh cuồng loạn, hắn cực lực nhẫn lại lấy, khí âm trầm thấp, có cái biện pháp. Tô Lạc Lạc cái gì? Nàng hai con ngươi ngậm lấy nước mắt, trắng men gương mặt trải rộng đỏ ửng, trên môi còn giữ một cái hắn dấu răng. Sở Sĩ U miệng hạ chỉ nhìn một chút, cái kia tên là Lý Trí cùng nhẹ nhàng quân tử dây cung liền nước mắt, hắn mười phần ôn nhu đem tiểu thê tử ôm vào trong lòng, sau đó chân dài mở ra, sải bước đứng lên. Tô Lạc Lạc lần này, nàng liền một câu nguyên lành lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể mở to mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn xem tóc bạc thú nhân đem chính mình một lần nữa ôm trở về khối kia nhỏ hẹp hắc tinh thạch bên trên, lạnh như băng xương, chém đinh chặt sát, một lần nữa, đổ vào. Tô Lạc Lạc ô, nàng đời này đều không cần tha thứ Sở Sĩ U. Chương 67, thời không luân hồi, tu, người đăng, ư vai ảnh trùng điệp, thú áo tung bay, mấy ngày gần đây mà ngày đi, một khi lại một đêm. Một lần nữa được sửa chữa một phen bí mật xào huyệt ân ái đã lại không dường như lúc trước như vậy rách nát, hang đá một lần nữa mở rộng kiến tạo, biển hoa một lần nữa đổ hẳn giống, trừ liệt dương hoa bên ngoài, còn rất dài ra vài miếng muôn hồng nghìn tía quý hiếm hoa cỏ. Trước kia đắp lên trong thạch động suối nước nóng biến thành nửa mở thả thức, theo ban đầu tầm 10 bình biến thành hơn 30 bình, thêm ra tới diện tích cũng không phải bại lộ tại ngoại giới, mà là đóng dấu trồng ba mặt trong suốt bạch tinh vách tường từ bên trong xem thấy mặt ngoài, bên ngoài nhìn không thấy bên trong cái chủng loại kia. Vạn hạnh tóc bạc thú nhân không có vì vậy sinh ra cái gì hỏng bét liên tưởng, chỉ ở Tô Lạc Lạc mê man lúc không biết từ chỗ nào biến ra một hồ sạch sẽ trong suốt nước, đốt tới thích hợp nhiệt độ sau để vào dùng hỏa đằng mục làm đáy ao bên trong, dự định ôm tiểu thê tử tiến đến tẩy trừ. Cao lớn thú nhân nện bước chân dài, toàn thân trên dưới chỉ ở bên hông vây quanh một khối đơn sơ da thú, mảng lớn rắn chắc xinh đẹp cơ bắp đường cong lộ ở bên ngoài, theo hắn lại nhanh lại nhẹ bộ pháp như du ngư vẫy đuôi chập chờn. Hắn ánh trăng giống như tóc dài màu bạc cuối cùng mang theo hơi nước, một đôi màu băng lam trong con ngươi tràn đầy sương mù tán đi sau lạnh nặng, lạnh đấu xương mà có tính công kích ánh mắt tại chạm đến lung vũ bên trên ngủ được rất không yên ổn tiểu giống cái sau nhu hòa xuống, dường như sông băng tăng dã. Gân xanh hơi lồi thon dài bàn tay trà nhẹ quá nàng mang theo dấu răng cổ tay trắng, Sở Sĩ U miệng hạ nghị cập đệ hai lần so với lần thứ nhất càng hoang đường đổ vào, xoa lên ngực đã hoàn toàn tạo thành liên kết lạc ấn, vừa mới quét qua xương huyết linh hồn tái nhợt khuôn mặt lại một chút xíu nhiễm lên màu đỏ. Nhưng rất nhanh, hắn lại không biết nghĩ đến cái gì, trong lòng đột ngột dâng lên mấy phần không tự tin, mấp máy môi mỏng hắn ước chừng dùng hai lần đổ vào thời gian mới vượt qua chia đều 100 cái thú lúc, có thể thấy được không phải một cái am hiểu đổ vào thú nhân. Vì không cho tiểu thê tử ghét bỏ hắn, hắn nhất định phải tại địa phương khác bảo trì mới mẻ cảm giác mới được, tốt tại thú nhân cùng giống cái cưới sau ngọt ngào tiểu kỹ xảo cùng bạn lữ lâu dài thường ngày những sách này bên trong đều đề cập tới bảo trì mới mẻ cảm giác biện pháp. Do dự một chút, Sở Sĩ U nâng một mới tinh rút ra xinh đẹp lông vũ che trên người Tô Lạc Lạc, quay người rời đi hang đá. Một lát sau, Tô Lạc Lạc trong giấc mộng bị chúng tỉnh, cảm giác chính mình đang đứng ở một mảnh sóng nước bên trong, ngập lấy nước mắt mở mắt ra, chống lại một đôi đen như hàn đảm hẹp dài hai con ngươi. Nàng hoảng sợ nuối rộng ra mắt, phát hiện chính mình đang bị Sở Sĩ U ôm nằm trong suối nước nóng, cũng thấy rõ hắn mới lạ trang điểm vẫn như cũ là chỉ vây cái da thú đơn giản mặc, tóc dài màu bạc, chỉ là trong tóc nhiều hơn một đôi màu trắng lông xù tam rất hay, sau lưng còn nhiều ra một đầu lông xù cái đuôi to, bạc tiệp cùng màu mắt cũng thay đổi một chút, như mặc như mài. Hắn đeo một cái màu bạc kim loại chế thành dây chuyền, lông mày nhíu lại, rõ ràng mười phần thẹn thùng, mấy sợi tóc mai rủ xuống, lộ ra cặp kiết như mực tan ra đen nhánh mặt mày, thon dài thẳng mật mi mắt nâng lên trông lại, giống rơi vào phàm trần đoạn thần, mâu thuẫn thận trọng, lạnh lùng yêu dị. Tô Lạc Lạc đều choáng váng, không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ Sở Sĩ U trực tiếp mọc ra lỗ thai cùng cái đuôi, còn thay đổi cái màu mắt, nàng vô ý thức đưa tay đi sờ lỗ thai của hắn, xúc cảm cùng bản thân hắn lông vũ đồng dạng, ước chừng là dùng lông biến hóa, chỉ có cái bộ dáng. Lông nhung lỗ thai tại lòng bàn tay ở bên trái rung phải bảy. Tô Lạc Lạc nhìn xem từ trước đến nay bá đạo cao lãnh thu nhân ánh mắt dần tối, khuôn mặt tuấn tú phím hồng, chân thật tâm động. Nàng mặt mày sáng lấp lánh, vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác được thân thể mềm nhũn, có đồ vật gì theo động tác của nàng dần dần hướng xuống muốn tràn ra lại bị ngăn trở, mẫn cảm thân thể nháy mắt nhớ lại lúc trước phát sinh hết thảy. Cái này thu ỉ vào tạo thành đổ vào kết, đầu tiên là đổ vào không ngừng, thể nàng sụp đổ cầu xin tha thứ, tiếp lấy lại thừa dịp nàng khóc nói không ra lời thời điểm tà ác lần nữa đổ vào một lần, vốn là mặt của nàng lượng cứ như vậy điểm, ăn mãng xà đã là thật miễn cưỡng, đợi đến về sau chỉ có thể vô lực mặc hắn xoa tròn xoa dẹp, ánh mắt nhìn qua đen như mực vách núi, từng đợt hiện lên quần quần bạch quang. Sở Sĩ Vũ cũng là lần thứ nhất nếm thử biến hóa thành hình sói, gặp nàng một đôi cắt đồng tử lại khắp bên trên thủy sắc, vân vê hắn lô hai động tác cũng ngưng trệ, hơi có chút thất lạc, trước kia biên độ nhỏ lay động chóp đuôi cũng không dùng, nói giọng khàn khàn, "Lạc, nếu như không thích, ta dẫn ngươi đi tẩy trừ vừa vặn rất tốt." Tô Lạc Lạc nghe hắn khôi phục hơn phân nửa khàn khàn thanh âm, cứng đờ thu tay về, mắt nhìn chính mình chỉ khoác lên một mảnh lông vũ thân thể, có chút sụp đổ. Lướt qua những cái kia loang lộ dấu, chọc lấy hạ có chút nô lên bụng, nghĩ đến nàng lúc trước học được những cái kia thưởng thức, trước mắt từng đợt choáng váng. Thú nhân cùng giống cái có rất nhỏ sát suất hội tại liên kết thành công lúc hình thành đồ bao kết, đây thật ra là thú nhân thuần túy năng lượng còn xuất lại, không chỉ có thể trợ giúp giống cái tăng lên sinh mệnh lực, còn có thể giúp giống cái tốt hơn hấp thu thú nhân vật lưu lại, tăng cường liên kết. Nhưng bình thường đổ vào kết một hai cái thú lúc cũng liền hấp thu xong, nàng đều ngủ 10 cái thú lúc, Sở Sĩ Vũ lưu lại đổ vào kết đến cùng lúc nào mới có thể biến mất, nghĩ đến đây nhi, Tô Lạc Lạc liền lại nhanh muốn khóc, nàng mở to thủy doanh doanh con ngươi chừng tóc bạc thú nhân một chút, chịu đựng càng ngày càng mãnh liệt khắc thường cảm giác, theo không gian bên trong lấy ra một tấm cái chăn đem chính mình bao lại, không cho Sở Sĩ Vũ trông thấy nàng đang làm gì, cố gắng mấy lần, ý đồ đem bỏ qua đổ vào kết hoàn thành sạch sẽ. Sở Sĩ Vũ chú ý tới động tác của nàng, ánh mắt càng ngày càng mở, hắn giả vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ thận trọng giúp nàng trà nhẹ mềm phát, không che giấu chút nào chính mình lúc trước tà ác hành vi. Giữa bọn hắn đổ vào kết tại cái thứ 10 thú lúc thời điểm liền muốn tiêu tán, nào đó miệng hạ cao mày dùng năng lượng duy trì được, chỉ còn chờ tiểu thê tử sau khi tỉnh lại hướng hắn cầu trợ. Tô Lạc Lạc căn bản không muốn tìm hắn hỗ trợ, hết lần này tới lần khác nàng thử rất lâu đều không có cách, chỉ có thể chịu đựng xấu hổ nhìn về phía hắn, tại hứa hẹn xuống thứ đồng ý tại hồ suối nước nóng bên trong bị hắn đổ vào về sau, rốt cục tại một vị nào đó miệng hạ trợ giúp hạ dần dần tiêu mất đổ vào kết. Nước ao bị đục lại đục, Tô Lạc Lạc gặp hắn tởi bỏ kết động tác như vậy thuần thục, có ngốc cũng đoán được lúc trước cái kia kết là hắn tại làm chuyện xấu. Nàng chọc tức không được, liên tiếp 6-7 ngày đều không có như thế nào lý Sở Sĩ Vũ. Lần này đổ vào cùng liên kết mang tới hậu kình cũng rất lớn, Tô Lạc Lạc thân thể dư vị cùng những cái kia vết tích liên tiếp kéo dài 4-5 ngày mới chậm rãi tiêu tán, khôi phục bình thường trạng thái. Sở Sĩ Vũ ước chừng cũng biết chính mình quá mức, khoảng thời gian này trừ ôm nàng hôn hôn, mang theo nàng bốn phía xuống núi đi dạo phiên chợ bên ngoài không có làm cái khác, chính là nàng ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh ngủ lúc lại trông thấy hắn mắt đỏ đuôi nhìn chằm chằm nàng, xin mà cực nóng, xem lòng người bên trên như nhũn ra, luôn cảm thấy hắn đáng thương yêu, thảm hề hề. Chuyển đường ánh nắng vừa vặn, Sở Sĩ Vũ sớm rời khỏi giường, thần thần bí bí nói muốn ra cửa chuẩn bị cho nàng một kinh hỉ. Tô Lạc Lạc tùy ý hắn hôn hai cái, đối với cái ngạc nhiên này cũng không có quá nhiều chờ mong. Khoảng thời gian này cái này Thu luôn luôn thích các loại đổi màu tóc màu mắt, trang phục chính mình, mỗi lần trang điểm xong còn muốn nàng ban thưởng, nếu không chỉ bị khuất đáng thương, thương tâm khổ sở, càng lúc càng giống tìm phối ngẫu kỳ lúc trạng thái, đem thận trọng cùng lạnh lùng đều ném tới một bên. Lần này ước chừng cũng là cái gì mới lạ trang phục đi lần trước nữa giả làm cái rắn, lần trước giả làm cái mèo, lần này cần đến phiên cái kia thú nhân chủng tộc. Tô Lạc Lạc bên môi mang theo mỉm cười, thổi ôn nhu gió núi, bắt đầu hồi ức mấy ngày nay chuyện phát sinh nàng cùng Sở Sĩ Hữu hiện tại ở xào huyện Tân Ái khoảng cách Phỉ Thúy Chi Thành không tính quá xa, tới gần một cái tên là Thành Lệ Phạ Thú Nhân Chi Thành, tại nàng tỉnh lại ngày thứ 3 một người một thu liền đi dạo một vòng, còn cùng Vu Lân bọn họ lấy được liên hệ. Vu Lân trong thư nói Phỉ Thúy Chi Thành hết thảy bình thường, không cùng sát vách tọ dạn đã đánh nhau, chính là Phỉ Thúy Chi Thành gần nhất tới một đám khách không mời mà đến, là Thuần Bạch Thần Điện bên kia thú nhân, gọi Gaberzien Thánh Tử. Bởi vì Gaberzien đến, Phỉ Thúy Chi Thành hiện tại giới nghiêm, bọn họ muốn trở về lời nói không phải rất thuận tiện. Tô Lạc Lạc cũng không sốt ruột trở về, đêm ngày hồ trong thư nói, Phỉ Thúy Chi Thành giới nghiêm chỉ là khống chế vào thành cùng ra khỏi thành nhân số, hàng hóa cùng thư tín lưu thông không bị ảnh hưởng, chế tác ngọt tương tương ớt tài liệu Phỉ Thúy Chi Thành xung quanh trên dãy núi liền có, hoàn toàn không cần lo lắng. Còn có một tin tức tốt là Hỉ Tợ Tổ truyền đến, nói Hoa Tượng gia đạt được Gaberzien Thánh Tử thưởng thức, thu được rất nhiều sinh mệnh tinh thạch, nói ít có thể lại sống thêm năm. Biết điểm ấy, Tô Lạc Lạc liền càng không nóng nảy trở về, nàng hiện tại mới vừa cùng Sở Sĩ Vũ liên kết, mỗi ngày cùng hắn quá thế giới hai người, chính là lẫn nhau quen thuộc, giúp hắn gột rửa thú săn thời cơ tốt. Tô Lạc Lạc lúc trước vẫn luôn đang suy nghĩ liên kết về sau sẽ là cảm giác gì, sau đó nàng phát hiện trừ thân thể của nàng đối với hắn đụng vào càng ngày càng nhạy cảm bên ngoài, giống như cùng lúc trước cũng không có gì khác biệt hay. Nghĩ đến này, Tô Lạc Lạc một trận khó tả, đang cầm mặt thở dài, nếu có thể gặp một lần dù Lì Ản mãi mãi liền tốt. Nàng nhớ được dù Lì Ản mãi mãi rất hiểu thú nhân cùng giống cái trong lúc đó chuyện, nhất định có biện pháp làm dịu thân thể nàng mất cảm. Còn có nàng trên bụng cái kia liệt dương hoa văn. Không sai, kia hai bên liệt dương hoa rót đầy vẫn là không biến mất, không chỉ không biến mất, ngược lại còn rất dài ra thứ ba cánh cánh hoa, chờ liên kết sau khi hoàn thành, trước kia đẩy kia hai bên lại trống không. Tô Lạc Lạc quả thực đội muốn chết, có này ba cánh trống rông hoa văn, quả thực chính là câu Sở Sĩ Vũ tới đầy, cái kia thu tà ác như vậy, lần này càng có việc cớ. Đêm qua Sở Sĩ Vũ mặt tái nhợt trở về, đầy người mùi máu tanh, thú xăm bên trong tất cả đều là bị ngang ngược cắt đứt màu bạc lạnh xăm, rõ ràng rất đau, một đôi màu băng lam trong mắt vượng lại tràn đầy đè nén hưng phấn cùng vui sướng. Ông nàng nói hắn duy nhất một lần giải quyết một cái phiền toái rất lớn, về sau hội một mực cùng nàng, thẳng đến vĩnh viễn, còn muốn cùng nàng sinh rất nhiều trứng. Tô Lạc Lạc lúc ấy liền nàng hoài nghi Sở Sĩ Vũ là đi săn điên rồi, thừa cơ để rất nhiều yêu cầu, tỉ như về sau không cần lại đi săn, mỗi lần đổ vào không thể vượt qua ba cái thú lúc, không thể trộm thân loại hình, cái kia thu đương nhiên là không có đáp ứng. sờ lên giống như bị mãng xà chống chẳng phải bằng thẳng bụng. Tô Lạc Lạc nghĩ thầm nàng hẳn là sẽ không sớm như vậy mang trứng đi, thế nhưng là lúc trước nàng còn có thể có một ít may mắn tâm lý, lần này như thế đầy, còn ngừng lâu như vậy. Nghĩ đến này, Tô Lạc Lạc lập tức liền có chút ngồi không yên, lật qua lật lại tìm nghiệm mệnh thảo, sau đó phát hiện trên người nàng những cái kia trước kia đã sử dụng hết. Sở Si ủ gần nhất trầm mê thay đổi trang phục dẫn dụ nàng cùng đi săn, không biết ngày hôm nay có thể hay không mang một ít trở về. Cho mình ngâm chén thuốc trà, Tô Lạc Lạc rời đem ghế đu tại liệt dương trong biển hoa nằm xong, dự định thừa dịp Sở Si ủ đi ra ngoài đi săn công phu trước tỉnh hóa một ít màu bạc lạnh xăm lại nói. Khoảng thời gian này nàng mỗi lần cho Sở Si ủ hấp thu ô nhiễm hoặc là gột rửa thú xăm thời điểm, luôn có thể theo trong cơ thể hắn phát hiện rất nhiều đứt quãng màu bạc lạnh xăm, những cái kia lạnh xăm trải rộng hắn rắn chắc thân thể, một mảnh liên tiếp một mảnh, mỗi một giây đều so với trước một giây càng nhiều, hút đều hút không hết. Nàng tịnh hóa tốc độ vốn là không đổi kịp hấp thu màu bạc lạnh xăm tốc độ, những vật này càng nhiều, ngay tại trong cơ thể nàng góp nhặt xuống dưới, cuốn lên nàng hai tay hai chân, liền bên hông cùng cái cổ cũng không có bỏ qua, còn có thật nhiều ngưng kết cùng một chỗ, giống từng cái rắn chắc ngân hoàn. Ngân hoàn trên có khắc lít nha lít nhít bạc xăm, thời khắc biến ảo. Tô Lạc Lạc lúc trước chỉ coi những thứ này màu bạc lạnh xăm đều là phổ thông ô nhiễm, cùng liệt dương ô nhiễm đồng dạng, đặt ở trong cơ thể chậm rãi liền sẽ tiêu mất, vì lẽ đó một mực không đưa chúng nó để ở trong lòng. Thế nhưng không biết có phải hay không là hôm qua một hơi hấp thu nhiều, lượng biến tạo thành chất biến, nàng ngày hôm nay luôn có một ít mơ hồ không thoải mái, đi bộ nhẹ nhàng, xem đồ vật cũng luôn luôn chói mắt, có một loại thời không bận bèo cảm giác. Đem tinh thần lực điều động đi ra, Tô Lạc Lạc dự định trước theo trong cơ thể những cái kia du động màu bạc lạnh xăm vào tay tại thú nhân thế giới, một khi giống cái cùng cái nào đó thú nhân liên kết thành công, như vậy nàng không chỉ hội đối với cái kia thú nhân an ủi năng lực lớn tăng nhiều mạnh, còn có thể hấp thu đối phương ô nhiễm đến để thăng chính mình. Trừ cái đó ra, nếu như cùng thú nhân liên kết lúc tạo thành ấn ký, còn có thể thông qua liên kết ấn ký đạt được thú nhân chứa đựng ở trong đó bộ phận thú xăm lực lượng. Xoa lên trên cổ tay tươi sáng ái tâm ấn ký, Tô Lạc Lạc lại nhịn không được thở dài. Kỳ thật nàng cũng không muốn sở sỉ ủ thú xăm lực lượng, lúc trước nàng tại viễn cổ bản ngược luyến cố sự bên trong thấy qua không ít ví dụ như vậy, thú nhân ở liên kết thời điểm vì bảo hộ giống cái đặc biệt chia lìa thú xăm, kết quả ra ngoài đi săn lúc thú xăm sụp đổ, thực lực rút lui, thổ huyết mà chết. Có thể sở sỉ ủ luôn luôn bá đạo như vậy không nói đạo lý, lúc ấy nàng lại bị sửa chữa đến không được, chờ tỉnh táo lại thời điểm trên người liên kết ấn ký đã theo nhạt phân biến thành đỏ thẫm, hút đã no đầy đủ hắn thú xăm lực lượng, đỏ thắm chói mắt. Nàng mấy ngày nay không để ý tới cái kia thu cũng cùng hắn chia liệm một nắm lớn thu xăm có liên quan, tốt tại hắn về sau một mực thần thái sáng láng, trừ trong cơ thể thỉnh thoảng thêm ra một ít màu bạc lạnh xăm bên ngoài không có cái gì khác thường. Tinh thần lực vừa xuất hiện, Tô Lạc Lạc còn lưu lại một chút xíu dấu răng trắng muốt trên cổ tay rất nhanh nổi lên từng chuỗi vòng tay đồng dạng ngân hoàn, phía trên nổi không ít đứt quãng lạnh xăm, giống thời không đồng dạng dãy rủa, nhìn xem không có gì mỹ cảm, còn có chút nhường ra đầu run lên. Nàng nhìn qua liền không thấy, đội vàng khống chế kia một chút tinh thần lực chìm vào liên kết ấn ký bên trong. Dự định điều động một chút sở xỉ ủ thu xăm lực lượng, trước làm một mảnh nhỏ phiên bản thu nhỏ thú xăm đi ra trong cơ thể nàng màu bạc lạnh xăm nhiều lắm, trừ những thứ này thành vòng, còn có không ít du động, trước tiên có thể dùng sở xỉ ủ phiên bản thu nhỏ thú xăm hấp thụ một chút, trước đem này một bộ phận dùng thư giải năng lực tịnh hóa rơi. Chỉ là kế hoạch rất tốt đẹp, áp dụng lại xảy ra sai sót, phiên bản thu nhỏ thú xăm là tạo thành, màu bạc lạnh xăm cũng sắp thực bám vào đi lên, thế nhưng là bám vào bên trên màu bạc lạnh xăm phiên bản thu nhỏ thú xăm vì cái gì biến thành một cái lớn cỡ bàn tay, mười phần lập thể còn sở sở động lòng người. Sở Sỉ Ú đang cầm lòng bàn tay này một cái ước chừng chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên tóc bạc thú nhân, nhìn xem hắn hơi có vẻ mượt mà trong mũi, lạnh lùng biểu lộ cùng chấn kinh vừa nghi nghi. Ngờ con mắt màu xanh lam, Tô Lạc Lạc ngực đều nhanh tan. Nàng rỗi ra một ngón tay, chọc chọc thiếu niên Sở Sỉ Ú gương mặt, cảm thán xúc cảm tuyệt hảo ngoài. Không ngạc nhiên chút nào phát hiện hắn tinh xảo tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ cọ một chút đỏ bừng đến bên hai, một đôi mắt vượng không thể tin trợ to, tức giận trừng mắt nàng. Quá đáng yêu, Tô Lạc Lạc cũng không biết đây là thời không loạn lưu cùng một vị nào đó miệng hạ khoét hạ mảnh vụn linh hồn tương dung sau hình thành luân hồi chiếu hình, còn tưởng rằng đây chính là Sở Sỉ Ú lúc trước nhắc tới kinh hỉ, một bên dùng nhạt phấn đầu ngón tay nhẹ xoa lớn chừng bàn tay tiểu thiếu niên phàm nguyện, một bên ở trong lòng cuồng tán tóc bạc thú nhân lần này rốt cục làm một kiện nàng thích chuyện. Nàng thực tế là rất ưa thích cái này lớn chừng bàn tay tóc bạc thú nhân hư ảnh, nhịn không được tại hắn đỏ bừng trên gương mặt thu một cái. Thiếu niên Sở Sỉ Ú lần này mặt của hắn triệt để đỏ lên, từ trước đến nay trầm tĩnh giọng nói mang theo một chút bối rối, tiểu giống cái, ngươi là ai? Tô Lạc Lạc sắp bị hắn manh chết rồi, dù sao hiện tại Sở Sỉ Ú lại không tại, lúc này cười tủm tỉm nói, ngươi nhìn ta trên cổ tay ấn ký này có phải là rất quen thuộc, ngươi đoán xem giữa chúng ta là quan hệ như thế nào? Còn tuổi nhỏ tóc bạc thú nhân nhìn ấn ký một chút nàng trên cổ tay liên kết ấn ký, nâng lên còn không có lạnh lùng như. Vậy mặt mày, chống lại Tô Lạc Lạc một đôi cắt đồng tử, trong lòng dũng động nói không rõ cảm xúc, dường như khổ dường như ngọt. Hắn môi mỏng nhấp lại nhấp, tiếng nói mang theo điểm khàn khàn khẳng định, ngươi là ta duy nhất tình cảm chân thành. Tô Lạc Lạc cứu mạng, thật Sở Sỉ Ú buồn nôn như vậy coi như xong, vì cái gì tiểu thiếu niên Sở Sỉ Ú nói lên lời tâm tình cũng là không chút thua kém à, nàng có chút chống đỡ không được. Tô Lạc Lạc mặt mo đỏ ửng, gặp hắn một đôi hẹp dài trong mắt vượng cảm xúc phức tạp, thủy quang lan tan, giống như lập tức liền muốn rơi lệ, lại có chút ngoài ý muốn, nàng cuối cùng từ thiếu niên Sở Sỉ Ú làm người thường trên khuôn mặt nhỏ nhắn rời ánh mắt, chú ý tới trên người hắn quần áo rực rỡ sắc miệt vụ, bảo thạch quần trượng, lộng lẫy ngọc quan. Không giống như là phổ thông vùng núi trong lúc đó thú nhân thiếu niên, ngược lại giống như là theo vương tọa bên trong đi ra một vị nào đó điện hạ. Nàng nổi lên lòng hiếu kỳ, bên môi mang cười, còn muốn thừa dịp Sở Sỉ Ủ không ở nhà nhiều trêu bừa một chút hắn đưa cho mình phần này kinh hỉ. Ai ngờ nàng còn chưa từng mở miệng, thiếu niên Sở Sỉ Ủ câu kia tình cảm chân thành vừa dứt lời, trước kia quấn quanh ở nàng trên cổ tay những cái kia ngân hoàn tất cả đều không thành thật. Bọn chúng dính liễu Tô Lạc Lạc còn chưa kịp thu hồi đi tinh thần lực, không cam lòng yếu thế thúc giục nàng theo liên kết ấn ký bên trong phóng xuất ra thu xăm lực lượng, phản phất từng cái ăn dấm ai đoán nhóc đáng thương. Tô Lạc Lạc thật cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là dạng này kinh hỉ khả năng không chỉ thiếu niên Sở Sỉ Ủ một cái, nàng cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm tính, nghĩ đến lại làm hai cái, không, ba cái lớn chừng bàn tay tiểu trạch ngươi hụ phẹt liền tu tay lại. Kết quả tinh thần lực vừa mới lộ ra một điểm thuận theo ý tứ, trong cơ thể ngân hoàn liền tất cả đều không kiểm soát. Bọn họ đầu tiên là một cái tiếp một cái địa hình thành rất nhiều Sở Sỉ Ủ hư ảnh, tại Tô Lạc Lạc xem hoa mắt, không thể có phản ứng thời khắc, đưa nàng vây ở chính giữa. Bị thuần phục, các nhiều lần màu bạc lạnh xăm tại chủ nhân linh hồn tiềm thức mệnh lệnh dưới, lần nữa khôi phục bọn chúng thân là thời không ngược dòng lưu bản thể, xé mở một đạo đạo thời không, đem Tô Lạc Lạc bao phủ tại trong đó. Đỉnh núi sáng ngời sắc trời đột nhiên trở nên âm u, cuồn phong nổi lên bốn phía, mây đen trùng điệp. Tô Lạc Lạc rốt cục ý thức được không thích hợp, nàng muốn thu hồi tinh thần lực, cũng đã không còn kịp rồi, nàng bị đếm không hết Sở Sỉ Ủ vây vào giữa, thời không loạn ngược dòng lưu quanh quẩn tại nàng hồn thể trung quanh, nhu thuận thân thiết cọ nàng đầu ngón tay, cuốn triền miên miên truyền đạt chỉ cần nàng ngắn ngủi luân hồi một đoạn thời gian liền có thể trở lại thế giới này ý tứ. Bọn chúng quá yêu nàng, hy vọng nàng không cần chỉ cùng bản thể, muốn để nàng đi cái khác thời không bồi bồi bọn chúng, dù là chỉ có rất ngắn thời gian rất ngắn. Tô Lạc Lạc thứ gì cái gì rất yêu nàng. Những thứ này màu bạc lạnh xăm cùng hư ảnh chẳng lẽ không phải Sở Sỉ Ủ đưa cho nàng kinh hỉ sao? Nhường nàng đi cái khác thời không lữ hành là có ý gì? Chẳng lẽ đây mới là Sở Sỉ Ủ đưa cho nàng kinh hỉ? Tô Lạc Lạc quả thực không nghĩ ra, nàng vô ý thức muốn đi lấy trên mặt bàn cái kia có thể cùng Sở Sỉ Ủ cự ly xa liên hệ chiếc nhẫn, lại tại đầu ngón tay chạm vào chiếc nhẫn một khắc này thân hình dừng lại, bị một khắc đều không muốn lãng phí thời không. Ngược dòng lưu lôi cuốn, cuốn vào vặn bẹo thời không bên trong. Chương 68, Thuần Bạch Thần Điện người đăng, thời gian đổ về mấy ngày trước, không khí ẩm ướt, mưa lớn qua đi. Núi non trùng điệp tử vong chi lâm bên trong, một chi thật dài thú nhân đội ngũ đi xuyên qua cực lớn nguyên thủy mục trong lúc đó, phân biệt rõ ràng chia làm mấy cái phương trận. Dẫn đầu chính là từng cái bộ lông thuần bạch sư thiếu, bọn chúng hình thể khổng lồ, bốn vó bên trên khảm phòng ô nhiễm tinh thạch, chi mưng giống nhau phía dưới đầu sinh trưởng một tầng thuần bạch nặng nghề lông mầm, thân thể bao trùm lấy ngắn mà mật lông tơ, khí tức cường đại, uy phong lẫm liệt. Mấy trăm tên thực lực tại cấp 6 ở trên thú nhân kỵ sĩ thân mang phòng ô nhiễm tinh thạch chế tạo kỵ sĩ phục, khoác lên dùng ma chu tơ nện dệt thành thuần bạch áo choàng, cầm cung tiễn, trường thương cùng khoan kiếm các loại thức vũ khí ngồi tại sư thiếu trên thân mở đường, bọn họ vai trái thống nhất khắc lấy giao nhau thuần bạch hoa diên vị cùng trường kiếm, tượng trưng cho bọn họ thủ hộ kỵ sĩ thân phận. Thủ hộ kỵ sĩ đi vào trong, là từng đội sắp xếp chỉnh tề thú nhân bộ binh, quần áo nhẹ hơn, cầm trong tay tấm thuẫn, hộ vệ lấy sau lưng tế ti cùng mục sư. Đang cầm kinh nghĩa mục sư cùng tế ti vây quanh mấy chiếc lộng lây xe kéo, kéo xe chính là mọc đầy lân giáp màu trắng địa long thú, thân thể dài đến 20 mét, tính cách cán ổn, trở đi dùng đặc biệt tinh thạch chế tạo toa xe. Mấy chiếc xa hoa tinh thạch xe kéo về sau thì là một đội cưỡi đen tuyển sư thiếu thú nhân kỵ sĩ, bọn họ số lượng không nhiều, vai trái khắc lấy giao nhau màu đen hoa diên mỹ, là phụ trách bọc hậu hình phạt kỵ sĩ. Địa long thú bước chân ổn định, bước qua một mảnh lại một mảnh nhan sắc khác nhau ô nhiễm khu vực. Thạch Tuyết Chu cưỡi một thất màu đen sư thiếu, bước nhanh kỵ đến cầm đầu một tên dáng người tráng kiện thú nhân kỵ sĩ bên người, thấp giọng hỏi thăm: "Kỵ sĩ trưởng, trời sắp tối rồi, đuổi đến một ngày đường, phía sau các quý tộc hỏi thăm phải chăng muốn dừng lại hạ trại nghỉ ngơi cái giám, chỉ có ngần ấy đường lại không để bọn hắn chính mình đi còn mệt hơn đến bọn họ không thành." Kỵ sĩ trưởng cười lạnh một tiếng, tháo xuống mũ giáp, lộ ra một đầu cuộn lại mái tóc màu vàng nóng. Hắn có được một đôi màu vàng kim nhạt sắc bén con ngươi, giọng nói ghét bỏ, chính là hình phạt kỵ sĩ bên trong cường đại nhất một vị, đương kim thú vương thân đệ đệ ổ chuột. Nhưng đám phế vật kia cùng đi theo cũng không tệ rồi, tình huống bây giờ nguy cấp, không đi đường suốt đêm bọn họ lại còn muốn nghỉ ngơi. Thạch Tuyết Chu trầm mặc nghe hắn phàn nàn, không dám nói tiếp. Đi theo cùng đi không chỉ có đương kim thú vương cùng mấy cái thực lực cường đại vương tử, còn có không ít cường đại công tước hầu tước, tùy tiện xách đi ra một cái đều là hắn cái này cấp 5 hình phạt nhỏ kỵ sĩ không chống nổi, ổ chuột điện hạ dám tùy tiện mắng người trong nhà, hắn cũng không dám. Ôi chút mắng một trận, thần sắc buồn bực, cuối cùng vẫn là kìm nén bực bội, bất đắc dĩ cơi sư thiếu tới gần phía trước nhất một cỗ tinh thạch xe, ôm cái quyền, thánh tử. Cửa sổ bị mở ra, lộ ra Gaberzien hơi có vẻ tái nhợt tinh xảo gương mặt. Hắn tóc vàng mềm mại, thật dài xuôi ở bên người, một đôi màu tím nhạt con ngươi cong thành trăng lưỡi liềm. Ôi chút kỵ sĩ trưởng, hiện tại tới có chuyện gì? Ôi chút nhìn trước mắt cái này chính mình nhìn xem lớn lên hài tử, giọng nói bất chi bất giác mềm nhũn mấy phần. Thú vương bọn họ mỗi ngày sắp tối rồi, muốn ngừng xuống nghỉ ngơi một đêm. Gaberzien nghe vậy lại khẽ cười một tiếng, không có cự tuyệt, càng đi về phía trước một lát đi. Giai đoạn này nguyên thủy mục lâm có một dòng sông dài, tại kia phụ cận nhóm lửa nấu cơm tương đối dễ dàng. Ôi chút tao mày, thánh tử làm gì vì bọn họ dừng lại tiến độ? Theo thánh điện xuất phát đến bây giờ đã 5 ngày, chúng ta liền tử vong chi lâm một nửa đều không đi hết, kia diệt thế chi thu nội nhờ chạy làm sao bây giờ? Thuần bạch thánh điện là 7 ngày trước bị cướp sạch không còn, lúc ấy hắn vừa vặn cũng tại thánh điện, liền bị bắt trắng đinh, phụ trách hộ tống Gaberzien đi tới phỉ thúy chi thành. Vốn là cái này cũng không có gì, ai ngờ luân hồi kính mất đi, thuần bạch thần hóa thân cũng phế đi. Đại tế ti không cách nào trực tiếp cùng thuần bạch chi bạn chi kỳ lưu, chỉ có thể nhường thánh tử nhóm dùng hiến tế phương thức thu hoạch tình báo, thế là cái này chậm trễ một ngày. Cũng chính là một ngày này thời gian, thú vương chi thành gió nổi mây phun, lão thú vương cùng rất nhiều quý tộc đạt được tin tức, muốn chết muốn sống dính tới, lượng công việc của hắn đột nhiên tăng, hộ vệ thánh tử đồng thời còn phải hầu hạ đám kia đại gia, mỗi ngày đều rất bị khuất, hành trình cũng chậm xuống. Gabriel nghe hắn tràn đầy khó chịu giọng nói, vốn lên môi cười hạ, kỵ sĩ trưởng không cần xuất ruột, vị đại chủ giáo cùng thú nhân các chiến sĩ đã trước thời hạn đến vị thúy chi thành, có bọn họ vây thành, chúng ta chế một chút cũng không sao. Ôi chút rắc khỏe miệng hầm được nói, kia phỉ thúy chi thành chủ giáo ngược lại cũng thông minh, không cùng chúng ta đánh, trực tiếp mở ra cửa thành, nhưng cái này lại có làm được cái gì, thảm thức lục soát này, liền một cây thu lông đều không tìm được. Nghĩ đến hôm qua nhận được kia phong mật tín, ôi chút hướng sắc mặt trắng bệnh Gabriel chắp tay, không nói một lời quay người sẽ tại bờ sông hạ trại tin tức truyền đạt xuống dưới. Thuần bạch thần hóa thân bị hủy, cái khác thánh tử bởi vì hiến tế đều mạng sống như treo trên sợi tóc, đại tế ti đóng giữ thánh điện không theo tới, bây giờ có thể lần nữa cùng thuần bạch chi thần câu thông chỉ có Gabriel thánh tử một người. Có thể hắn trước mấy ngày vừa mới hiến tế quá một lần, lại muốn hiến tế sợ có chút khó khăn, nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy diệt thế chi thu phương vị, có lẽ là bởi vì cái này, thánh tử mới ngầm cho phép thú vương bọn họ ban đêm nghỉ ngơi yêu cầu đi. Chỉ là nghe đồn tại 12 thánh tử lúc trước, còn có một vị thánh tử, không cần hiến tế liền có thể thời khắc cùng thuần bạch chi thần câu thông, cũng không biết là thật hay giả. Nghĩ đến thánh điện bí ẩn truyền thuyết, ôi chuột cao mày, chỉ huy giới trướng thú nhân kỵ sĩ làm việc. Vượt qua mảnh này độc trướng ô nhiễm khu, là một mảnh tương đối an toàn khu vực, chỉ có rất ít mặt đất bị băng tuyết bao trùm, mấy cái hỏa hệ mục sư cùng tế ti tiến lên thi triển năng lực, rất nhanh hòa tan cũng không dày đặc tầng băng. Trong đội ngũ không thiếu khuyết có đặc biệt chứa đựng không gian thú nhân cùng giống cái, sáng ngời đống lửa cùng rắn chắc doanh trướng rất nhanh xây dựng đứng lên, hơn 10 tuổi trẻ giống cái từ phía sau mấy chiếc tinh trên xe đi xuống, nhanh chóng xử lý lên con mồi cùng rau quả, dựng lên đá nổi nấu cơm. Lâm Mật Nhi chính là một thành viên trong đó, làm Gabriel thánh tử dùng thư, đây là nàng nhất định phải làm công việc. Đem xử lý tốt thịt cá bỏ vào trong nồi nấu, Lâm Mật Nhi không cẩn thận bị nấu mở nước sôi nóng một chút, lập tức bị đau thu tay về, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, trong lòng lại sắp mắng chửi người, hệ thống, khoảng cách phỉ thúy chi thành đến cùng vẫn còn rất xa, này việc vật ta còn muốn làm đến lúc nào, ngày hôm đó kia ngừng lại tiệc tối về sau, Gabriel thánh tử thái độ đối với nàng tốt hơn nhiều, công khai thừa nhận nàng dùng thư thân phận, về sau cũng nhiều lần triệu nàng vào thánh tử. Điện, nhường nàng hỗ trợ chỉnh lý sách báo, làm chút ít điểm tâm, hảo cảm với nàng độ cũng đứng bước tăng lên, đạt đến 40 điểm đầy độ thiện cảm 100. Hệ thống đối với cái này độ thiện cảm không phải rất hài lòng, đã từng thuyết phục nàng vẫn là từ bỏ công lược Gabriel, một lần nữa đi tìm mỹ cường thảm thú vương, Lâm Mật Nhi lại xem thường. 40 điểm độ thiện cảm nhìn rất ít, có thể Gabriel đối với người nào độ thiện cảm đều không cao, so với 40 điểm đã là cao nhất, hơn nữa bọn họ mỗi lần Gabriel hảo cảm với nàng độ cũng sẽ tăng thêm, chỉ cần lâu ngày, nàng không sợ công lược không được hắn. Khẩn yếu nhất một điểm là, khoảng thời gian này nàng ỷ vào Gabriel thánh tử dùng thư thân phận, quả thực thu được không ít chỗ tốt, địa vị tăng lên. Quý tộc khác giống cái trông thấy nàng muốn hành lễ những thứ này liền không nói, chỉ là nàng thông qua dùng thư cái thân phận này thu vào tay tinh tệ liền có sấp xỉ 100 triệu, còn không tính những người khác vì định bợ nàng tặng kỳ chân dị bảo. Nàng đem đồ vật đổi tích phân, theo hệ thống kia mua không ít thực dụng đạo cụ, đem mỹ mạo giá trị chồng chất đến 100, còn bật học liên tiếp tẩy lễ thứ. Hiện nay, nàng không chỉ có là một tên thông qua 4 lần tẩy lễ giống cái, còn thụ phong được rồi cái tước vị, thành công đạp rất ổ lạn tàu cái kia đồ bỏ đi, khôi phục bản thân. Vốn là hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển, chỉ cần làm từng bước công lược xuống dưới liền tốt, có thể nàng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Vừa nghĩ tới 7 ngày trước nàng tại thánh điện đang trực, dự định cùng thánh tử tiến thêm một bước thời điểm, truyền đến thánh điện bị cướp sạch tin tức, Lâm Mật Nhi liền trong lòng một trận nổi nóng. Ngày đó nàng bỏ hết cả tiền vốn, cho mình mua một cái mị hoặc quan hoàn, mắt thấy liền muốn nhìn thấy thánh tử, lại bị Lâm thời xáo trộn, lãng phí một cách vô ích 10 bản tích. Tốt tại kia quan hoàn đến cùng nổi lên điểm tác dụng, thánh tử xuất trinh cũng chưa quên mang hộ chiếm hữu nàng, chỉ là bên ngoài đến cùng không thể so tại thánh tử điện. Không có cái khác thô dùng giống cái hỗ trợ, cái gì việc vặt việc cực đều muốn nàng làm, còn không thể phàn nàn. Dựa theo cái tốc độ này, chí ít còn muốn trời. Hệ thống lạnh lẽo máy móc âm vang lên, "Túc chủ, hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút, khoảng thời gian này bởi vì ngươi chủ nghệ lùi bước, Gabriel Fairness đối ngươi độ thiện cảm đã hạ xuống đến 30 điểm rồi." "Biết." Lâm Mật Nhi không hề lo lắng ứng tiếng, trong lòng nhưng vẫn là có chút phiền muộn, "An, chỉ có biết ăn." Gabriel tên thú nhân này lạnh tâm lạnh tình, độ thiện cảm tăng lên cùng giảm xuống đều rất có quy luật, trên cơ bản chỉ cần lấy lòng hắn liền có thể tăng lên độ thiện cảm, đồng dạng, một khi không làm được thức ăn ngon, độ thiện cảm liền sẽ rơi nhanh chóng. Hơn nữa khoảng thời gian này ở bên ngoài, vì bảo hộ thánh tử an toàn, cả chi đội ngũ chỉ có ổ chuột kỵ sĩ trưởng có thể đến gần hắn, nàng mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở làm cơm, lại ngay cả tới gần hắn tư cách cũng không có. Lâm Mật Nhi lúc trước không phải không nghĩ tới làm một ít hoa tiền khăn loại hình cùng thánh tử thông tin liên lạc tình cảm, nhưng ổ chuột bởi vì thập nhất hoàng tử nguyên nhân phi thường chán ghét nàng, một mực từ đó cản trở. Nghĩ đến này, Lâm Mật Nhi thần sắc càng ngày càng ảm đạm, ngọt ngào trên mặt vẻ u sầu trải rộng. Thập nhất hoàng tử Ô Lan Tô ngồi tại một đám giữa huynh đệ, dư quang thoáng nhìn nàng ngụy vài ánh mắt cùng sưng đỏ ngón tay, đáy mắt xẹt qua một vòng ảm đạm cùng thương yêu. "Đừng xem." Bát hoàng tử không nói nguýt nhà mình đệ đệ một chút, vương một chén rượu hướng lên hết sạch, người ta thành dùng thư, đã sớm không phải trước kia cứu được ngươi cái kia giống cái. Ô Lan Tô không có phản bác, cũng không biết muốn làm sao phản bác, chỉ một chén uống rượu giải sầu. Lúc trước bệ mỹ lì ạ cùng hắn tách ra thời điểm đem lời nói rõ được rõ ràng sợ. Nàng thân đệ đệ ở bên ngoài mượn tên tuổi của nàng làm không ít chuyện xấu, quang chủ giáo liền đắc tội mấy cái, nàng không nguyện ý dùng dạng này ô hỏng bét thanh danh liên lụy hắn, mà hắn không có năng lực giúp nàng cứu đệ đệ, vì hai người đều tốt, bọn họ chỉ có thể tách ra. Bệ Mỹ Lì ạ như vậy thiệt lương, coi như cùng hắn tách ra cũng là vì hắn cùng người thân, hắn không cách nào chỉ trích, cũng không thể trở thành nàng liên lụy. Lúc nói chuyện, thịt nướng bị đã bưng lên, thú vương ngồi tại chủ vị, bên tóc mai kim bạch, một đôi mắt ương đảo qua lần này mang tới mấy đứa bé, dưới đáy lòng tính toán người thừa kế nhân tuyển đại hoàng tử thực lực tại cấp 7, không phải mạnh nhất, lại là hắn thương yêu nhất hài tử, bát hoàng tử thực lực cường đại nhưng tính cách vội vàng sao động, còn không có đi qua bao nhiêu chuyện, cần ma luyện, thập nhất hoàng tử là thiếp thất xuất gia, thiên phú cũng giống nhau, hắn một mực không thích. Chỉ là ra chuyến xa nhà sau tựa hồ liền chuyển vận, bên người giống cái câu được thánh tử, thành thánh tử dùng thư. Tuy rằng kia giống cái về sau đem hắn này bất ước nhi tử đạo, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, thánh tử cho phép ổ lãn tổ một lần đơn độc bị đại tế thi triệu kiến cơ hội, mà có cơ hội này, ổ lãn tổ ngược lại là một chút trở thành hắn sở hữu hài tử bên trong khả năng nhất bị thần điện thừa nhận một cái kia. Phải là đứa con trai này có thể đem cơ hội nhường cho hắn, hoặc là tại đại tế ti trước mặt nói thêm nâng hắn cái này phụ vương trong lòng có tính toán trước, lão thú vương mở miệng, được rồi, ngươi muốn trào phúng ngươi đệ tới khi nào hắn cắt lấy đồ ăn, không nhanh không chậm khiển trách bát nhi tử, đều quên lần này tới mục đích phụ vương, nhi tử mới không trào phúng thập nhất đệ, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Bát hoàng tử chịu vấn, mười phần khúc phục, kia giống cái ta ngay từ đầu liền cảm thấy không phải cái gì tốt, dã man bộ lạc xuất thân, vì leo lên trên không từ thủ đoạn, vốn chính là cái hạ đẳng hạng, như thế nào ta một cái hoàng tử còn nói không được nghe được này sáng ngời trào phúng. Thập nhất hoàng tử cắt thịt động tác đều chậm mấy phần, hắn nhịn lại nhẫn, vẫn là cười lạnh một tiếng, mặc kệ ngươi có thích hay không, bệ mỹ lì ạ bây giờ cũng là Gaberzien thánh tử dùng thư, thân phận không thể so ngươi cái hoàng tử này thấp. Bát hoàng tử liếc mắt, thấy ổ lan tàu khi ánh mắt đỏ lên, cũng lời lại cùng hắn cái này đầu bị lửa đá thập nhất để nói thêm cái gì. Trước kia bệ mỹ lì ạ mỗi lần đều là đơn độc tại thánh tử điện phục thị Gaberzien, người bên ngoài chỉ nhìn thấy thánh tử đối nàng ban thưởng cùng triệu nàng tần suất, tự nhiên cho là nàng rất được sủng ái. Có thể khoảng thời gian này xuống, thánh tử đãi nàng như thế nào đại gia rõ như ban ngày. Làm việc vặt, mỗi ngày cùng quý tộc các nô lệ cùng một chỗ nấu cơm, không cho nàng tới gần tinh xe thấy thế nào đều là một bộ đối nàng cũng không thèm để ý thái độ. Đây coi là cái gì sủng ái nếu như chờ đường về nàng vẫn là chỉ cùng cái khác thư lệ đồng dạng làm việc vặt, chỉ sợ những quý tộc kia cũng sẽ không lại định bợ nàng. Lâm Mật Nhi tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, mấy ngày kế tiếp nàng cũng không tâm tư chú ý ngoại giới, tập trung tinh thần nghiên cứu thức ăn ngon. Hệ thống trong thương thành mỗi đến giờ cơm đều sẽ đổi mới một ít thức ăn ngon, nhưng đều chỉ có một phần, hơn nữa cũng là tại chỗ liền bị tiêu hao hết, rất rõ ràng là có người hiện làm hiện ăn, nàng cho tới bây giờ đều không giành được. Lâm Mật Nhi không có cách, chỉ có thể kiên trì theo các đại thú nhân chi thành trong nhà hàng giá cao mua mỹ vị, có thể những cái kia đồ ăn Gaberzien như thế nào lại chưa ăn qua, qua mấy lần, Gaberzien hảo cảm với nàng độ chỉ còn lại 20 điểm, kể tại người xa lạ cùng chán ghét người bên dưới. Tốt tại phỉ thúy chi thành cuối cùng đã tới. Lâm Mật Nhi nhẹ nhàng thở ra, tỉ mỉ trang phục một phen, ma quyền sát trưởng chuẩn bị tập hợp lại, mà Gaberzien thánh tử cũng không phụ nàng sợ kỳ, và buổi tối lần nữa triệu kiến nàng. Khẽ cắn môi hoa tích phân mua một cái trung cấp mỹ nhân quang hoàn, Lâm Mật Nhi vào chủ điện, ngoài ý muốn phát hiện trong điện trừ thánh tử bên ngoài, còn có mấy cái xa lạ thú nhân cùng giống cái. Dù lì ạn công tước, vị này chính là ta dùng thư, bệ mị lì ạ. Gaberzien ngồi ở chủ vị, bên cạnh ngồi một cái quần áo lộng lẫy cao tuổi giống cái, nàng một đầu châu ngọc trang trí, khuôn mặt không còn trẻ nữa, một đôi mắt nhưng như cũ phong vận vẫn còn, chỉ quét nàng một chút, Lâm Mật Nhi liền cảm thấy áp lực đập vào mặt. Dù lì ạn không khó xử nàng, ngựa khi ôn hòa nói, nghe nói là ngươi phát minh ngọt tương cùng tương ớt. Lâm Mật Nhi không nghĩ tới nàng sẽ hỏi vấn đề này, nghĩ đến khoảng thời gian này hệ thống trong thương thành xuất hiện không ít ngọt tương cùng tương ớt, đoán được một ít mánh khỏe, chuyển ra nàng lúc trước chuẩn bị xong lý do thoái thác, công tước, phát minh không dám nhận, ta chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp làm ra một ít hương vị cũng được tương liệu. Cái kia ngược lại là đúng dịp, ngươi làm tương liệu cùng ta biết một cái tiểu giống cái làm ra rất tương tự. Dù Lì An cười cười, nàng trung nghệ cũng rất tốt, chỉ tiếc hưởng tuần trăng mật đi, thánh tử ngươi tạm thời ăn không được. Gaberzien câu lên môi, a là vị nào giống cái tay nghề tốt như vậy, nhường ngài cũng nhớ mãi không quên ta cũng không thể đưa nàng tên nói cho ngươi, nếu không nhà nàng thú nhân hội ăn giấm. Dù Lì An chế nhạo nói. Gaberzien mắt sắc dần dần nặng, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, lòng ham chiếm hữu mạnh như vậy thú nhân đối với giống cái mà nói cũng không phải cái gì lựa chọn tốt, không bằng ngài đưa nàng dẫn tiến đến trong thánh điện, ta thỉnh hai tế ti dạy dỗ nàng cùng nhiều cái thú nhân liên kết phương pháp như thế nào thực tế không được, ngươi nhìn nàng phải chăng có thể vừa ý ta. Dù Lì An không có nhận lời nói, chỉ là phảng phất bị lời nói của hắn chọc cười giống nhau cười ha ha. Lâm Mật Nhi lung túng đứng ở một bên, không có chút nào phát hiện lời của hai người bên trong có chuyện, lực chú ý tất cả đều đặt ở Gaberzien thánh tử câu nói sau cùng bên trên, ngực tràn đầy vi diệu không thoải mái. Hệ thống, cái kia giống cái là lai lịch gì vậy mà nhường Gaberzien thánh tử chủ động mở miệng hỏi thăm. Hệ thống trực tiếp đem hai phần tư liệu đều điều đi ra, dù lì ản công tức là thú vương thân muội muội, đại chủ giáo phỉ độ nuôi tỷ, thủ hộ kỵ sĩ dài mẫu thân, thánh điện tế thi. Trong miệng nàng cái kia giống cái gọi Tô Lạc Lạc, là tuyết tùng bộ lạc một đứa cô nhi giống cái, phía sau tư liệu mơ hồ, chỉ có thể điều tra ra nàng am hiểu chế tác thức ăn ngon. Lâm Mật Nhi quét mắt tư liệu, trầm tư một hồi, rất nhanh có kế hoạch, ngươi giúp ta tuyên bố một cái lệnh treo giải thưởng, đem cái này Tô Lạc Lạc cho ta chụp tới, ta muốn thủ nghệ của nàng. Có thể để cho thánh điện tế ti đối nàng chủ nghệ nhớ mãi không quên, còn chuyên môn nhắc tới ngọt tương tương ớt, chỉ sợ cái này Tô Lạc Lạc chính là hai loại tương liệu người phát minh, nói không chừng những cái kia ngẫu nhiên xuất hiện món ăn cũng là nàng làm, chỉ cần đưa nàng bắt lấy, nàng về sau còn sầu không có cách nào tăng lên thánh tử độ thiện cảm sao. Lâm Mật Nhi cũng không lo lắng chuyện này sẽ bị tế ti phát hiện, hệ thống ban bố lệnh treo giải thưởng đều là nặc danh, cha không được nơi phát ra, hơn nữa bắt đến người về sau có thể giam giữ tại đặc thù hệ thống không gian bên trong, sẽ không bại lộ dấu vết để lại. Hệ thống trừ tích phân, lúc này đem lệnh treo giải thưởng phát ra. Điện hạ, thánh tử, ta đi ra ngoài trước. Tự biết đêm nay không làm nên chuyện, Lâm Mật Nhi rất có ánh mắt dự định rời đi, nàng rất thức thời, nhưng cũng vì vậy bỏ qua Gabriel thánh tử ánh mắt ý vị thâm trường. Hệ thống ngược lại là bén nhạy đã nhận ra một ít không thích hợp, có thể nó phát ra tín hiệu tất cả đều thuận lợi trở về, cũng không có bất kỳ cái gì khác thường, cũng không có nhắc nhở Lâm Mật Nhi. Mệt chết. Sau khi trở lại phòng, Lâm Mật Nhi úp sấp trên giường, chóp mũi bỗng nhiên ngửi thấy một luồng siêu vị, nàng chọc tức nhảy dựng lên, trông thấy trên giường mình da thú là bẩn. Lúc trước tại hoang dã điều kiện kém vậy thì thôi, như thế nào đến Phỉ Thúy Chi thành nàng gian phòng bên trong bảy biện vẫn là kém như vậy, Lâm Mật Nhi tức gần chết, rất muốn trực tiếp phát tác, có thể lại cảm thấy hiện tại thời cơ không tốt, chỉ có thể nhịn xuống một hơi này, có thể nàng muốn đi rửa mặt, phát hiện trong thùng nước vậy mà mang theo bùn cát. Lần này nàng triệt để nhịn không được, nàng tốt xấu là cái dùng thư, trên thân còn có tức vị, những người này làm sao dám như vậy lãnh đạo nàng, nàng trực tiếp kéo cửa ra, khí thế hung hăng dự định đi tìm phân phối vật liệu kỵ sĩ lý luận, có thể nàng vừa đẩy cửa ra, liền chống lại mấy trường quen thuộc mặt. Mạnh Thần Hoành một thanh trường kiếm, đối nàng tự tiếu phi tiểu nói, "Bệ Mỹ Lị ạ tiểu thư, thật sự là đã lâu không gặp a." Cùng lúc đó, Phỉ Thúy Chi thành thuần bạch thần điện bên trong Gabriel tựa hồ đối với đêm nay sẽ phát sinh cái gì sớm có đoán trước, hắn một đôi tử nhãn mang theo ý cười, rơi vào rủ lì ạn trên mặt, "Tế Ti, người cũng hỏi xong, đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta đi." Gabriel mỉm cười hỏi, "Ngươi có phải hay không nhận biết sở sĩ Vũ rủ lì ạn phủ tay, thông minh." Gabriel dường như bất đắc dĩ thở dài, chỉ trong điện mấy cái thú nhân, "Những thứ này nên đều là các ngươi người đi, nhường ta đoán một chút." Trước thời hạn đến mấy cái kia đại chủ giáo có phải là đã phản bội hoặc là bị khống chế. Thánh tử đã biết được, vì sao còn muốn tới dù lì ản đứng người lên, chắc hẳn đại tế ti đã bước đến chuyến này giữ nhiều lãnh ít, cho nên mới không có tùy ngươi cùng đi đi. Gabriel nghe vậy cong lên mắt, vốn dĩ đại tế ti cũng rơi vào trong tay các ngươi, mong rằng tế ti xem ở đã từng cùng nhau cầu nguyện phân thượng, giam giữ ta lúc cho ta một cái rộng lớn điểm sân nhỏ. Ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Hắc bạch thú gấu mập mạp lầm bầm một câu, cũng không nói nhảm, chỉ mấy cái kỵ sĩ đem Gabriel mang theo xuống dưới. Theo hạ lệnh mang đến tin tức về sau, hắn một mực đứng ngồi không yên, lo lắng Gabriel cùng Diệt Thế Chi Thu hai nhóm người tại Phỉ Thúy Chi thành đánh nhau, đem hắn thành cho đánh không có, cho nên khi dụ lì ản, sẽ lý nạ cùng Tô Thiện Hương mấy cái giống cái tới cửa du thuyết, khuyên hắn phản chiến thời điểm, gấu mập mạp mười phần thống khoái đáp ứng. Hắn đối với thuần bạch thần điện vốn là không có gì tín ngưỡng, lúc trước thuần túy là vì tình thế so với hùng cường, hiện tại không có cái này cố kỵ. Gấu mập mạp vốn là cho rằng, coi như mình phản bội Diệt Thế Chi Thu, tiếp xuống chỉ sợ cũng có một trận ác chiến muốn đánh, dù sao thuần bạch thần điện thế lực cường đại, chỉ là đại chủ giáo liền có hơn 20 cái. Sau đó hắn ngay tại nhà mình địa bàn bên trên nhìn thấy đồng dạng phản chiến hạ lệnh cùng phỉ độ, còn có mười mấy đồng dạng phản chiến trọng thương chủ giáo. Gấu mập mạp hắn đây là ôm vào đuổi mấy cái chủ giáo một trận thao tác, hơn 10 so với, rất nhanh liền đem chạy đến bắt người cái đại chủ giáo đánh ngã, thả ra tin tức giả, dẫn Gabriel mắc câu. Kỳ thật cái này mưu kế hoàn toàn ước tương đương không có, chỉ là chẳng biết tại sao thuận lợi như vậy, Gabriel không hề giống như thế không đầu góc thánh tử, có thể hắn vẫn là tới, rất thản nhiên tới, phản phất đối với cái này sớm có đoán trước. Hết thảy thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem giáo hoàng miện hạ một lần nữa không chế thuần bạch thần điện, điều bối bối vốn nên làm mừng rỡ như điên, nhưng hắn nhìn về phía đời trước thành đại tế ti, thân thụ giáo hoàng miện hạ tín nhiệm Gabriel thánh tử, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng hắn không nói ra được cái nguyên cớ, chỉ có thể đem chuyện này nói cho đêm ngày hồ, nhường hắn gấp rút đối với Gabriel trông giữ. Đêm ngày hồ đối với cái này rất xem trọng, lúc này nhiều phân chia mấy đợt người trông giữ hắn. Lại một trận mưa lớn qua đi, sắp trời rốt cục cạnh. Vu Lân bọn người tê liệt tại lá đỏ núi trên sườn núi phơi nắng, một đám thú nhân này để bài. Mạnh Thần bệnh lên chân bắt chéo, khép mắt hỏi, "Uy, Vu Lân, ngươi đến cùng có thích hay không Miêu tiểu đường, không thích ta liền đuổi." Vu Lân hắn có chút phiền, "Ngươi có thể hay không đừng hỏi cái này, sao nhàm chán vấn đề." Đêm ngày hồ ở một bên nghe bọn họ nói chêm chọc cười, tâm tình cũng rất không tệ. Hơn nửa tháng trước, bọn họ một nhóm thú nhân lo lắng không yên chạy đến trung tâm thị trấn, liền sợ phu nhân xảy ra chuyện gì, kết quả đến lúc đó về sau phát hiện phu nhân không có việc gì, chính là cùng đại nhân cùng đi tuần trăng mật. Đám người vừa trầm tĩnh lại phải biết thuần bạch thánh điện muốn tiến đánh Phỉ Thúy Chi thành tin tức, một cái hai cái sốt ruột phát hỏa vô cùng, chính kế hoạch muốn liều mạng đâu, mấy cái chủ giáo trong đêm tìm được bọn họ, cáo chi bọn hắn đại nhân đã âm thầm khống chế thuần bạch thần điện tin tức. Đám người liền rất đột nhiên, nhưng lại cảm thấy rất quỷ dị hợp lý là chuyện gì xảy ra. Điều bối bối lúc ấy liền kích động không thôi, trực tiếp đem đại nhân tương lai sẽ trở thành giáo hoàng chuyện đem nói ra, một nhóm thú nhân ở trong lúc khiếp sợ mơ mơ hồ hồ tiếp nhận bọn họ thân phận mới giáo hoàng miện hạ chuyên môn hộ vệ đội. Về sau chính là đi theo dụ lì ản cùng gấu mập mạp bọn họ làm việc, bắt người, còn tìm đến lúc trước phản bội bọn họ cái kia giống cái bê mỹ lì ạ, khoảng thời gian này cuộc sống của bọn hắn có thể nói là sảng khoái lên trời. Các ngươi không cần ỷ vào đại nhân thực lực cường đại, ngay ở chỗ này lười biếng. Gặp bọn họ dạng này, điều bối bối đau lòng nhức góc nhảy ra ngoài, đại nhân đoạn thời gian trước đưa tin tức để chúng ta chuẩn bị cầu thân nghi thức, các ngươi không nắm chặt luyện nhiều mấy lần lời kịch đêm ngày hồ nhìn hắn một cái, cười nói, điều bối bối, ngươi đừng như vậy khẩn trương. Đại nhân hoàn toàn chính xác nói để bọn hắn hỗ trợ, có thể đại nhân sớm đã bày ra được rồi hết thảy, lưu cho bọn hắn bất quá là một ít bối cảnh bảng vị trí, lời kịch tổng cộng liền một câu, có nhiều ngày như vậy làm sao có thể không nhớ được, vậy các ngươi liền không thể suy nghĩ nhiều điểm tặng thưởng cái gì, gặp bọn họ như thế không muốn phát triển, điều bối bối lao mang cảm khái, cũng mặc kệ những thứ này thú nhân, quay người trở về tiểu biệt tử, dự định tiếp tục nghiên cứu như thế nào ấp. Chứng hắn muốn cho rằng trọng sinh một trận, có thể dựa vào tiên tri trở thành giáo hoàng miện hạ tín nhiệm nhất thuộc hạ, có thể hắn mới trọng sinh mấy tháng a miện hạ vậy mà liền đã lặng yên không một tiếng động chiếm thuần bạch thần điện quyền khống chế, căn bản cũng không cần hắn. Phu nhân bên kia càng là không tới phiên hắn bảo hộ, liền miện hạ cái kia lòng ham chiếm hữu, hắn liền nhiều cùng phu nhân nói hai câu cũng khó khăn, càng nghĩ, có khả năng tiến thủ phương pháp liền chỉ còn lại một cái. Đem bất an bất mặc mua 10 cái trứng theo trong ổ ôm đi ra, điều bối bối cẩn thận điều chỉnh bọn chúng phơi nắng phương hướng, dùng cánh nhọn thử nhiệt độ. Chỉ có cố gắng nghiên cứu ấp trứng kỹ thuật, hắn mới có thể tại sau này tiểu điện hạ lúc sinh ra đời đợi rực rỡ hào quang, trở thành điêu gia cẩn thận từng ly từng tí đem 10 cái trứng cất kỹ. Điêu bối bối chính lau mồ hôi dự định nghỉ ngơi, đã thấy trước kia ánh nắng buổi vạn, vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên trong nháy mắt đen lại một trận cuồng phong tự dưng nổi lên bốn phía, trộn lẫn lấy lang liệt huyết khí, lạch cạch vài tiếng, đem điêu bối bối ấp trứng mấy ngày trứng tất cả đều đập vỡ. Nặng nghề huyết vân trung điệp, một đôi thuần bạch liệt dương cánh chim che khuất bầu trời, đem trọn phiến thiên không đốt cháy thành đỏ thâm huyết sắc. Trong cuồng phong ương, một đạo cao màu son cái bóng càng ngày càng gần. Hắn bay quá nhanh, cơ hồ theo đám người đỉnh đầu nhanh như tên bắn mà vượt qua, mà lấy điêu bối bối siêu cường thị lực, cũng chỉ nhìn thấy đạo thân ảnh kia nhuốm máu tóc bạc cùng đỏ chót hôn phục và áo. Kia xóa cái bóng có thể xưng ôn nhu rơi xuống tại cách đó không xa trong đình viện, cùng với sốc xếp gió canh, từng lần một khẽ gọi Tô Lạc là tên. Cái kia đạo rõ ràng còn chưa khôi phục hoàn toàn thanh âm trầm thấp khàn giọng bản phần, đầy tràn không đè nén được bối rối cùng tuyệt vọng cầu xin. Đêm ngày hồ đưa tay ngay trước trận kia nóng nảy gió canh, nhìn thấy bên trên tí tách đổ một mảnh huyết vũ. Hắn nhịp tim ngừng một cái chớp mắt, ánh mắt trong bóng đêm cùng đầy mặt khiếp sợ điêu bối bối đổ vào, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra khó có thể che giấu hoảng sợ ngàn phòng vạn phòng. Chẳng lẽ phu nhân vẫn là xảy ra chuyện? Đêm ngày hồ rất muốn nói cái gì, có thể trận này trong cuồng phong ẩn chứa ô nhiễm thực tế quá lớn, hắn cố gắng khống chế kinh mạch của mình không cần nổ tung liền đã hao phí số lớn thu xăm lực lượng, căn bản không dành ngôn ngữ, hắn đều như vậy, cái khác thực lực không hắn cường đại thú nhân liền càng thêm thống khổ. Bọn họ thu xăm kéo căng, nhao nhao không chống đỡ được, hóa thành hình thú. Tốt tại Sở Sỉ Ủ cũng không hề hoàn toàn mất lý trí, hắn không có ở trong đình viện dừng lại bao lâu, rất nhanh đè nén xuống đầy người liệt dương ô nhiễm, rồi ra run rẩy đầu ngón tay, đem vu lân một đoàn người trong cơ thể ô nhiễm một lần nữa thanh trừ, gương mặt tuấn mỹ hoàn toàn lạnh lẽo. Gaberzien ở đâu? Đêm ngày hồ sửng sốt một chút, không nghĩ tới đại nhân hội đột nhiên hỏi vấn đề này, đội vàng trả lời, phát ra lại là hồ tộc chu lên, Ngao bị giam tại trong thần điện, ngân diễn cùng hắc bạch thú chủ giáo bọn họ nhìn xem hắn lời còn chưa nói hết, trước mắt Sở Sỉ Ủ thấm đầy máu tươi cái bóng liền biến mất ngay tại chỗ. Đêm ngày hồ dương mắt nhìn hướng tóc bạc thú nhân rời đi phương hướng, đột nhiên cảm giác được vành mắt nóng ướt, ngực còn đau, hắn đưa tay sờ lên hốc mắt, phát hiện chính mình không biết khi nào đã lệ rơi đầy mặt. Mà mạnh thần cùng vu lân những thứ này thú nhân cũng tất cả đều hóa thành hình thú, một cái so với một cái khóc thảm, giống như là tiếp nhận khó có thể chịu được thống khổ. Ai? Sau lưng truyền đến một đạo trầm thấp thở dài, đêm ngày hồ xoay người, trông thấy hỉ tợ tổ thầy thuốc chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau bọn họ. Hắn cũng đầy mặt nước mắt, nhìn về phía Sở Si U rời đi phương hướng, trầm giọng nói, hắn đã không kiểm soát. Thú xăm vỡ vụn, ô nhiễm lan tràn, thống khổ tỏ khắp, máu rơi như mưa. Sở hữu bị hắn ô nhiễm chạm đến thú nhân, đều cảm giác được tâm tình của hắn, tim như bị đau cắt, đau đến không muốn sống. Tầng tầng lớp lớp mây đen ngưng tụ tại không trung, mưa xối xả chớp mắt là tới. Thuần bạch thần điện một chỗ nửa mở thả lại hành lang bên trong, Gaberzien Fennes nhìn về phía chân trời càng ngày càng gần cái kia đạo cái bóng, vung xuống trong tay thuần bạch giáo nghĩa. Hắn đứng người lên, sửa sang lại một phen dáng vẻ, biểu lộ thản nhiên, màu tím nhạt ánh mắt cong lên, ý cười lại không đặt đáy mắt. Kaka, ngươi đã đến. Ngươi rốt cục nghĩ rõ ràng muốn mượn dùng hắn lực lượng sao? Nhường ta đoán một chút, có phải là bởi vì ngươi thích cái kia tiểu giống cái? Chương 69, mới gặp sắc trời người đăng. Kaka, ngươi tại sao không nói chuyện? Là bị ta đoán đúng sao? Tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng đánh tại bàn ngọc bên trên. Gaberzien Fennes khẽ môi câu lên nụ mai ý cười. Sớm biết như thế, lúc trước vì sao muốn rời đi thánh điện? Gaberzien, đem lúc bạch linh thể giao ra. Sở Sỉ U lạnh lùng nhìn qua hắn, nhuốm máu đốt ngón tay sáng lên thuần bạch ngọn lửa. Không cần muốn chết. Dự định tiếp tục đâm kích thích hắn. Gaberzien, đây là muốn động thủ. Tính tình của ngươi thật đúng là kém. Gaberzien ấy mắt ý cười tiêu tán, một đôi tử nhãn dần dần thấm thành bạch màu tím, gọi thẳng phụ thần tục danh, ngươi thật muốn ruồng bỏ của chúng ta tín ngưỡng vì cái gì? Cũng bởi vì một cái rông cái. Gaberzien tuấn tú trên hai gò má tử kim sắc thú xăm cấp tốc sinh trưởng, bạch ngọn lửa màu tím thiêu đốt quanh quẩn ở bên người, phụ thần là phiến đại lục này duy nhất chân thần, ngươi là hắn cái thứ nhất chính miệng thừa nhận hải tử, đây là hắn ban cho vinh quang của ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội hắn? Thanh âm của hắn xem như yên ổn, tốc độ nói lại càng lúc càng nhanh, âm thanh lượng càng ngày càng cao, mang theo nhìn xuống sâu kiến giống nhau không dễ dàng phát giác tức giận. Thú vương mục nát, quý tộc thối nát, chủ giáo cùng thú nhân chi thành những cái kia sâu mọt đều là phế vật, toàn bộ đại lục ở bên trên trừ chúng ta không có thú nhân có thể đi ra bình minh. Gaberzien nói, giọng nói lại dần dần bình tĩnh lại, tựa hồ đã khống chế được cảm xúc, mặt tái nhợt bên trên mang theo mỉm cười. Kaka, chỉ cần ngươi trở về, phụ thần nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Hắn cúi xuống khổng lồ, che khuất nửa bầu trời hình thú thân thể, vô số thuần bạch xúc giác tại không trung bay múa, treo tại từ phượng sáng rõ lông vũ gấp thành cánh chim bên trong. Vô số bạch ngọn lửa màu tím thiêu đốt chân trời, tràn ngập lên vượt mức bình thường lực lượng cường đại, uy hiếp ý vị lộ rõ trên mặt. Quanh hành lang cùng đình viện bách tường lên tiếng trả lời ngã xuống, liệt diễm đập vào mặt, luồng khí xoáy liêu qua lưng, trực tiếp đem vội vàng chạy tới Điêu Bối Bối bọn người nướng gần như cháy đen. Khu. Điêu Bối Bối chớp mắt một cái, ho ra một cái khói đen, toàn bộ điêu lông đều tiêu xong, vừa đau lại nhanh, cợt mờ nở, người một nhà đánh như thế nào đi lên Gamergen thế nhưng là đợi trước đại tế thì, toàn bộ đại lục duy nhất một cái phượng hoàng là trung thành nhất cho giáo hoàng miện hạ một cái thú nhân a, hắn vốn là thánh tử, có thể cùng thuần bạch chi thần câu thông, thật bật hết hỏa lực có thể đạt tới 12 cấp thú nhân chiến lực đỉnh phong, tuy rằng đời này hắn luôn cảm thấy Gamergen không thích hợp. Thật là trông thấy hắn cùng miện hạ chống lại, thì giác hiệu quả vẫn là rất rung động. Mau tránh ra lão hoa tượng cùng hạ lệnh bọn người vội vàng chạy đến, một cước đạp bay Điêu Bối Bối cùng mạnh thần mấy người, một bên chạy một bên hóa thành hình thú gần 100 mét cao cực lớn voi ma mút tê minh chặn một đợt trùng thiên sóng lửa, tại trên lưng hắn nằm sấp một đầu dài trăm thước cực lớn bạch ngạc, miệng phun hàn băng, cùng ngọn lửa đối trùng. Xoẹt xẹt, mông lung sương mù tại không trung tràn lan, nhiệt độ cao hơi nước nóng rực nóng hổi, trong khoảnh khắc đem trong đỉnh viện cây cối hóa thành cho tàn. Một đầu hơn 10 mét đại hắc bạch thú cầm trong tay cây trúc, cùng một cái hành động mạnh mẽ lao hoa báo một trái một phải bay nhào tiến lên, điên cuồng công kích. Nhanh, thừa dịp hiện tại đem đại nhân các ngươi cứu ra, chúng ta những lao gia hỏa này bọc hậu lao hoa tượng bộ lồng tiêu hơn phân nửa, một bên tê nhẫn đau, vừa hướng sau lưng Vu Lân bọn người giống to. Vu Lân vội vàng ứng tiếng, giáp mạnh thần liền muốn tiến lên, đã thấy hắn chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, lập tức giận không chỗ phát tiết, mở miệng liền muốn mắng, tức giận lại tại ánh mắt theo ánh mắt của hắn nhìn lại lúc im bặt mà dừng, đầy dây chấn kinh trước kia bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt sôi trào không khí cùng tầng mây bỗng nhiên nguội xuống, lâm vào vô biên hắc ám. Tất cả mọi người tầm mắt bên trong, chỉ có một mảnh thuần bạch sắc lông vũ chậm rãi hạ, giống hoàn toàn yên tĩnh im ắng lá rụng. Tí tách, từng giọt huyết dịch theo sợ sỉ ủ tơ vàng theo tuyến áo bào đỏ và áo rơi xuống, nhuộm đỏ bên chân cỏ dại. Hắn lãnh đạm dương mắt, nhìn xem tia phiến lông cấp tốc biến lớn lạm phát, đem Gamergen toàn bộ hình thú bao phủ ở bên trong, kịch liệt đốt cháy đứng lên. Lao hoa tượng nghe kia cờ giặc tiếng vang, biểu lộ một mảnh kinh hãi. Từ bạch sắc ngọn lửa thoáng qua dập tắt, triển vũ tử phượng còn không kịp ngôn ngữ, thoáng qua trong lúc đó hóa thành một quả lớn chừng bàn tay trứng vượng hoàng. Sở Sĩ ủ chậm rãi đưa tay ra, thon dài bàn tay khớp xương dùng sức, ở miếng kia trứng vượng hoàng sắp ngã nát lúc đem nắm chặt, giọng nói đạm mạc mà chết lặng, "Đệ đệ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế ngây thơ." Cuốn ở tứ chi thời không ngược dòng lưu tiểu tán, Tô Lạc Lạc xuất hiện tại một cái vắng vẻ trong hoang nguyên, một mặt mộng bức mà nhìn mình thu nhỏ tay chân. Một giây trước nàng còn tại đỉnh núi đùa giỡn tiểu thiếu niên Sở Sĩ ủ, một giây sau liền bị một đám huyễn hóa thành Sở Sĩ ủ bộ dáng màu bạc lạnh xăm đưa đến nơi này. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện, những cái kia lạnh xăm không phải nói rất yêu nàng, hy vọng nàng ngắn ngủi luân hồi một đoạn thời gian bồi bồi bọn họ sao? Vì cái gì thân thể của nàng sẽ còn thu nhỏ, hiện tại nàng lại là ở đâu, lúc nào mới có thể trở về? Đi trong đầu chất đầy nghi hoặc, Tô Lạc Lạc trông thấy chính mình non mịn trên cổ tay nhiều hơn một cái màu bạc vòng tay, phía trên khắc lấy bảy đạo màu bạc lạnh xăm, ngay tại dưới ánh mặt trời lóe ra sắc bén lênh quang. Cẩn thận, một thanh âm xa xa truyền đến, kèm theo tên bắn lén phá không thanh âm, Tô Lạc Lạc vô ý thức trốn về sau hai bước, phát hiện bốn phía cũng không dị dạng, cấp tốc kịp phản ứng, câu này cẩn thận không phải nói với nàng. Nàng đội vàng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện mình bây giờ vị trí bình nguyên bên trên chỉ có chính mình tránh thân khối nham thạch này cùng cách đó không xa một viên nguyên thủy mục, nàng dứt khoát không có nhúc đích, theo không gian bên trong lấy ra phở làm e ạ lệ phòng thân, theo vừa rồi thanh âm bay tới phương hướng nhìn lại cách đó không xa chạy tới mấy cái thú nhỏ người ít năm. Bọn họ ăn mặc thống nhất màu vàng xanh lá áo da thu quần, dẫm lên trường loa, trước ngực cùng chỗ khớp nối mặc giống áo lót chống đạn đồng dạng nhẫn giáp, cầm trong tay cốt đao hoặc kiếm sát, cũng đều đeo mũ giáp, trang bị tại thú nhân chi thành bên trong đều có thể xưng tinh lương. Có thể cho dù mặc trang bị không sai, những thú nhân thiếu niên này cũng đều thảm hề hề, đầy bụi đất không nói, mỗi người trên thân cũng đều bị thương, sắc mặt xanh lét. Bây giờ đang là giữa trưa, mặt trời nóng bỏng thiêu, Tô Lạc Lạc nhìn xem ánh mặt trời chói mắt, rất kỳ quái hôm nay chính mình vậy mà không cảm thấy đau, trông thấy mấy cái kia thú nhỏ người ít năm liền chạy mang thở chạy tới cái này phương biên lớn nhất một viên nguyên thủy mục hạ ẩn nút. Làm sao bây giờ, nịu ở chúng rồi Gamergen cái kia thối phượng hoàng lửa tím, ngươi nhìn hắn mặt đều tím. Trong đó một cái tướng mạo nhất mượt mà thú nhỏ người nhìn xem đồng bạn ngã xuống đất không dậy nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhíu lại, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đồng bạn của hắn là cái vừa gầy lại nhỏ ưu ám tiểu thiếu niên, nghe vậy mắt hiện ánh sáng xanh lục, thật một đôi mắt tam giác xanh biết xanh, âm trầm nói, hàng tháng so đấu hắn xuống tay nặng như vậy, phở nổ thần tử sẽ không bỏ qua cho hắn. Tô Lạc Lạc đỗng nhiên nghe được hai cái tên quen thuộc, trong lòng nhất thời suy đoán ngàn vạn, cái này phở nổ thần tử sẽ không phải là Sở Sĩ U đi, thế nhưng là Sở Sĩ U không phải một cái sinh hoạt tại tuyết tùng bộ lạc lang thang tàn tật thú nhân sao? Thế nào lại là thần tử? Tuy rằng cảm thấy mười phần khó có thể tin, nhưng nghĩ tới lúc trước cái kia tiểu thiếu niên Sở Sĩ U quần áo, Tô Lạc Lạc lại cảm thấy nói không chừng cái này phở nổ thần tử thật là Sở Sĩ U. Nàng ánh mắt lấp lóe, suy tư thế nào mới có thể nhìn thấy thần tử. Đúng lúc này, dưới cây năm cái thú nhân thiếu niên bên trong lại có một cái kêu lên một tiếng đau đớn, một bên thổ huyết một bên sạm trắng nghiêm mặt sắc ngã xuống. Mượt mà thú nhân thiếu niên tiểu bàn lần này thật luống cuống, không ngừng đi lau trên trán mồ hôi lạnh, song song, mịt thở cũng chúng ô nhiễm, đây cũng là bị cái kia cẩu vật hạ độc thủ hắn đều nhanh hỏng mất. Bên cạnh khóc bên cạnh sốt rồi nói, tiếp tục như vậy không được, tiểu hoa, chúng ta phải nhanh trở về. Tô Lạc Lạc rất muốn thổ tào vì cái gì tại một hệ liệt Tây Phương tên bên trong đột nhiên xuất hiện tiểu hoa dạng này một cái dễ nhớ tên, đang do dự có cần giúp một tay hay không, chỉ thấy cái kia được gọi là tiểu hoa thú nhân phủi đất một chút ra bên ngoài thoát ra đến mấy mét, đồng nhiên cùng mượt mà tiểu bản giữ vững một khoảng cách. Tiểu hoa, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu bản cực kỳ hoảng sợ, dấu môi run rẩy nói, chẳng lẽ công kích bọn họ thú nhân là ngươi. Hắn tiếng nói vừa ra, một cái khác ngay tại chiếu cố hai cái ngã xuống đồng bạn trắng non tiểu thiếu niên biến sắc, kinh ngạc đứng người lên, lăng lăng nhìn xem Tiểu Hoa. Có được màu xanh biết đồng tử thú nhân Tiểu Hoa cũng không giải thích, ngón tay linh xảo tháo dỡ trong tay mình cốt kiếm, cái thanh kia cốt kiếm bên trong giấu càn khôn, cất giấu một cái dương cung. Tiểu Hoa lạnh lùng nhìn xem tiểu bạn, đối với trắng non thú nhân hô lớn, hạt tuyết nhỏ, ngươi phải là không muốn chết, tốt nhất cách lòng tát xa một chút. Trắng non thiếu niên hạt tuyết nhỏ toàn bộ thú nhân này mộng, hoàn toàn không kịp phản ứng trước kia còn rất đoàn kết đội ngũ như thế nào trong nháy mắt sụp đổ. Hắn còn muốn mở miệng hỏi làm sao vậy, một cây chủy thủ liền đâm vào hắn tạ tâm bẩn. Mượn mà thú nhân thiếu niên tiểu bản long tát cười lạnh một tiếng, đem nhỏ máu chủy thủ theo trắng non thú nhân hạt tuyết nhỏ trái tim rút ra, trước kia ngây thơ chân thành khuôn mặt nháy mắt âm trầm xuống, một bên xóa chủy thủ bên trên máu, một bên chậm rãi nhìn về phía cái thứ nhất đã tỉnh lại nữ ở, định cho hắn bổ một đao. Ngươi là thế nào phát hiện ở còn tại chấn kinh cho tiểu bản đâm chết hạt tuyết nhỏ, căn bản không kịp trốn tránh, mắt thấy tiểu bản chủy thủ liền muốn đâm vào trái tim của hắn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiểu hoa bắn ra một chi cốt kiếm, chặn tiểu bản công kích. Truy thủ trên người mở quẹt cho một phát thật dài lỗ hổng, tiểu bàn mặt mũi tràn đầy tức giận, hung hăng đạp nịu ở mặt, đem hắn đạp đến đã hôn mê, bay người đổi kịp dự định chạy trốn hạt tuyết nhỏ, cùng hắn đánh lẫn nhau. Vây xem hết thệ Tô Lạc Lạc nàng trốn ở nham thạch sau run lẩy bẩy, hoàn toàn không ngờ tới mấy cái này trước một giây còn ở trung hài hòa, cùng một chỗ mắng Gaberzien thú nhân thiếu niên nhóm hội tại ngắn ngủi nửa phút bên trong trở mặt, thực tế là quá hung tàn. Nàng còn đang suy nghĩ mình rốt cuộc đi tới một cái địa phương nào, chỉ thấy trên mặt đất máu me đầy mặt ngửa bụng trộm mở mắt ra, từ trong túi móc ra một quả sinh mệnh tinh thạch nhanh chóng nuốt xuống. Tô Lạc Lạc nàng còn không có chấn kinh hết, bên kia vừa mới bị tiểu bản một đao đâm nát trái tim, tắt thở hạt tuyết nhỏ đống nhiên ngồi dậy, hai con ngươi biến thành thuần bạch, trên mặt thú xăm tràn ngập, ngón tay dính trên trái tim máu vẽ thành nguyền rủa, đối ngay tại đánh lẫn nhau tiểu bản đống nhiên bắn tới. A tiểu bản trúng nguyền rủa, lập tức kêu thảm một tiếng, bị nhỏ gầy thú nhân tiểu hoa thọc cái xuyên đấu, máu chảy đầy đất. Tiểu hoa vậy mà cũng không ham chiến, lại thọc hắn mấy đao sau phi tốc chạy trốn, tiểu bản bị thương nghiêm trọng, lại thụ nguyền rủa, chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ chết, trơ mắt nhìn trắng non thiếu niên hạt tuyết nhỏ người không việc gì đồng dạng đứng lên, kéo ra nhuyễn giáp. Ngu xuẩn, chúng ta Sẹo Lì Thụy gia tộc dòng chính thú nhân trời sinh liền có hai trái tim. Tiểu bàn kinh ngạc trừng lớn mắt, triệt để không có khí tức. Sẹo Lì Thụy gia tiểu thiếu gia hạt tuyết nhỏ từ nhỏ béo long tát rô len trên cổ tay tháo xuống một cái thuần bạch vòng tay, thấy phía trên đại biểu tiểu bàn sinh mệnh lực hoa văn triệt để tiêu tán, lúc này mới yên tâm. Hắn lấy tiểu bàn truy thủ, đang định cho cái thứ nhất ngất đi thiếu niên ở bổ thêm một đao, đem hắn thuần bạch tín vật cũng làm tới tay, chợt cảm thấy trong cổ một trận ngay ngái, màu tím đen máu theo hắn thất khiếu đốn lượn mà xuống. Sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, hạt tuyết nhỏ một tấm trắng loáng mặt trướng thành màu tím đen. Hắn khuôn mặt dữ tợn, tại mất đi sinh mệnh lực một giây sau cùng chừng mắt tiểu bản thi thể giận dữ hét, long tát ngươi vậy mà tại chủy thủ thượng hạ độc còn dự định giả chết ở đầu tiên là sức sở, tiếp lấy không thể tin chừng lớn mắt, hắn từ dưới đất bò dậy, run rẩy theo nhuyễn giáp bên trong lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong tràn đầy trang tất cả đều là cao giai tịnh hóa tinh, dược thảo, cùng sinh mệnh tinh thạch. Chỉ là thuốc gặp một cái lại một cái, sắc mặt của hắn nhưng vẫn là cấp tốc hôi bại. Mị thở, mị thở. Như ở hô hoán đệ đệ tên, mau đưa ngươi thuốc cho ta, ngươi còn có thuốc sao? Gọi mị thở thú nhân thiếu niên là cái thứ hai ngã xuống. Hắn nghe được ca ca kêu gọi, nguyên bản không có chút nào âm thanh, thân thể dần dần khôi phục hô hấp, vừa mở mắt, trông thấy ca ca mặt mũi tràn đầy đen tím, cấp tốc phản ứng lại, "Ca, chẳng lẽ ngươi thật trúng rồi? Gaberzien ô nhiễm bọn họ là hai huynh đệ, trên đường thương lượng xong muốn cùng một chỗ làm bộ bị thương sau đó một đợt hố chết cái khác mấy. Cái đối thủ cạnh tranh, như thế nào hắn vừa mới theo trạng thái chết giả bên trong khôi phục, ca ca liền biến thành dạng này. Đừng nói nhảm, mau đưa ngươi thuốc cho ta." Niệm ở thú xăm đã nhanh nước mắt, hắn gần như điên cuồng nhìn qua đệ đệ của mình, trong ánh mắt lại bao hàm khẩn cầu. Bị thờ do dự một chút, vẫn là đứng người lên, đem tịnh hóa tinh cùng thuốc tất cả đều lấy ra ngoài, tại trong tay áo ẩn giấu một cái gai xương, chậm rãi hướng ca ca của mình đi đến. Như ở tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được đệ đệ đối với mình có ý xấu, lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, đưa tay đón, mịt thở ánh mắt trốn tránh, tay phải nhanh chóng mà ra. Phốc thử, gai xương nhập thể thanh âm vang lên, chết lại không phải Như ở. Mịt thở ngơ ngác nhìn qua đâm vào ngực gai xương, chống lại ở ánh mắt trào phúng, một cái nô lệ sinh hài tử, cũng xứng gọi ta ca ca. Mịt thở rốt cục không che giấu nữa, lộ ra bị cừu hận thẩm thấu ánh mắt, dùng hết cuối cùng một hơi lại thọc Như ở một đao. Hai huynh đệ điên cuồng lẫn nhau đâm, song song tắt thở, Niệm ở vạn phần không cam lòng, trước khi chết cười lạnh ở trên người treo đầy bạo phá đá. Tô Lạc Lạc đều xem lên người, tại nguyên chỗ không dám mạo hiểm đâu, qua hơn 10 phút, trông thấy bị thương nhẹ tiểu hoa đi mà quay lại. Mục tiêu của hắn hiển nhiên là thú nhân khác trên cổ tay vòng trắng, động tác rất cẩn thận, nhưng vẫn là không cẩn thận chạm đến ở bảy cả bẫy, quay một tiếng, hết thể bình tĩnh lại. Mấy phút lúc trước còn vui vẻ năm cái thú nhân thiếu niên, hiện tại tất cả đều chết không thể lại chết. Tô Lạc Lạc nàng muốn khóc. Nàng đến cùng bị chuyển tống đến một cái gì hung tàn địa phương, một cái thú nhân thiếu niên dài ra 800 cái tâm nhãn tử, này nếu như bị bọn họ phát hiện, nàng không được cái thứ nhất chết. Chờ một chút, những thú nhân thiếu niên này như thế nào không phát hiện nàng? Nàng giấu vị trí không tính rất tốt, thú nhân khiếu giác nhạy cảm, mà mấy cái này thú nhân thiếu niên thực lực đều không yếu, theo thú xăm che giấu cùng sử dụng đến xem, như thế nào cũng đều là cấp 5 ở trên thú nhân, vì cái gì thời điểm chiến đấu không biến thành hình thú còn có bọn họ chạy theo như vịt, không tiếc đánh đổi mạng sống màu trắng vòng tay lại là cái gì? Tô Lạc Lạc lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng không dám tùy tiện hành động. Lại tại nham thạch sau tránh nửa cái thú lúc, dùng không gian bên trong tồn lấy một ít tạp vật tham dò đường, xác định thật không nguy hiểm, mới từ nham thạch đằng sau đi ra. Trên mặt đất mấy cái thú nhân thiếu niên đã không có khí tức, bị tạc không còn hình dáng. Tô Lạc Lạc không nhẫn tâm nhìn nhiều, muốn đem trong tay bọn họ vòng trắng nhặt lên, đây là mục tiêu của bọn hắn, nói không chừng là vật rất quan trọng. Nhưng mà nàng theo không gian bên trong lấy ra dùng để câu vòng tay giá áo lại trực tiếp theo mấy cái kia thú nhân trên cổ tay xuyên qua. Tô Lạc Lạc nàng không tin tà, lại đổi một cái giá áo, kết quả vẫn là xuyên qua. Tô Lạc Lạc nghĩ, dứt khoát cầm trong tay mình phở làm ạ lệ đối viên kia nguyên thủy mục đánh một thương. Ngọn lửa hiệu quả kéo căng, nhìn cảnh đẹp ý vui, cùng hoa tựa như lửa, theo nguyên thủy mục ở giữa xuyên qua, tổn thương là không. Trong lòng dâng lên một cái to gan suy đoán, Tô Lạc Lạc cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống, sờ lên mặt đất. Tay của nàng theo mặt đất xuyên qua. Tô Lạc Lạc suy nghĩ kỹ một chút, nàng vừa mới trốn ở nham thạch phía sau thời điểm trên tay tựa hồ cũng không sờ đến cái gì bị nướng nóng lên hòn đá, ánh nắng cũng không được gắt, giống như liền đi bộ đều đặc biệt thông thuận, rõ ràng mảnh đất này mặt gồ ghề nhấp nhô, còn tới chỗ thiết trí cả bẫy. Làm nửa ngày, nàng giống như biến thành linh thể lại thí nghiệm vài lần, phát hiện chính mình có thể xuyên tường về sau, Tô Lạc Lạc triệt để bình tĩnh xuống dưới, trong lòng cảm giác nguy cơ cũng tiêu tán hơn phân nửa, linh thể vẫn rất tốt, nơi này nguy hiểm như vậy, linh thể ngược lại vẫn là an toàn, cũng không biết những người khác có thể hay không thấy được nàng. Có chút tiếc nuối mắt nhìn trên mặt đất kia năm cái màu trắng vòng tay, Tô Lạc Lạc từ bỏ nhặt ý nghĩ của bọn hắn, dự định trước hết nghĩ biện pháp rời đi mảnh này hoang nguyên lại nói. Trước khi rời đi, nàng đem giá áo thu hồi không gian, đồng nhiên ý tưởng đột phát, đi đến mấy cái kia vòng tay bên cạnh, nếm thử đưa chúng nó thu hồi không gian. Bá một tiếng, vòng trắng biến mất lại xuất hiện, bọc tại nàng trên cổ tay. Một giây sau, một đạo quen thuộc, hơi có vẻ non nớt thiếu niên ầm vang lên, giọng nói yên ổn mà trầm ổn, phảng phất quanh quẩn tại bên tai nàng, ta là Phano, Long Tát Jolen, chúc mừng ngươi đạt được lần này hàng tháng so tài tư cách, ta sẽ chỉ dẫn ngươi đạt được thắng lợi, trở thành thánh tử điện một thành viên. Đầu tiên, đưa ngươi thiếp thân chủy thủ thoa khắp kịch độc. Tô Lạc Lạc nàng đổi cái màu trắng vòng tay, nghe thấy nhà mình lão công dùng so trước đó càng thanh âm non nớt mở miệng nói, ta là thần chi tử Phano, xéo lì thụy gia tộc ánh sáng tương lai, ngươi rất vinh hạnh đạt được ta thưởng thức, ta chỉ dẫn ngươi lấy được thắng lợi cuối cùng. Liên tiếp chụp vào năm cái màu trắng vòng tay, Tô Lạc Lạc liền nghe năm cái phiên bản thần tử Phano muốn chỉ dẫn bọn họ đạt được thắng lợi khác biệt lý do thoái thác. Nàng không hiểu ra sao, trong cánh đồng hoang vu lượn quanh hơn nửa ngày, rốt cục lại gặp mấy cái thú nhân thiếu niên. Quan hệ giữa bọn họ so với tiểu bàn bọn họ tốt hơn nhiều, lại nhìn không thấy nàng, Tô Lạc Lạc không chút kiêng kỵ tung bay ở phía sau bọn họ, trên đường đi nghe ngóng không ít tình báo, vốn dĩ nàng vị trí là một tháng độ thí luyện đấu trường, đi tới tham gia so tài thú nhân thiếu niên đều là thuần bạch thần điện chủ giáo hoặc đế quốc các quý tộc hậu duệ, mỗi người bọn họ tham gia trận đấu lúc trước đều sẽ đạt được một cái màu trắng vòng tay, bên trong chứa một cái phờ nổ thần tử, là thuần bạch. Thần điện dựa vào tính cách của bọn hắn đặc điểm chế tạo công cụ phụ trợ, mà mục tiêu của bọn hắn chính là tận khả năng nhiều săn giết thú nhân khác, đạt được vòng tay của bọn họ. So tài kết thúc xếp sau tên đệ nhất thú nhân sẽ thành thuần bạch thánh điện tên thứ 12 thánh tử, mà xếp hạng trước 3 thú nhân thiếu niên vị trí gia tộc có thể đạt được đại bút tài nguyên, còn có thần tử ban ân. Tô Lạc Lạc vì lẽ đó sở sĩ ủ thật là thần tử nàng chính ngây người, trong đội ngũ một cái thú nhân thiếu niên bỗng nhiên nói câu, điểm cuối cùng nhanh đến tiếp lấy lại là một vòng chém giết, 6 người thiếu niên chỉ còn sống một cái. Sống sót một cái kia thoi thoát, còn không có mừng như điên bao lâu, liền bị đi ngang qua một cái tóc vàng tử nhãn tiểu thiếu niên làm thịt rồi, không cam lòng gào thét một tiếng, Gaberzien phế vật. Gaberzien bảng khuôn mặt nhỏ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, gỡ xuống vòng tay của hắn, khóe môi mang cười, 100 cái, ca ca gặp được hội cao hứng đi, hắn nói, sau lưng trắng loáng cánh chim chẳng ra, bên cạnh bay bên cạnh chạy, cấp tốc hướng phía bắc mà đi. Tô Lạc Lạc đội vàng đuổi theo, nàng mơ hồ ý thức được chính mình về tới sở xì ủ tuổi thiếu niên, nghe màu trắng vòng tay bên trong lạnh lùng lại trầm ổn thiếu niên âm, cơ hồ không cách nào đem hắn cùng cái kia mềm lòng ngay thẳng thích ăn dấm còn thảm hề hề nhóc đáng thương thu liên hệ tới, chỉ nghĩ nhanh lên nhìn một chút trong truyền thuyết kia thần tử, xem hắn đến cùng phải hay không làm bạn nàng đi qua gian nan vất vả mưa tuyết tóc bạc thú nhân. Gaberzien tốc độ rất nhanh, Tô Lạc Lạc coi như biến thành linh thể phiêu được cũng không nhanh, rất nhanh liền bị hắn vung không còn hình bóng, tốt tại hướng phía bắc đi một khoảng cách cũng chỉ có một con đường, nàng lại nhẹ nhàng thêm một cái thú lúc, rốt cục đuổi tại trước khi trời tối trôi dạt đến địa phương một cái rõ ràng lâm thời lập nên lều, bên cạnh ngừng lại không ít sư thiếu xe, mười mấy cái mục sư ngay tại cho vội vàng chạy tới thú nhân thiếu niên nhóm băng bó, trừ cái đó ra, liền thần. Từ một cây lông vũ đều không có. Tô Lạc Lạc đây chính là điểm cuối cùng, đây chính là người thắng đãi ngộ nàng nhất thời nghẹn lời, xuyên qua lều, nghe thấy một cái lớn tuổi thú nhân người khoác tế ti áo dài, đối với một cái khác người khoác áo bào trắng kỵ sĩ nói, thời gian đến, đem những này nhai con đưa về thần điện đi, để bọn hắn đi trước cầu nguyện, có cảm ứng lại đưa đi thần tử chỗ ấy. Tô Lạc Lạc mi tâm khẽ nhúc đích, lại quang minh chính đại nghe một lát đối thoại, cọ sát chiếc sư thiếu xe. Nàng hiện tại mặc dù là linh thể, hội suy tưởng, nhưng nếu như muốn còn là có thể bám vào tại một cái vật phẩm bên trên, tiết kiệm nàng chậm rãi phiêu. Chỉ là sư thiếu tốc độ xe cảm động, mảnh này hoang nguyên khoảng cách mục đích lại rất xa, Tô Lạc Lạc trên xe ngủ mấy cảm giác, mai cho đến ngày thứ 3 buổi chiều mới phát hiện sư thiếu dừng ở một tòa phồn hoa thuần bạch sắc cự điện bên ngoài. Nàng cho rằng lần này rốt cục có thể trông thấy sở sĩ hữu, không ngờ còn lại mười mấy cái thú nhân thiếu niên nhóm lần lượt vào thần điện cầu nguyện, mỗi cái đều phải tốn vừa đến mười mấy cái thú lúc khác nhau thời gian, chờ bọn hắn cầu nguyện xong quả thực liền món ăn cũng đã lạnh. Tô Lạc Lạc chán nản, đang suy nghĩ dựa vào chính mình xuyên tường bản sự đi tìm thần tử, có thể nàng vừa mới dò xét hai cái gian phòng, chỉ thấy lúc trước cái kia cao tuổi giàn mua tế ti quỷ tí tí đổi bộ không đáng chú ý quần áo, lôi kéo một cỗ rách dưới xe thú, lẫn vào trong thành ăn xin lang thang thú nhân trong đội ngũ. Trong lòng trực giác không đúng, Tô Lạc Lạc đội vàng bám vào hắn kéo một xe hàng có mùi bên trên, một đường đã xuất thần điện, rời đi thú vương chi thành. Con đường càng ngày càng vắng vẻ hoang vu, xuyên qua mấy dãy núi cùng một mảng lớn ô nhiễm nghiêm trọng rừng hoang, một mảnh mênh mông vô bờ biển cả rất nhanh hiện lên ở trước mắt nàng. Tô Lạc Lạc trơ mắt nhìn trên đường đi lấy diều hâu hình thái kéo xe lão tê ti lắc mình biến hóa, hóa thành một đuôi khổng lồ cá voi, hắn nuốt vào trên xe trang mấy cái dương lớn, nhảy lên nhảy vào biển cả, vây đuôi du động. Mảnh này nước biển ước chừng có vấn đề, mỗi cách một đoạn thời gian nước biển nhan sắc đều sẽ thay đổi một phen, thủ thực lao tê ti huyết đủ, chờ hắn rốt cục nổi lên mặt nước, đi vào một chỗ vắng vẻ trên đảo nhỏ lúc, toàn bộ cá voi đã chỉ còn lại có một bộ khung xương. Khu phun ra một ngụm máu tươi, lao tê ti lần nữa nguyên hóa thành hình người, đem mấy cái dùng đặc thù chất liệu xử lý qua cái dương chuyển tới ở trên đảo. Làm xong tất cả những thứ này, hắn giống như là hoàn thành sứ mệnh giống nhau, nằm trên mặt đất, trợn tròn mắt tắt thở. Trong rừng chậm rãi truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ, Tô Lạc Lạc sững sờ tại hòn gỗ một bên, nghe được một tiếng nhẹ nhàng tham dò giống nhau cảnh cáo thu. Tô Lạc Lạc nàng luôn cảm thấy đạo thanh âm này không hiểu quen thuộc, trừng mắt nhìn, xoay người, trông thấy một cái cao hơn 3 mét, toàn thân thuần bạch nhỏ nãi thu cảnh giác đẩy ra cực lớn lá cây, màu băng lam ánh mắt ở bên bờ biển qua lại đi tuần tra. Nhỏ nãi thu sở xỉ u một chút liền chú ý tới mấy cái kia hòm gỗ cùng lao tê ti thi thể, lại đại mắt xanh bên trong thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Nhưng mà một giây sau, hắn liền bị cái kia gần giống như hắn đại tiểu giống cái hấp dẫn toàn bộ ánh mắt tóc đen cắt đồng tử, nhỏ nhắn xinh xắn yêu đất, sinh mệnh khí tức nhạt đến cực hạn. Không có chút nào đối với ô nhiễm sức chống cự cấp tốc ước định cái này lạ lâm rông cái toàn bộ thực lực, thở nổ sở xỉ ủ lông xù thu trên mặt một mảnh trang nghiêm. Nhỏ yếu như vậy một cái rông cái, nàng lại như thế nào vượt qua trùng trùng nguy hiểm ô nhiễm chi hải đi vào nơi này, chẳng lẽ đây là phụ thần hạ xuống một lần khảo nghiệm thở nổ thần tử tỉnh táo mà thản nhiên, giả bộ vô tình rời ánh mắt, trong lòng lại đánh lên 12 vạn phần cảnh giác, khi mắt quyết định chỉ cần Tô Lạc Lạc có bất kỳ không thích hợp cử động liền một móng vuốt đưa nàng cào nát. Nhưng mà cái này hung tàn suy nghĩ chỉ tồn tại 0000 một giây, một vị nào đó thần tử liền chú ý tới tiểu giống cái trên cổ tay cái kia đỏ tươi liên kết ấn ký, vừa phá xác không mấy trăm năm nhỏ nãi thu lập tức tâm thần kịch chấn kia ấn ký bên trên nồng đậm, tất cả đều là của hắn hương vị. Chương 70, ảo mộng người đăng, hễ ư ơ xích hồng sắc sóng biển đập vào bên mở, thủ thực chùi lùi nham thạch. Tô Lạc Lạc tập trung tinh thần đều tại mấy cái kia dương gỗ bên trên, không có chú ý tới nhỏ nãi thu phong vân khó lường mắt xanh. Sở Sĩ u gặp nàng đối mấy cái kia cái dương lỗ hổng nhíu mày, dừng một chút, muốn đem mấy cái kia cái dương nâng lên tới. Hắn mượt mà thân thể dịch chuyển về phía trước mấy bước, mang theo một trận cuồng phong. Tô Lạc Lạc lập tức bị thổi ngã trái ngã phải. Nhỏ nãi thu hắn cứng đờ dừng bước, lông sủ thu khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn đoán được Tô Lạc Lạc có thể sẽ nhỏ yếu, lại không nghĩ rằng nàng liền một trận gió nhẹ đều gánh không được. Dạng này tiểu giống cái, đến cùng là thế nào đến nơi này tới còn có nàng trên cổ tay ấn ký, thật nhường thu phi thường để ý do dự không 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 một giây, Sở Sĩ ủ lúc này quay người rời đi. Đi như thế nào Tô Lạc Lạc vịn một bên tự một đứng vững, ngược lại không cảm thấy trận này gió tới đột ngột. Nàng hiện tại mặc dù là linh thể trạng thái, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ngũ giác, trời tối lừng đông sẽ ảnh hưởng thị lực của nàng, ngâm tại lạnh leo trong biển sâu cũng sẽ cảm thấy lạnh, chỉ là miễn dịch hết thể ô nhiễm mang tới mặt trái tổn thương, những người khác cũng nhìn không thấy nàng mà thôi. Tại nguyên chỗ đợi một chút nhi, Tô Lạc Lạc chống lại lao tê ti chết không nhắm mắt hai mắt cảm giác khiến cho người ta sợ hãi, dứt khoát đi vào trong một chút, tìm một cái khô giáo địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Cái dương còn ở lại chỗ này nhi, sơ sỉ ủ tính cách cảnh giác, có thể là lo lắng tùy tiện tới gần sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vì lẽ đó chờ ở phụ cận, không sợ hắn đợi lát nữa không đến. Hiện tại là buổi chiều, mặt trời rất liệt, đổi lại bình thường mặt trời lớn như vậy nàng đã sớm trốn đi, hiện tại biến thành linh thể lại có thể tùy ý phơi nắng. Ấm áp ánh nắng vẩy thấu linh thể, giống như theo thực chất bên trong đều ấm. Tô Lạc Lạc nửa híp mắt nhìn ra xa đường bên biển, thấy nơi xa bọt nước nhiều đám mây lên, lam thấu trên bầu trời không có đám mây, cũng không có bất kỳ cái gì chim biển bay vọt vết tích, trừ ngẫu nhiên cạo qua sóng gió, yên tĩnh giống một mảnh biển chết. Sở Sĩ ủ khi còn bé chính là ở chỗ này lớn lên, Tô Lạc Lạc lại nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía nhanh còn cao hơn nàng cỏ dại, đủ mọi màu sắc nấm độc cùng cực lớn cây cối, không thể nhìn thấy phần cuối cao ngất sơn mạch, còn có khi thỉnh thoảng truyền đến dã thú gào thét, khắp nơi lộ ra nguy hiểm sắc cơ. Nàng trong lòng lo lắng, mi mắt tại vàng óng ánh dưới ánh mặt trời run rẩy, trắng men hai gò má nhìn mềm mềm, một đầu nồng đậm tóc đen đơn giản biệt biên, tóc mai chỉnh tề, gió nhẹ lướt qua, một đôi cắt đồng tử nhìn sang sáng ngời mà thanh tịnh, phảng phất đựng đầy nhỏ vụn ánh sao. Nhỏ nãi thu Sở Sĩ ủ dùng quyền trượng vén lên một gốc cỏ dại lúc, nhìn thấy chính là một màn này. Hắn có chút khẩn trương, mấp máy môi, nhưng vẫn là lấy dũng khí đi lên trước, tiểu giống cái. Sở Sĩ ủ thanh âm rất nhẹ, đến mức Tô Lạc Lạc ngay từ đầu cũng chưa kịp phản ứng hắn đang gọi mình, thẳng đến hắn hô tiếng thứ hai, Tô Lạc Lạc mới bỗng nhiên xoay người, chống lại một đôi hơi tròn mắt vượng. Một cái phiên bản thu nhỏ tóc bạc thú nhân đứng tại trước mặt nàng, tướng mạo cùng ngày ấy xuất hiện nàng lòng bàn tay tiểu trạch ngươi hụ phẹt giống nhau như lúc, chỉ là phóng đại rất nhiều lần, nhìn bất quá mười mấy tuổi, tóc bạc mắt xanh, vóc người không cao, lưng lại ưỡn lên thẳng tắp. Hắn ăn mặc một thân lộc lẫy rực rỡ sắc miệt phục, tương lai tả dị gương mặt tuấn mỹ giờ phút này còn mang theo một chút non nớt, mặt mày tinh xảo, khí chất sơ lãng, lông mi thật dài giống hai thanh cây quạt, tại mí mắt hạ chiếu rơi một mảng lớn tươi tốt bóng tối. Tiểu giống cái, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại bản thu lãnh địa? Hắn tựa hồ có chút khẩn trương, thanh âm ra vẻ trầm ổn, chỉ là âm cuối hơi cầm, biểu lộ một mảnh nghiêm túc. Cũng mặc kệ hắn lại thế nào nghiêm túc, vừa nghe đến cái kia tự xưng, Tô Lạc Lạc liền có chút nhịn không được. Nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình điên cuồng dương lên vẻ môi, bị gợi lặp lại một lần ngày đó chạm vạng tối đối thoại, ngươi nhìn ta trên cổ tay ấn ký này có phải là rất quen thuộc, ngươi đoán xem giữa chúng ta là quan hệ như thế nào? Tiểu thiếu niên Sở Sỉ Hủ hắn một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ cọ một chút hồng xuyên qua, môi mỏng khẽ mở, liền âm thanh đều có chút phát khô, ngươi là ta tương lai thê tử có liên kết ấn ký. Hắn gặp một lần liền sinh lòng vui vẻ, nhưng không có cùng với nàng trí nhớ, trước mắt tiểu giống cái trừ là hắn tương lai thê tử bên ngoài, Sở Sỉ Hủ nghĩ không ra cái khác khả năng. Tô Lạc Lạc nhìn hắn ra vẻ thận trọng, lại thỉnh thoảng hướng phía bên mình ngắm ánh mắt, quả là nhanh muốn bị hắn manh chết rồi, thậm chí ngay cả phản ứng cùng trả lời đều cơ hồ đồng dạng, mắt phượng còn tròn trịa, thật thật đáng yêu đúng. Tô Lạc Lạc cũng không muốn quay tới quay lui, trực tiếp thoải mái thừa nhận, ta là ngươi tương lai thê tử, ta gọi Tô Lạc Lạc. Rơi, Lạc Lạc. Nhỏ nãi thu Sở Sỉ Hủ hô nàng một tiếng, nắm tay chống đỡ môi, chỉ cảm thấy cái tên này nhẹ nhàng, chỗ nào đều rất hợp ý, tựa như niềm nhiều, hắn tâm cũng đi theo nhẹ nhàng. Hắn cố gắng từ trên người nàng rời ánh mắt, đâu ra đấy nói, Lạc Rơi. Ngươi như thế nào hiện tại liền đến tìm ta, dọc theo con đường này có hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Không đợi Tô Lạc Lạc trả lời, hắn lại nói, mảnh này biển lực lượng quá to lớn, ngươi không hấp thu được, thân thể có hay không không thoải mái, ngươi như thế nào cũng không mang bắt lính theo danh sách lý hòa đồ ăn, là ta của tương lai đối với ngươi không tốt sao, còn là hắn không có tiền, là một cái nghèo thu.